Chương 70 lệnh chiêu mộ 2, chương 70 lệnh chiêu mộ 2, nếu là có như thế ma quỷ làm thủ hạ, còn không bằng không cần. Mục Dịch nghĩ đến chính mình đối với Sa Bảo bên trong ma quỷ ấn tượng hậu đái lấy điểm đoàn khí nói ra. Những này trong địa ngục ma quỷ quân đoàn binh sĩ đều vô cùng giàu hoạt, vì mình lợi ích có thể bỏ mặc Thâm Viên ma triều phát triển còn đầu cơ trục lợi xuống ống đạt được, cho nên hắn không muốn như thế binh sĩ. Lợi như vậy, vậy ngươi yêu cầu liền có chút cao, chỉ có những cái kia nguyện ý ký kết tuyệt đối trung thành khế ước ma quỷ mới có thể tới. Bất quá bình thường chính thức ma quỷ cũng sẽ không ký kết dạng này khế ước, đại khái chỉ có những cái kia không có sức chiến đấu ma đồng mới có thể nguyện ý đến. Ngươi nếu là nguyện ý hạ thấp tiêu chuẩn, ngay cả ma đồng đều có thể chiêu mộ, mới có thể chiêu đến một chút ma quỷ nguyện ý vì ngươi phục vụ. Tháp Linh trong thanh âm lộ ra một chút khó xử, hắn không nghĩ tới một dịch thế mà tại trong địa ngục yêu cầu ma quỷ tuyệt đối trung thành. Cái này giống như là trong đống rác tìm bảo vật một dạng, cơ hồ không có mấy cái ma quỷ phù hợp điều kiện của hắn. Đây chính là yêu cầu của ta, những ma quỷ kia bọn họ nguyện ý tới thì tới, không bắt buộc. Một dịch khăng khăng không thay đổi yêu cầu của mình, hắn cũng không hy vọng thủ hạ của mình phản bội chính mình. Tốt ta, liền theo tiêu chuẩn của ngươi đến. Hiện tại ta đã đem trưng binh thông cáo phát ra ngoài, liền đợi đến nguyện ý cho chúng ta phục vụ ma quỷ truyền tống đến đây. Bất quá ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, bởi vì không có cái nào ma quỷ sẽ tiếp nhận dạng này khế ước điều kiện. Tháp Linh không cách nào trái với một dịch quyết định, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn phát ra trưng binh thông cáo. Luyện ngục đệ nhất tầng, nơi này không giống với phổ thông địa ngục, là do vô số địa ngục không gian tổ hợp lại với nhau hình thành một cái rộng lớn vô ngần thế giới. Nơi này có thành phố khổng lồ sinh hoạt vô số ma quỷ, tất cả từ Minh Hà bị vọt tới trong địa ngục linh hồn, cũng sẽ ở nơi này trở thành ma quỷ thu hoạch được tân sinh. Ma quỷ sinh ra chính là có tội, chỉ có bỏ ra cái giá xứng đáng sau mới có thể thu được cứu rỗi. Cho nên luyện ngục đệ nhất tầng cũng đã thành từng cái địa ngục không gian lính căn cứ, chuyên môn phụ trách là ma quỷ quân đoàn bồi dưỡng hợp cách chiến sĩ. Âm u tà dâm chi thành hạ thành khu, tại hoàn cảnh hoang vu cằn cỗi luyện ngục bên trong cũng là tầng dưới chốt nhất khu vực. Một cái vóc người gầy yếu bề ngoài nhìn chỉ có 11-12 tuổi nhân loại tuổi tác ma đồng, cẩn thận từng ly từng tí đi tại khu phố biên giới. Hắn thời khắc chú ý đến tình huống xung quanh, sợ mình không cẩn thận liền phạm sai lầm nhận trừng phạt, làm tầng dưới chốt nhất ma đồng hắn nhưng không có năng lực bồi thường phạm sai lầm sau tiền phạt. Ma quỷ là một loại trời sinh tà ác bán nguyên tố sinh vật, vì đem ma quỷ huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ, luyện ngục bên trong thực hành chính là nhất tàn khốc pháp luật. Là ma quỷ ấu sinh thể ma đồng ăn ở các mặt đều có pháp luật quy định, khống chế ma đồng tất cả hành vi, chỉ cần ma đồng trái với pháp luật quy định liền sẽ bị phạt khoản. Ma quỷ một đời thiếu nợ đầu nguồn, chính là từ ma đồng thời kỳ không ngừng bị phạt khoản bắt đầu. Đi qua mấy con phố, không ngừng cho đẳng cấp cao chính thức ma quỷ nhường đường, cái này còn không có danh tự ma đồng đi vào một tòa trên 100 tầng cao nhà lầu. Nơi này chính là ma đồng trụ sở. Luyện ngục bên trong thực hành chính là chế độ quân nhân, tất cả ma quỷ đều sẽ dựa theo đẳng cấp của mình phân phối đến sinh hoạt vật tư. Làm cấp thấp nhất ma đồng ở nhà lầu bên trong ngay cả thang máy đều không có, vô danh ma đồng dựa theo quy định tốc độ trở lại chính mình 85 tầng trụ sở lúc đã mệt mỏi toàn thân là mồ hôi. Đáng chết địa ngục phát tác, ngay cả leo lầu tầng đều quy định tốt tốc độ. Ma đồng ở trong lòng phàn nàn nói, đi vào nhỏ hẹp gian phòng, chỉ có vài mét vuông lớn trong không gian trừ một cái giường không có cái gì, mà chính là tại trên cái giường này còn nằm một cái đồng dạng gầy yếu ma đồng. Kaka, ta đem phân phối đồ ăn mang về, có 1 kg đâu, đầy đủ hai chúng ta ăn 10 ngày từ bên ngoài trở về, ma đồng vừa cười vừa nói. Ma đồng đều là từ Minh Hà bên trong trực tiếp giáng sinh đến luyện ngục, bọn hắn có rất nhiều đều có hay là bình thường sinh mệnh lúc ký ức. Hai cái này ma đồng khi còn sống hẳn là thân nhân, cho nên tại trở thành ma quỷ sau còn duy trì lấy lúc đầu quan hệ. Kaka, ngươi bây giờ liền tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi, tốt mau chóng khôi phục thân thể. Bên ngoài trở về, ma đồng từ trong ngực lấy ra một bao giống như là đất dẻo cao su đồ vật, cẩn thận phân ra một khối nhỏ mà đưa đến nằm trên giường ma đồng bên miệng. Muội muội, hay là ngươi ăn đi, ta đã không có hy vọng, cũng đừng có lãng phí nữa đồ ăn, nằm trên giường ma đồng thanh âm hư nhược nói ra, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ trạng thái phi thường không tốt. Kaka, ngươi đừng như vậy, chúng ta đã 200 ngày không có trái với pháp luật, chỉ cần lại kiên trì 100 ngày chúng ta liền đạt tới trở thành chính thức ma quỷ tiêu chuẩn. Đến lúc đó liền có thể thoát ly hạ thành khu, không cần lại chịu khổ như vậy. Nguyên lai là cái muội tử ma đồng thanh âm lo lắng nói ra. Đây là không thể nào, chỉ cần chúng ta không ký kết văn tự bán minh ước, những ma quỷ kia là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lần này bọn hắn lợi dụng khảo nghiệm danh nghĩa đem ta đánh thành trọng thương, rất có thể ở sau đó trong khảo nghiệm sẽ một mực làm như vậy. Ngươi cũng biết, nếu như không thông qua khảo thí ta bình xét cấp bậc sẽ một mực giảm xuống, căn bản không có khả năng thông qua thăng cấp khảo thí. Mà lại bọn hắn rất có thể cũng sẽ có bộ dạng như này đối phó ngươi, dù sao chỉ cần không trái với pháp luật, bọn hắn chuyện gì đều có thể làm được. Làm Kaka ma đồng trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, không trở thành chính là ma quỷ, chúng ta liền rời đi hạ thành khu, điều kiện đều làm không được. Nếu không chúng ta liền ký phần hiệp nghị kia đi, dù sao tất cả hạ thành khu ma đồng đều là ký tên đằng sau mới có thể trở thành chính thức ma quỷ. Làm muội muội ma đồng âm thanh run rẩy nói đạo. Nàng nói tới phần hiệp nghị kia chính là một phần tự nguyện trở thành nô lệ văn tự bán mình, một khi ký tên đằng sau ngay cả sinh tử cũng không thể tự chủ. Muội muội, ngươi đừng nói là lời ngu ngốc. Chúng ta không giống những cái kia ngớ ngẩn, không có khi còn sống ký ức không hiểu được phần khế ước kia khủng bố. Nếu như ký kết phần khế ước kia, sinh mạng của chúng ta là cấn liền sẽ bị nắm giữ tại trong tay người khác, đến lúc đó chúng ta liền ngay cả linh hồn đều sẽ trở thành người khác tài vật, vĩnh viễn nhận bọn hắn nô dịch. Nếu như chúng ta không ký, giống như bây giờ cho dù là bị bọn hắn một lần nữa đánh vào luân hồi, nhiều nhất chính là mất đi tất cả ký ức, nhưng tối thiểu nhất linh hồn sẽ thu hoạch được tự do. Là trở thành vĩnh viễn nô lệ, hay là thu hoạch được linh hồn tự do, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ có lựa chọn chính xác. Hai cái này ma đồng có được tương đối nhiều khi còn sống ký ức, cho nên minh bạch luân hồi cùng linh hồn là dạng gì quan hệ. Cho nên biết một khi ký tên phần khế ước kia, liền sẽ triệt để mất đi sinh mệnh tự do, vĩnh viễn trở thành người khác nô lệ. Ta minh bạch, ca ca, ta cũng không muốn trở thành những ma quỷ kia vĩnh hằng nô lệ. Không phải liền là sau khi chết luân hồi sao? Chúng ta cũng không phải không có trải qua muội muội ma đồng ngữ khí kiên định nói. Nằm ở trên giường ca ca hư nhược mà cười cười, quyết định vừa có cơ hội liền một mình đi luân hồi, đem hy vọng cuối cùng lưu cho mình muội muội. Đúng lúc này hai cái ma đồng trong mắt đột nhiên cùng một chỗ hiện lên một đạo hồng quang, một phần tin tức đồng thời truyền đến hai cái ma đồng trong đầu. Địa ngục lệnh chiêu mộ, hai cái ma đồng cùng một chỗ hoảng sợ nói. Tất cả ma quỷ làm bán nguyên tố sinh vật, linh hồn của bọn hắn đều cùng địa ngục pháp tắc tương liên, cho nên có thể thu đến một chút pháp tắc phương diện bên trên tin tức. Đây là chiêu mộ chiến sĩ mệnh lệnh, làm sao cấp cho đến trong tay chúng ta tới làm ca ca ma đồng hoảng sợ nói. Thì ra là như vậy, đây là một phần tuyệt đối hiệu trung khế ước lệnh chiêu mộ, chính là ma đồng cũng phù hợp chiêu mộ tiêu chuẩn, khó trách sẽ phát đến trong tay chúng ta muội muội ma đồng thật nhanh xem hết cả bộ lệnh chiêu mộ, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chương 71 chiêu mộ đồng tử quân, 1, chương 71 chiêu mộ đồng tử quân, 1, dạng này khế ước có ai ký chính thức à, nhưng không có cái nào mà quỷ sẽ ngốc đến tuyệt đối trung thành. Ma đồng muội muội lộ ra thần sắc cười nhạo, làm thiên tính tà ác sinh vật, ma quỷ căn bản liền sẽ không có trung thành có thể nói, cho dù là ma quỷ ấu sinh thể ma đồng cũng giống vậy. Vì cái gì không ký, đây chính là chúng ta cơ hội. Ta ký chính thức tự phần khế ước này, chờ ta trở thành chiến sĩ sau lại tiếp ngươi rời đi hạ thành khu xem hết khế ước đằng sau, hơi suy tư một chút ma quỷ ca ca phân trần nói. Ca ca đây không phải cùng những ma quỷ kia khế ước cùng loại sao, ngươi nếu không để cho ta ký khế ước của bọn hắn, tại sao phải đồng ý phần khế ước này, muội muội hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Ngươi không có nhìn kỹ sao? Chỉ cần ký kết phần khế ước này liền sẽ thu hoạch được chính thức chiến sĩ tư cách cùng tương ứng tài nguyên, đồng thời phần này trung thành chỉ là tại pháp tắc chứng kiến bên dưới bỏ ra bình đẳng đại giới. Trong đó cũng không bao quát sinh mệnh là cấn thuộc về vấn đề, nói cách khác chúng ta dù là ký kết khế ước đằng sau, một khi trái với khế ước tối đa cũng chính là lần nữa đi luân hồi, mà không phải nhận vĩnh viễn nô dịch. Lúc đầu ta đã không có hy vọng trở thành chính thức ma quỷ, có phần khế ước này vì cái gì không liệu mạng tốt, ta đã ký kết khế ước. Muội muội, ngươi trước lưu tại nơi này chờ tin tức của ta, nếu như bên kia cho phép ta liền tiếp ngươi đi qua. Ma đồng ca ca trong mắt lộ ra thần sắc kiên định, trong đầu trực tiếp dùng lực lượng linh hồn của mình đáp lại lệnh chiêu mộ, lập tức thân ảnh của hắn biến mất trong phòng. Ca ca, ngươi đừng nghĩ bỏ xuống ta. Chúng ta khi còn sống liền đã thể, cho dù là tử vong cũng không thể tách ra chúng ta, đây chính là chúng ta nguyên tội muội muội. Ma đồng nhìn thấy ca ca bị chuyển tống đi, trong mắt nhấp nhoáng hồng quang, nàng sau đó cũng bị chuyển tống rời đi, hai cái ma đồng đều đáp lại lệnh chiêu mộ. Luyện ngục tầng thứ 3, nơi này đã là chính thức chiến khu, vô số ma quỷ quân đoàn dựa theo nghiêm khắc chiến đấu quy tắc nên kích thâm viên ma triều xâm lấn. Ma đạo pháo trung sáng, cường đại pháp thuật, ma triều bên trong thỉnh thoảng bạo liệt mây hình ấm, để tầng thứ 3 luyện ngục mặt đất thường xuyên ở vào hòa tan trạng thái, trở thành danh xứng với thực luyện ngục. Ngay tại loại này bình thường sinh mệnh căn bản là không có cách sinh tồn hoàn cảnh bên dưới, một cái thân ảnh chật vật thừa dịp ma triều khoảng cách, trốn vào ma triều bao trùm khu vực một ngọn núi trong khe hở. Đây là một cái nhìn thân cao vượt qua 2 mét, phía sau có hai đôi cánh rơi năng lượng hư ảnh cao dài ma quỷ. Ma quỷ đẳng cấp cùng đại minh đế quốc võ giả cùng loại, đều là chia làm thập giai, vượt qua thập giai ma quỷ chính là ma thần cấp. Dựa theo tự thân đẳng cấp, ma quỷ mỗi tăng lên 2 giai liền sẽ có một đôi cánh rơi hư ảnh đặc thù. Cái này trốn vào trong khe hở chính là một cái tứ giai ma quỷ. Ma quỷ này nhìn xem bên ngoài mười mấy cây số bên ngoài năng lượng phong bạo, biết mình là tránh không khỏi. Bởi vì hắn biết vậy căn bản không phải năng lượng gì phong bạo, mà là một cái ngũ giai đỉnh phong ma quỷ lĩnh vực. Đáng chết Tát Bát Lạc quân đoàn, vì che giấu chính mình lầm trận bỏ chạy sự thật, thế mà vu hãm lao tử truyền đạt sai lầm mệnh lệnh. Đáng chết địa ngục tòa án, thế mà không để ý sự thật vi phạm thẩm phán ma quỷ này là địa ngục quân đoàn bên trong một tên quan truyền lệnh, phụ trách cho Tát Bác Lạc quân đoàn truyền đạt thượng cấp mệnh lệnh. Bởi vì tại thâm viên ma triều hoàn cảnh bên dưới, viễn trình thông tin căn bản không có biện pháp sử dụng, cho nên mới có quan truyền lệnh loại nghề nghiệp này. Nhưng là lần này truyền đạt mệnh lệnh sau, Tát Bác Lạc quân đoàn thế mà không có dựa theo mệnh lệnh yêu cầu công kích ma triều, mà là trốn đến mặt khác hai cái quân đoàn phía sau. Cái kia hai cái ngay tại chỉnh đốn quân đoàn không có phòng bị đột nhiên xuất hiện thâm viên ma triều, tạo thành đại lượng thương vong. Cho nên đang đuổi trách phía dưới, Tát Bác Lạc quân đoàn đem tội danh vứt xuống tên này quan truyền lệnh trên thân, vu hàm hắn không có truyền đạt chính xác mệnh lệnh. Ma địa ngục tòa án ma quỷ quan tòa thu hối lộ, tại người làm chứng không có trình diện tình huống dưới, lấy không có truyền đạt chính xác mệnh lệnh chứng cứ vì lý do, tuyên án quan truyền lệnh có tội. Tên này quan truyền lệnh tự nhiên không muốn nhận có lẽ có tội danh, cũng biết chính mình không đủ sức hai cái quân đoàn tổn thất nặng nề trách nhiệm, cho nên hắn trước tiên lựa chọn chạy trốn. Tát Bác Lạc quân đoàn vì phòng ngừa hắn đi cao cấp hơn địa ngục tòa án lật lại bản án, chuyên môn phái ra một tên ngũ giai ma quỷ cường giả đến đánh giết hắn. Tên này quan truyền lệnh lợi dụng thứ ba luyện ngục đặc thù chiến trường hoàn cảnh, đã chạy trốn vài ngày thời gian, cho tới bây giờ đã là không đường có thể trốn. Nơi này đã là thâm viên ma triều bao trùm khu vực biên giới, cái kia ngũ giai ma quỷ liền ngăn ở thâm viên ma triều bên ngoài, quan truyền lệnh ma quỷ trừ phi là xâm nhập ma triều, nếu không căn bản không có biện pháp rời đi. Có thể tất cả ma quỷ đều biết, không ai có thể tại thâm viên ma triều bên trong sinh tồn, một mình tiến vào thâm viên ma triều chỉ có một con đường chết. Mà tại thâm viên ma triều bên ngoài kinh khủng ngũ giai cường giả liền chờ ở nơi đó, tứ giai ma quỷ tại cường giả kia trước mặt tựa như là con kiến một dạng. Trong lúc nhất thời ma quỷ quan truyền lệnh lâm vào tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, ma quỷ trong mắt lóe ra một tia hừng quang, hắn nhận được lệnh chiêu mộ. Đáng chết Tát Bác Lạc quân đoàn, ngươi cho lão tử chờ lấy, đừng để ta tìm tới cơ hội trả thù các ngươi, phản phất là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái này quan truyền lệnh trên thân đột nhiên bạo phát cường đại dị thường năng lượng, cỗ này năng lượng to lớn thậm chí giải khai thâm viên ma triều biên giới trên không mây đen. Sau đó truyền lệnh thần quan thân ảnh cực tốc biến tiểu thành vì một cái ma đồng, biến mất tại truyền tống quang mang bên trong. Thế mà tự nguyện xóa tên, xem như ngươi lợi hại ma triều bên ngoài năng lượng phong bạo trung ương ngũ giai ma quỷ cường giả thấp giọng nói ra. Mỗi cái ma quỷ tại trở thành chính thức ma quỷ thời điểm, đều sẽ đạt được một cái thuộc về mình tên thật. Tên thật này liên quan đến ma quỷ tại trong địa ngục pháp tắc đối với hắn định vị, cùng tương ứng các loại pháp tắc phụ trợ lực lượng. Có thể nói có tên thật ma quỷ mới có thể thu hoạch được tương ứng lực lượng, nếu như không có tên thật ma quỷ sẽ mất đi tự thân hết thảy, một lần nữa trở thành một cái không có danh tự ma đồng. Vừa mới tên này ma quỷ quan truyền lệnh, vì có thể tại bị thâm viên ma triều bao trùm khu vực biên giới bình thường truyền tống, trực tiếp bỏ ra trên người mình tất cả lực lượng bao quát tên thật của hắn làm đại giới. Dùng cố này giải trừ tên thật lúc trong nháy mắt bộc phát năng lượng khổng lồ, cho mình đã thông một đầu an toàn thông đạo truyền tống, rời đi tầng thứ 3 luyện ngục chiến trường. Đây đối với một cái ma quỷ tới nói là khó mà tiếp nhận lựa chọn, vứt bỏ tên thật thì tương đương với từ bỏ qua lại hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời phần kia lệnh chiêu mộ ma quỷ quan truyền lệnh cũng nhìn thấy, tự nhiên minh bạch loại này tuyệt đối trung thành lệnh chiêu mộ đối với giỏi về phản bội ma quỷ tới nói ý vị như thế nào. Cho nên cái kia ngũ giai ma quỷ mới có thể nói xem như ngươi lợi hại, bởi vì thật không có cái nào ma quỷ có thể làm đến trung thành. Hay là đệ nhất tầng luyện ngục. Nguyên đội ngạo mạn chi thành thượng thành khu, một chỗ tại trong địa ngục tương đối xa hoa nhà ở bên trong, một tên mặc hoa lệ phục sức ma đồng đang ở nơi đó một mặt tức giận nói ra. Chương 71 chiêu mộ đồng tử quân 2, chương 71 chiêu mộ đồng tử quân 2. Thật sự là quá ngạo mạn, ta không nghĩ tới tại trong địa ngục còn có yêu cầu ma quỷ tuyệt đối trung thành lệnh chiêu mộ. Hắn cho là ma quỷ là cái gì, là những cái kia ngu xuẩn thiên sứ sao? Vì cái gọi là trung thành có thể làm được hy sinh linh hồn. Chúng ta ma quỷ tôn trọng chính là trật tự là pháp tắc, mà không phải cái gọi là trung thành. Đây là cái nào cực độ ngạo mạn ra hỏa, mới có thể cho là mình có thể thu hoạch ma quỷ trung thành. Không nên bị ta tìm tới hắn, bằng không ta tuyệt đối sẽ để hắn biết so với chúng ta ngạo mạn gia tộc còn muốn ngạo mạn hậu quả. Ma quỷ mặc dù là trực tiếp từ minh hà bên trong giáng sinh đến luyện ngục bán nguyên tố sinh vật, lẫn nhau ở giữa trên thực tế cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, có thể ma quỷ ở giữa hay là có gia tộc tồn tại. Nó nguyên nhân chính là một chút ma quỷ có được giống nhau đặc chất, bọn hắn lẫn nhau năng lượng cùng lực lượng linh hồn lẫn nhau phù hợp. Từ đó cùng một chỗ thời điểm sẽ phát huy ra lực lượng mạnh hơn, cứ như vậy, những ma quỷ này liền hợp thành riêng phần mình gia tộc. Trong đó nổi danh nhất chính là bảy nguyên tội: ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng sắc dục. Cái này bảy loại từ linh hồn ở trong sinh ra năng lượng đặc tính, hợp thành địa ngục lừng lẫy nổi danh bảy cái đại gia tộc. Tên này ngay tại gầm thét ma đồng chính là trong đó ngạo mạn gia tộc người mới, hắn hiện tại chính là bất mãn một dịch lệnh chiêu mộ lại để cho cầu ma quỷ trung thành. Cái này hắn thấy tuyệt đối là để ma quỷ khó mà tiếp nhận sự tình, không có cái nào ma quỷ ký chính thức tự phần khế ước này. Nhưng để hắn khó mà tiếp nhận chính là, trên phần khế ước này 1000 cái chiêu mộ danh ngạch, thế mà ngay tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành hơn phân nửa. Nói cách khác chí ít có 500 cái ma quỷ lựa chọn phần khế ước này, nguyện ý bỏ ra trung thành là cái kia không biết tên chiêu mộ người phục vụ. Đây quả thực là trần trụi đánh hắn mặt, để tên này lấy ngạo mạn nổi danh ma đồng khó chịu muốn thổ huyết. Nhìn xem còn tại chậm rãi dâng lên chiêu mộ danh ngạch, trong đầu ngạo mạn cảm xúc để hắn thật sự là khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Ta chịu không được. Đến cùng là cái nào ngu ngốc ma quỷ lại dám ký kết loại này trung thành khế ước, bọn hắn còn có hay không một chút ma quỷ tôn nghiêm. Đừng để ta tìm tới hắn, đừng để ta tìm tới hắn. Nếu để cho ta tìm được cái kia để nhiều như vậy ma quỷ vi phạm bản tính hỗn đản, ta nhất định phải giết hắn. Đáng chết, làm sao lại không có cách nào xác định vị trí của hắn, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn bởi vì tâm tình kích động khó mà phát tiết, cái này quần áo hoa lệ ma đồng khí trong phòng bao quanh loạn chuyển. Đây là đang trong phòng một cái khác đồng dạng mặc y phục hoa lệ ma đồng, dùng chế giễu ngữ khí nói ra. Ngươi tức cái gì? Là người ta tức giận có nhiều như vậy nguyện ý hiệu trung ma quỷ, mà ngươi làm ngạo mạn gia tộc thiên tài, thế mà không có một cái nào ma quỷ nguyện ý đối với ngươi bỏ ra trung thành. Kỳ thật ngươi muốn gặp hắn cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi ký kết phần khế ước kia, không liền có thể lấy bị pháp tắc lực lượng trực tiếp truyền tống đi qua sao? Cái này ma đồng lúc nói chuyện đồng dạng cao ngạo, một bộ vạn sự không cầu người thái độ. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới, chỉ cần ta nguyện ý ký kết phần kia cầu thí khế ước, liền có thể bị trực tiếp truyền tống đi qua. Tin tưởng tên hỗn đản kia biết thân phận của ta đằng sau, nhất định sẽ chủ động giải trừ khế ước để cho ta tự do. Cứ như vậy ta không liền có thể đã định vị đến hắn ở đâu sao? Tựa hồ cảm thấy mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ, thần thái cao ngạo cuồng bạo ma đồng thân hình đột nhiên lóe lên bị truyền tống rời đi. Ta dựa vào, ngươi là ngạo mạn quá mức đi, thế mà ngốc bê giống như ký tên trung thành khế ước lưu tại trong phòng ma đồng một tiếng quát khiếu, nhanh đi tìm nhà mình cao tầng. Ông trời của ta, cái này cần phải xảy ra chuyện, ngạo mạn gia tộc mạnh nhất thiên tài bị ta nói hai câu, liền ngốc hề hề chính mình đi tặng đầu người, đây cũng quá hố cha đi. Đến lúc đó gia tộc trưởng bối truy cứu lên chuyện này, khẳng định sẽ phạt hắn đồ lót đều không thừa. Một cái khác ma đồng trong lòng tiêu thảm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Lưu xa địa ngục, xa tản hào chiến hạm. Không có khả năng à, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đi qua ta chỗ địa ngục xa bảo là giả? Làm sao có thể có nhiều như vậy ma quỷ nguyện ý ký kết trung thành khế ước, cái này hoàn toàn không giống ma quỷ bản tính a. Tháp Linh tại một dịch trong đầu mải lại nhại lẩm bẩm không ngừng phàn nàn hoài nghi lấy nhân sinh. Tình huống xác thực vượt quá Tháp Linh cùng một dịch đoán trước, vốn cho là chỉ có thể có mấy cái hiếm thấy ma quỷ vi phạm bản tính, nguyện ý dùng trung thành làm đại giá đến trở thành chiến sĩ. Nhưng mà sự thật đánh mặt Tháp Linh chính là, cái này còn vẹn vẹn vài phút, liền có hơn mấy trăm ma đồng nguyện ý ký kết khế ước, bị pháp tắc truyền tống đến trong chiến hạm. Địa ngục chiến tranh pháp tắc cứ việc có các loại vấn đề, cơ giới hóa, cứng nhắc, không có linh hoạt tương biến tính, nhưng cũng có ưu tú địa phương, siêu cường tin tức truyền lại năng lực liền không nói, chính là loại này có thể trực tiếp tại bất luận cái gì địa điểm truyền tống quân đoàn điều phối năng lực, cũng đủ để miểu sát vô số lực lượng quân sự. Mấy trăm tên ma đồng bên người không có chuyên môn truyền tống trang bị, liền bị trực tiếp truyền tống đến một dịch trong chiến hạm. Những này ma đồng bị truyền tống tới đằng sau đều có cường đại kỷ luật, an tĩnh đứng thành chỉnh tề đội ngũ chờ đợi một dịch mệnh lệnh. Một dịch hiện tại mặc dù biết sẽ có ma quỷ nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ, lại đối với đến ma đồng cảm giác có chút mắt trợn tròn. Một đám nhìn chỉ có 11-12 tuổi tuổi tác, trừ trên trán lớn nhỏ không đều sừng nhọn màu đen đại biểu bọn hắn ma quỷ thân phận, trên thực chất bề ngoài cùng nhân loại cũng không có cái gì khác nhau, cái này khiến một dịch thật khó khăn. Cái này không phải liền là một đám đồng tử con sao? Là một cái quan niệm người bình thường, hắn làm sao có thể để một đám nhi đồng ra chiến trường? Mà lại những này đồng tử trong quân có đại bộ phận ma đồng thân thể đều phi thường gầy yếu, còn có một bộ phận mặc dù thân thể cường tráng lại có vẻ phi thường chật vật, mặc quần áo đều rách dưới. Chỉ có số rất ít mấy cái ma đồng mặc bình thường, trạng thái thân thể tốt đẹp, có thể tính cả là miễn cưỡng hợp cách lính. Tháp linh chuyện gì xảy ra, tới rõ ràng đều là một chút yếu bệnh tàn, không có mấy cái bình thường ma quỷ, cứ như vậy bọn hắn còn có thể ra chiến trường sao? Một dịch phi thường bất mãn đối với tháp linh hỏi, hắn muốn chiêu chính là chiến sĩ, không phải một đám đến dạo chơi ngoại thành học sinh tiểu học. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngươi đã yêu cầu ma quỷ bỏ ra trung thành, còn muốn bọn hắn có sức chiến đấu, cái này sao có thể? Yên tâm đi, đừng nhìn những ma quỷ này đại bộ phận nhìn thân thể gầy yếu không có lực lượng, nhưng bọn hắn đều là hợp cách dự bị chiến sĩ, cũng không đủ tư chất ma đồng tại trong địa ngục là không có quyền sinh tồn lực. Trên thực tế ma quỷ làm nửa năng lượng hóa sinh vật, thân thể của bọn hắn trạng thái cũng không phải chỉ nhìn mặt ngoài liền có thể hiểu rõ. Chỉ những thứ này trạng thái thân thể không tốt ma quỷ, ngươi chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn, chỉ cần thời gian rất ngắn những này ma đồng liền sẽ khôi phục trạng thái mạnh nhất. Cho nên ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần đi Đại Minh Đế quốc bên kia mua một chút đồ ăn tới, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành để cho ngươi hài lòng chiến sĩ. Tháp Linh lời thề son sắt cam đoan không có vấn đề, đối với ma quỷ hắn hiểu rất rõ, biết những này tới ma đồng đều có được dạng gì tiềm lực. Chương 72 nhận biết mang tới trung thành. Chương 72 nhận biết mang tới trung thành. Một, nhìn xem bảo trì chỉnh tề đội hình an tĩnh chờ ở nơi đó hơn ngàn ma đồng, một dịch chỉ có thể tin tưởng Tháp Linh lời nói. Ngươi chuẩn bị cho bọn họ vũ khí trang bị, ta đi mua một ít đồ ăn trở về để bọn hắn bổ sung một chút thể lực. Bọn hắn những ngày bộ dáng yếu ớt trên căn bản không được chiến trường hiện tại xạ tản hào chiến hạm nhìn bề ngoài uy vũ bất phàm phi thường cường đại, nhưng trên thực tế chính là một cái hàng mẫu, trừ ngoại bộ bọc thép cùng hệ thống động lực, có rất nhiều thiết kế công năng đều không có đúng chỗ, chỉ là dự lưu lại chỗ. Chỉ là tính một chút mua được 3 chiếc phi thuyền cùng hiện tại chiến hạm thể tích liền biết, 3 chiếc nhiều nhất 500 mét dài phi thuyền vật liệu, làm sao có thể kiến tạo ra được dài đến ngàn mét chiến hạm khổng lồ. Cho nên trừ chiến hạm xương rồng cùng vỏ ngoài kim loại, mà các bộ vị tháp linh đều là dùng bành hóa kim loại làm vật liệu bổ sung. Cũng bởi vậy, nguyên lai thiết kế ở trong rất nhiều công năng công trình liền cũng chưa tới vị, trong đó liền bao gồm thực phẩm chế tạo hệ thống. Trong địa ngục ma quỷ quân đoàn vì tiết kiệm tài nguyên, phát minh ra tới một loại đồ ăn hợp thành kỹ thuật, có thể thu thập trong không khí than nước những vật này chất hợp thành sinh mệnh cần nguyên tố cơ bản. Chính là tiếp nhận chiêu mộ ma đồng huynh muội, chuẩn bị ăn loại kia giống như là đất dẻo cao su đồ vật, đó chính là tại trong địa ngục thường thấy nhất tiêu chuẩn khẩu phần lương thực. Nhưng là hiện tại bởi vì thiết bị không tới vị, cho nên một dịch trong chiến hạm không cách nào cung ứng ma quỷ quân đoàn thường gặp đồ ăn, chỉ có thể đi Đại Minh Đế quốc bên kia mua sắm. Đi ra Cẩm Y Liễu vệ cao ốc, Đại Minh Đế quốc bên này đã là hơn 8 giờ tối trung, một dịch không khỏi đối với Trương Tam dâng lên một kia bán niệm. Cái kia keo kiệt Trương Thiên Hộ, chính mình bất quá chỉ là tại trong phòng ăn hơn một chút, thì càng sửa lại Cẩm Y Liễu vệ nhà ăn quy định. Từ lúc đầu có thể vô hạn lượng miễn phí cung ứng, biến thành hiện tại định lượng cung ứng, mỗi người chỉ có thể dựa theo chức vụ của mình ăn chắc số lượng đồ ăn, quả thực là không xứng làm người. Làm cho một dịch bây giờ muốn hao lông cửu đều làm không được, vì một chút đồ ăn chỉ có thể chạy đến trên đường cái chính mình đi mua, thật sự là quá lãng phí thời gian. Quẹo mấy cái cua quẹo ngoài ngàn mét, tìm được một cái còn tại buôn bán loại thịt thực phẩm chín cửa hàng, một dịch đẩy cửa ra đi vào. Hoan nên quang lâm nữ nhân viên mậu dịch ngữ khí tràn đầy ứng phó. Nhanh đến lúc tan việc, bận rộn một ngày thời gian nàng sắp mệt chết. Đem các ngươi trong tiệm tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đóng gói cho ta, ta tất cả đều muốn. Một dịch không nói nhảm, lưu xa địa ngục bên kia còn chờ hắn ăn cơm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta cái này có thể có mấy chục loại mấy trăm cân đồ ăn, nữ nhân viên mậu dịch có chút khó có thể tin mà hỏi. Bọn hắn trong tiệm cho dù là bày ở trên quầy, loại thịt cũng có mấy trăm cân, chính là lớn hơn nữa hộ khách cũng không thể trực tiếp đều mua đi ai, cho nên nàng hoài nghi một dịch có phải hay không tới tiêu khiển nàng tìm phiền toái. Đừng một hồi nàng đóng gói tốt đằng sau một dịch tìm lý do lại không muốn. Nhanh lên, ta thời gian đang gấp, tranh thủ thời gian đóng gói, ta muốn lấy hết. Một dịch lại lặp lại một lần yêu cầu của mình. Nhìn thấy một dịch cường ngạnh như vậy, còn một bộ nóng nảy bộ dáng, nữ nhân viên mậu dịch con mắt có chút vòng vo một chút sau đó nói: "Vị tiên sinh này, bởi vì chúng ta nơi này đồ ăn chủng loại quá nhiều, duy nhất một lần đóng gói tính toán giá cả quá phiền phức, chúng ta biết đánh nhau hay không gói kỹ một dạng liền tính toán một lần." Không có khả năng trực tiếp tự tuyệt một dịch, nữ nhân viên cửa hàng đành phải suy nghĩ một cái biện pháp, tránh cho một hồi một dịch kiếm cớ nói từ bỏ. "Tốt, ngươi nhanh lên, ta thời gian đang gấp." Một dịch không nhịn được thúc giục nói. Xác nhận một dịch là đồng ý, nữ nhân viên cửa hàng rời quầy tranh thủ thời gian hướng về phía sau hô: "Phan Tả, mau tới giúp ta một chút, ta bận không qua nổi. Phan Tả ngươi giúp ta đóng gói." rất nhanh từ phía sau đi tới một cái 40 nhiều tuổi nữ nhân viên cửa hàng, nàng không nói gì trực tiếp tay chân lênh lẹ, từ trong quầy xuất ra đồ ăn đóng gói cân nặng. Toàn bộ gà quay, các loại lỗ tốt loại thịt, còn có một số đặc thù nội tạm chế phẩm. Sắp xếp gọn đằng sau rất nhanh liền tính toán ra giá cả. Gà quay 10 cái, 248 nguyên. Đùi gà nướng 20 cân 312 nguyên. Thịt kho tàu 35 cân, 689 nguyên mỗi cân, xong một phần nữ nhân viên cửa hàng báo ra giá cả, Mục Dịch liền soát mã trả tiền một lần, rất nhanh trong quầy đồ ăn liền đóng gói hoàn tất. Mục nhìn một chút, cũng liền hơn 300 cân thịt hơi ít. Các ngươi nơi này còn gì nữa không? Một chút như thế không đủ. Còn muốn? Đây là muốn trở về liên hoan sao? Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy Mục Dịch còn muốn, thế nhưng là các nàng trong quầy chuẩn bị xong thực phẩm chín đều đã không có, nhưng là lại không muốn từ bỏ khách hàng lớn này. Nàng do dự một chút nói ra: "Tiên sinh, chúng ta phía sau trong kho lạnh còn có một số ngày mai muốn bán, đều là vừa mới làm tốt, không biết ngươi có nguyện ý hay không mua." Khó trách nàng do dự, trên thực tế giống các nàng loại này loại thịt thực phẩm chín cửa hàng, vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn tươi mới, đều là một ngày trước ban đêm rạng sáng bắt đầu ra công ngày thứ hai bán. Giống như vậy vì không thức đêm sớm ra công tốt đặt ở trong kho lạnh, dưới tình huống bình thường là không cho phép làm trái quy tắc thao tác. Cái này nếu như bị những cái kia tích cực mà khách hàng biết, khẳng định sẽ cáo bọn hắn đồ ăn không mới mẻ lừa gạt khách hàng không nguyện ý lại đến. Nhanh lên một chút, có bao nhiêu tranh thủ thời gian lấy ra, ta muốn lấy hết. Mục Dịch cũng mặc kệ nhiều như vậy, nguyên liệu nấu ăn phải chăng tươi mới đám ma quỷ cũng không quan tâm. Hắn dựa theo Cẩm Y Liễu vệ thức ăn tiêu chuẩn, cảm thấy mình ít nhất phải mua sắm 2000 cân đồ ăn mới có thể thỏa mãn những cái kia ma đồng một bữa cơm cần. Cho nên chỉ cần là thực phẩm chín hắn đều muốn. "Tốt tiên sinh, ta lập tức liền cho ngươi đóng gói." Nghe được Mục Dịch trả lời, hai cái nữ nhân viên cửa hàng trên khuôn mặt đều lộ ra cao hứng dáng tươi cười, cái này nếu là đều bán sạch hôm nay các nàng sẽ có được một số lớn trích phần trăm tiền thưởng. Có tiền liền có động lực, rất nhanh Mục Dịch trước mặt chất đầy to to nhỏ nhỏ túi hàng, cộng lại trọn vẹn vượt qua hơn ngàn cân. "Tiên sinh cần ta cho ngài gọi xe sao?" Nữ nhân viên cửa hàng hỏi. Đây chính là khách hàng lớn nhất định phải phục vụ chu đáo. "Không cần, ta đều hảo hảo thu về." Không đợi nữ nhân viên cửa hàng minh bạch là có ý gì, trong nháy mắt tất cả túi hàng mà đều biến mất không thấy, đóng gói tốt đồ ăn đều bị Mục Dịch nhận được ở bên trong. "Má ơi, chúng ta là không phải gặp quỷ." Đợi đến tắm rửa sau khi rời đi thời gian rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hai cái nữ nhân viên cửa hàng ôm ở cùng một chỗ hoảng sợ nói. Cảm giác đồ ăn có chút không đủ, Mục Dịch lại chạy một nhà tương đối lớn thực phẩm chín cửa hàng mua một đống món chính, mới miễn cưỡng mua đủ thứ cần thiết. Trở lại Cẩm Y Liễu vệ cao ốc, lại dùng tháp linh chế tác được kim loại thùng tiếp 2 tấn nước máy làm đồ uống, mới trở lại Lưu Xa địa ngục. Đối với sinh hoạt tại tài nguyên cằn cỗi trong địa ngục ma quỷ tới nói, thế giới loài người không có cái gì tạp chất nước máy đã là phi thường khó được thức uống. Trở lại Lưu Xa địa ngục, thời gian qua lâu rồi 1 giờ, chiến hạm bốn phía bắt đầu có ác ma ấu trùng chui ra cắt sỏi tìm kiếm có thể cung cấp bọn hắn nuốt vật chất. Mục Dịch nhìn thoáng qua ngoài chiến hạm vây chiếu ảnh, sau đó có chút nghi ngờ hỏi: "Những này ác ma ấu trùng số lượng làm sao ít như vậy? Cái này cộng lại vẫn chưa tới 500 con." Chương 72 nhận biết mang tới trung thành 2. Chương 72 nhận biết mang tới trung thành 2. Khó trách Mục Dịch nghi hoặc, dựa theo tháp linh truyền lại cho hắn tin tức, một cái sa bảo thực tế khống chế khu vực có hơn ngàn cây số vuông. Lớn như vậy trong khu vực chỉ có mấy trăm chiếc ác ma ấu trùng, người có thể tin tưởng, bình quân xuống tới mỗi cây số vuông còn không có một cái. Cái này tại trải qua thâm viên ma triệu Mục Dịch xem ra đơn giản chính là trò đùa. Không có cách nào, đây cũng là địa ngục chiến tranh pháp tắc quy định, là vì bồi dưỡng địa ngục quân đoàn kinh nghiệm chiến đấu thiết định thăng cấp chế độ. Chúng ta tháp linh cũng là có đẳng cấp, ta khống chế 198.010 hào sa bảo lúc là cấp 10 tháp linh, ứng đối ác ma ấu trùng số lượng tự nhiên cùng hiện tại không giống với. Giống ta loại này nguyên bản khống chế phòng ngự pháo đài bị vực sâu công phá, một lần nữa thành lập phòng tuyến tháp linh hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Địa ngục pháp tắc quy định, là một cái cấp 1 tháp linh mới xây lập địa ngục pháo đài, mỗi ngày nên kích vực sâu ác ma ấu trùng số lượng ít nhất là 1 vạn con. Nói cách khác chúng ta mỗi ngày chỉ cần tiêu diệt 1 vạn cái ác ma ấu trùng liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng quá thiếu đi đi, 1 vạn con ác ma ấu trùng còn chưa đủ ta một người giết. Ta nhớ được tại Sa Bảo lúc mỗi ngày nhìn thấy đều có vô số ác ma ấu trùng bị truyền tống tới, vì cái gì ma quỷ quân đoàn Sa Bảo liền có vô số ác ma ấu trùng tiến công? Mục Dịch có chút không thể tin nói ra. Nhìn thấy ác ma ấu trùng trong thời gian ngắn còn bò không đến chiến hạm nơi này, Mục Dịch liền xoay người đem mua được đồ ăn xuất ra hộp. Đồ ăn từ một bên trong lấy ra đằng sau cũng không cần Mục Dịch tại xử lý, liền bị tháp linh khống chế lực trường nắm đi. Ta không phải đã nói rồi sao, địa ngục pháp tắc quy định tháp linh khu khống chế vực, đánh giết ác ma hạn chế số lượng là chí ít 1 vạn con. Qua 1 vạn con liền không có hạn chế số lượng, mỗi cái tháp linh có thể căn cứ khu khống chế vực bên trong chiến sĩ số lượng cũng có thể phong ấn ác ma linh hồn nhiều ít, lựa chọn đưa lên ác ma ấu trùng số lượng. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ dựa theo 1/100 tỷ lệ thêm số lượng đưa lên ác ma ấu trùng. Tỷ như hiện tại ta chỗ này có 1000 ma đồng, chờ bọn hắn trở thành hợp cách ma quỷ chiến sĩ sau, mỗi ngày dưới tình huống bình thường sẽ tiêu diệt 10 vạn con ác ma ấu trùng. Nhưng bây giờ không được à, toàn bộ xạ tạn hào bên trong liền ngươi một cái hợp cách chiến sĩ, ngươi còn không cho ta tìm lính đánh thuê, có thể đạt tới địa ngục pháp tắc quy định sẽ rất khó. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa theo địa ngục pháp tắc quy định chương trình đến, từng bước một thành lập một tòa có thể chống cự thâm viên ác ma xâm lấn tháo đài. Kỳ thật nếu không phải linh hồn của ngươi đặc thù, có thể không hạn chế tịnh hóa ác ma linh hồn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi kiến tạo địa ngục pháo đài. Không nghĩ tới liên quan tới địa ngục pháo đài còn có nhiều như vậy nói ra, Mục Dịch cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị chính mình là tiểu bạch, hết thảy tháp linh nói tính. Rộng lớn trong đại sảnh, ma quỷ huynh muội đã ở chỗ này dựa theo tiêu chuẩn tư thế quân đội đứng một giờ. trong lúc đó không có ma quỷ đến để ý tới bọn hắn, cũng không nhìn thấy mặt khác ma quỷ, nhưng là tất cả ma đồng đều không có một tia lời oán giận, thậm chí còn cố gắng đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Cho dù là ma đồng ca ca thân thể vốn là bị trọng thương, cũng cố gắng để cho mình giống một cái bình thường ma đồng. Bởi vì tất cả truyền tống tới nơi này ma đồng đều bị rung động, bọn hắn rất khó tưởng tượng cuối cùng là một cái dạng gì thế lực thế mà có được như vậy xa hoa pháo đài. Đúng vậy, tại một dịch trong mắt trừ rộng lớn không có mặt khác ưu điểm chiến hạm đại sảnh, tại những này ma đồng trong mắt quả thực là xa hoa nhất địa đường. Bốn phía toàn bộ đều là màu ám kim cao năng kim loại chất liệu kiến trúc vật liệu, còn phi thường xa xỉ nuôi dưỡng rất nhiều thế giới bình thường mới có thực vật, đơn giản khiến cái này ma đồng bọn họ đều bị hoa mắt. Phải biết tại trong địa ngục chỉ có tinh nhuệ ma quỷ chiến sĩ mới có thể sử dụng năng lượng kim loại làm vũ khí, mà tại cái này không biết tên thế lực ở trong thế mà xa hoa dùng năng lượng kim loại hợp kim khi kiến trúc vật liệu. Hành động như vậy đừng nói là tại ma quỷ quân đoàn ở trong, chính là bình thường lấy xa hoa chứ danh địa ngục ma quỷ bảy gia tộc lớn, nếu là có cái nào ma quỷ dám làm như vậy đều sẽ bị thượng cấp trách phạt. Chớ nói chi là dùng chân quý tài nguyên bảo dưỡng không dùng được tự nhiên thực vật, có nhiều như vậy tài nguyên dùng để bồi dưỡng chiến sĩ không tốt sao? Cho nên bị truyền tống tới ma đồng bọn họ đều bị trước mắt xa hoa cảnh tượng bị khiếp sợ, bọn hắn không rõ chính mình muốn hiệu trùng chủ nhân đến tuột cùng đến cỡ nào giàu có mới có thể tại trong địa ngục hưởng thụ như vậy xa hoa lãng phí sinh hoạt. Chính là ngạo mạn muốn tới giáo huấn một dịch ngạo mạn ma đồng, đối mặt tại trong địa ngục căn bản không gặp được hoàn cảnh, đều chột dạ cúi đầu cũng không dám lại đề cập thân phận của mình. Về phần cái kia từ bỏ nguyên lai tất cả lực lượng một lần nữa trở thành một cái ma đồng quan truyền lệnh, hiện tại ngay tại trong lòng âm thầm may mắn quyết định của mình. Giàu như vậy đủ thế lực, chính là những cái kia chân chính chiến sĩ tinh nhuệ cũng sẽ chủ động gia nhập, mình bây giờ có thể cùng loại thế lực này ký kết khế ước quả thực là may mắn lớn nhất. Chỉ là không biết nơi này mà quỷ tại sao phải lựa chọn chiêu mộ ma đồng, nếu là mặt khác tự do chiến sĩ biết điều kiện nơi này tuyệt đối sẽ chủ động tới tìm nơi nương tựa. Cho nên dù là đứng hơn một giờ, cho tới bây giờ 1000 tên ma đồng cũng không có một người là không nhịn được, đều tại an tĩnh chờ đợi chủ nhân nơi này triệu kiến mình. Chủ nhân đối với các ngươi biểu hiện coi như hài lòng, hiện tại cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Nếu có cái nào ma đồng không nguyện ý ký kết trung thành khế ước, xin mời hiện tại nói ra, bản tháp linh sẽ miễn phí các ngươi chuyển tống về địa chỉ ban đầu. Đây là một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên tại tất cả ma đồng vang lên bên tai, là tháp linh gửi tới mới nhất thông cáo. Nghe được thông cáo sau, tất cả ma đồng chẳng những không có một nguyện ý rời đi, còn không tự chủ được đứng thẳng người lên, cố gắng biểu hiện ra chính mình kiên định lòng tin. Đồ đần mới muốn ngay tại lúc này rời đi, dạng này một cái cường đại giàu có thế lực không gia nhập trong đầu nước vào sao? Mà lại không nghe thấy vừa rồi tháp linh thông cáo bên trong ý tứ sao? Tháp linh xưng hô là chủ nhân, mà không phải thường quy ma quỷ quân đoàn chức vụ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn hiện tại chỗ khu vực bao quát tháp linh đều là thuộc về một cái ma quỷ, mà không phải dưới tình huống bình thường quân đoàn kia tài sản. Cái này tại trong địa ngục thế nhưng là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết mới có thể làm đến sự tình, có thể có được thuộc về mình tư nhân tháp linh, không có chỗ nào mà không phải là ma thần cấp cường giả. Ma quỷ thiên tính tà ác giàu hoạt, vì mình lợi ích có thể không chút do dự phản bội mình thế lực, nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ. Đó chính là đi theo ma thần những ma quỷ kia, đối với phổ thông ma quỷ quân đoàn, có thể đi theo ma thần ma quỷ đều là một chút người cùng tín, cũng chỉ có dạng này ma quỷ mới có thể bị ma thần tiếp nhận. Nghĩ đến đây ở đây ma đồng mới hiểu được, vì cái gì lệnh chiêu mộ bên trên phải chú ý yêu cầu trung thành làm đại giới. Nguyên lai chúng ta đi theo chính là một cái ma thần, có cơ hội như vậy đồ đần mới có thể từ bỏ. Trong lúc nhất thời, khi tháp linh đem pháp tắc khế ước đưa đến mỗi cái ma đồng trước mặt lúc, tất cả ma đồng đều dùng tốc độ nhanh nhất dùng lực lượng linh hồn của mình ký kết khế ước, sợ chậm một bước liền sẽ bị ma thần chủ nhân chán ghét. Chương 73 đi theo chủ nhân có thịt ăn, 1, chương 73 đi theo chủ nhân có thịt ăn, 1, hơi mở lóe ra không hiểu hảo quang pháp tắc khế ước, lơ lửng tại mỗi cái ma đồng trước mặt. Khế ước bên trong dựa theo địa ngục pháp tắc quy định điều ước, quy định trung thành khế ước song phương muốn trả ra đại giới cùng nghĩa vụ. Những này ma đồng bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm khế ước bên trong nội dung, một chút ma đồng kích động kêu lên. Pháp tắc ở trên, lại là công bình chân chính tính khế ước, không nghĩ tới ta còn có thể trong địa ngục nhìn thấy như thế công chính pháp tắc khế ước. Không hổ là ta muốn hiệu trung chủ nhân, chỉ bằng phần này pháp tắc khế ước, đã làm cho ta bỏ ra trung thành. Tất cả ma đồng đều kích động không thôi, bọn hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này pháp tắc khế ước. Phải biết tại trong địa ngục pháp tắc mặc dù quy định các loại khế ước tương quan hạng mục công việc, đồng thời vì cam đoan khế ước công bằng, mỗi cái hẹn trước điều văn đều quy định rõ ràng. Coi như giống như là địa cầu luật lao động mặc dù quy định rất tốt, cái tiết nhưng những cái kia nhà tư bản sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm tới pháp quy lỗ thủng, để cho ngươi miễn phí tăng ca một dạng. Thế giới này tất cả ma quỷ thiên tính tà ác, bọn hắn tại ký kết khế ước lúc vì có lợi cho chính mình, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tại khế ước bên trong kèm theo bên trên các loại tự nguyện quy tắc điều văn. Trước đó ma quỷ huynh muội gặp phải loại kia văn tự bán mình chính là như vậy, bên trong mặt ngoài nhìn xem phi thường công bằng, trên thực tế tăng thêm các loại đối với một phương bất lợi điều kiện. Tạo thành ma đồng chỉ cần làm một trái với khế ước quy định, liền sẽ bỏ ra bao quát sinh mệnh ghi dấu ở trong đại giới, bồi thường cho một phương khác làm bồi thường. Cho nên tại trong địa ngục chân chính công bình pháp tắc khế ước căn bản không nhìn thấy, cũng không có cái nào cao giai ma quỷ tại cùng cấp thấp ma quỷ ký kết khế ước lúc sẽ sử dụng chân chính công bình khế ước. Nhưng hôm nay những này ma đồng bọn họ lại thấy được một cái ngoại lệ, một phần chân chính công bình pháp tắc khế ước bỏ vào trước mặt của bọn hắn. Sẽ tạo thành loại tình huống này đâu, hay là bởi vì một dịch bản thân liền không có nô dịch những người khác ý nghĩ, hắn chỉ là muốn tìm một chút người giúp hắn trông coi chiến hạm, đương nhiên sẽ không nghiên cứu cái gì pháp tắc khế ước lỗ thủng. Mà tháp linh là một cái cùng loại với siêu cấp trí năng pháp tắc sản phẩm, tự thân sẽ nghiêm ngặt dựa theo pháp tắc quy định vận hành, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chui pháp tắc lỗ thủng. cho nên cũng tạo thành tình huống hiện tại, một phần công bình chân chính khế ước xuất hiện tại tất cả ma đồng trước mặt, để bọn hắn nội tâm kích động không thôi. Chỉ là nhìn mấy lần xác định khế ước không có vấn đề, một cái ma đồng kích động nhanh chóng đem khế ước đặt tại trên ngực, dùng huyết mạch của mình cùng linh hồn ký kết phần khế ước này. Ta đem tuyệt đối trung thành với chủ nhân cái này, ma đồng đem nội tâm lời thề lớn tiếng nói ra. Trong chốc lát khế ước hấp thu huyết mạch của hắn cùng lực lượng linh hồn, hóa thành một cái chùm sáng chia ra thành hai bộ phận. Một bộ phận bay vào ma đồng thân thể cùng nó dung hợp lại cùng nhau, một bộ phận khác trực tiếp chống rông tiêu tán, làm chứng nhận bị pháp tắc ghi khắc. Theo khế ước ký kết hoàn thành, ma đồng trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng, một nguồn lực lượng chống rông xuất hiện rót vào thân thể của hắn, đây là pháp tắc từ một dịch trong thân thể điều tới lực lượng. Ma đồng hắn nguyên lai là màu đỏ như máu tóc cùng con mắt, theo nguồn lực lượng này rót vào, ánh mắt của hắn tròng đen biến thành thuần túy màu đen, tựa như là màu đen thủy tinh mở dạng, đồng dạng tóc của hắn cũng thay đổi thành một dạng tính chất hắc thủy tinh màu tóc. Những này ma đồng nguyên lai mặc dù nói thoạt nhìn như là nhân loại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ma quỷ ấu thể ma đồng, bề ngoài tướng mạo không có khả năng thật cùng nhân loại một dạng. Ma đồng hai huynh muội lúc đầu tóc cùng con mắt là màu hồng phấn, ngạo mạn ma đồng tóc cùng con mắt là màu vàng nõn, trước ma quỷ quan truyền lệnh thì là mái tóc màu xám cùng con mắt. Những này màu tóc cùng con mắt đều đại biểu cho bọn hắn những này ma đồng nguyên tội đặc thù, là bọn hắn làm ma quỷ một bộ phận. Nhưng là hiện tại những lá tham này mua khế ước sau ma đồng, bọn hắn màu tóc đều chuyển biến thành hắc thủy tinh trạng thái, đại biểu cho thân phận của bọn hắn triệt để phát sinh cải biến. Cùng lúc đó những này ma đồng bề ngoài cũng phát sinh biến hóa, da của bọn hắn nhan sắc không còn là màu tái nhợt, mà là tiếp cận nhân loại bình thường làn da trắng hồng sắc. Khuôn mặt ngũ quan cũng biến thành cùng Minh Quốc nhân loại giống như, nếu như xem nhẹ màu đen sừng nhọn, nhìn nơi này chính là 1000 tên Minh Quốc thiếu niên đang tụ hội. Đương nhiên biến hóa không chỉ ma đồng thân thể ngoại bộ đặc thù, trên thực chất theo một dịch lực lượng bị rót vào những này ma đồng trong thân thể, những này ma đồng trong thân thể cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma đồng lúc đầu thân thể bởi vì là bán nguyên tố sinh vật, thân thể trừ một chút ngoại bộ khí quan đặc thù biểu hiện giống như là bình thường sinh mệnh, trên thực tế ma đồng trong cơ thể cấu tạo cùng bình thường sinh vật không có một chút quan hệ. Thật sự nói đứng lên, những này ma đồng trong cơ thể cấu tạo có điểm giống là tế bào, trừ một cái sinh mệnh năng lượng hạch tâm bên ngoài chính là cơ bắp khung xương. Nhưng bây giờ theo từ một dịch nơi đó điều tới sinh mệnh lực cùng tinh thần lực rót vào, những này ma đồng trong cơ thể phát sinh kịch liệt cải biến, trái tim huyết dịch hệ thống, hệ tiêu hóa, kinh mạch hệ thống từng cái xuất hiện. Theo mới khí quan sau khi xuất hiện, ma đồng trong thân thể một nguồn lực lượng dọc theo tân sinh kinh mạch hệ thống bắt đầu vận hành, nhìn quy tích vận hành liền cùng một dịch tu luyện huyền vũ quyết giống nhau như lúc. Đồng thời một dịch màu đen tinh thần lực cũng rót vào ma đồng trong đầu, ngưng kết thành một viên mặt trời màu đen lạc ấn lơ lửng tại ma đồng linh hồn không gian bên trong. Theo mặt trời màu đen lạc ấn xuất hiện, những này ma đồng bọn họ không hẹn mà cùng nhíu mày phảng phất tại thừa nhận một chút thống khổ, nhưng rất nhanh bọn hắn tựa như thích ứng một dạng, khôi phục vẻ mặt bình thường. Ma thần chi lực, trời ạ, chủ nhân lực lượng thật sự là quá vĩ đại. Vẹn vẹn một tia yếu ớt tinh thần lực không phải ta có thể tiếp nhận, có ma đồng thấp giọng gieo hò đạo. Đương nhiên là ma thần chi lực, ngươi không có cảm nhận được chủ nhân tinh thần bên trong mang tới pháp tắc khí tức sao? Thật sự là không kiến thức. À, chủ nhân vĩ đại, cảm ơn ngài quà tặng bên cạnh đúng lúc là cái kia cao ngạo ma đồng. Lúc này hắn cũng chủ động ký tên khế ước, nhìn thấy bên cạnh có người kinh hô khinh thường nói. Thật bất ngờ, bọn hắn thế mà đem một dịch màu đen tinh thần lực xưng là ma thần chi lực, đồng thời bởi vì một dịch cùng tháp linh ký kết pháp tắc khế ước, lúc này tương quan khế ước cũng bao trùm đến linh hồn khế ước bên trên. Để tháp linh bộ phận lực lượng cũng kèm theo đến những này ma đồng trên thần, để bọn hắn cho là một nghệ tinh thần lực bên trong chứa pháp tắc lực lượng. Nương theo lấy trong cơ thể biến hóa, nguyên lai những này ma đồng ngoài thân thể hình xuất hiện biến hóa, từ 11-12 tuổi không đến 1m2 nhi đồng thân cao, trực tiếp biến thành 1m5 cao thiếu niên trạng thái, đã có thể làm chiến sĩ ra chiến trường. Theo ma đồng bề ngoài biến hóa, trên người bọn họ trang phục cũng đồng bộ cải biến. Nguyên lai mặc kệ là y phục rách dưới hay là hoa lệ phục sức, đều bị tháp linh điều khiển vật chất biến thành đại minh đế quốc cháo giáp trang phục. Những biến hóa này càng làm cho ma đồng bọn họ sợ hai thán phục một dịch lực lượng. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng. 1000 tên ma đồng thay đổi trang phục hoàn tất sau, bọn hắn chỉnh tề thở dài cúi người chào, thế mà sử dụng chính là Đại Minh Đế quốc lễ nghi. Đây cũng là tháp linh hai ngày này căn cứ Đại Minh Đế quốc bên kia lễ nghi phương thức, cùng một chút mục dịch sinh hoạt thưởng thức, làm pháp tắc chi thức đồng bộ ghi vào những này ma đồng trong đầu. Cứ như vậy không cần đến mục dịch đặc thù an bài huấn luyện, những này ma đồng liền sẽ có được mục dịch quen thuộc nhất hành vi quy tắc. Bên này ma đồng bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên kia mục dịch cũng ở vào tỉnh bức trạng thái. Hắn đột nhiên phát hiện trong thân thể tu luyện ra được huyền vũ chân khí, bao quát sinh mệnh lực chống rông thiếu một tầng, tinh thần lực cũng thiếu khuyết một chút xíu. Tháp linh chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn ký kết khế ước, trong thân thể ta lực lượng lại biến mất đối mặt đột phát tình huống mục dịch, chỉ là suy tư một chút liền biết nguyên nhân, bởi vì rõ ràng bên kia ma đồng ký kết khế ước, trong thân thể của hắn lực lượng liền cùng bước giảm bớt. Chương 73 đi theo chủ nhân có thịt ăn, 2, chương 73 đi theo chủ nhân có thịt ăn, 2, đương nhiên, đây chính là ngươi trả ra đại giới, ngươi chẳng lẽ coi là để ma quỷ ký kết trung thành khế ước, ngươi không cần trả bất cứ giá nào sao? Cái này sao có thể à, ma quỷ làm trên thế giới có được nguyên tội sinh vật tà ác, ngươi muốn thu hoạch được bọn hắn trung thành, làm sao có thể không trả giá đắt? Tháp linh thanh âm tràn đầy kinh dị, đồng thời còn có một tia xem kịch vui hương vị. Để ngươi làm sơ gạt ta thân thể, lừa gạt ta và ngươi ký kết linh hồn khế ước. Hiện tại tốt, báo ứng tới đi, không biết khế ước cụ thể hàm nghĩa, liền muốn để ma quỷ cùng ngươi ký kết tuyệt đối trung thành khế ước. Địa ngục pháp tắc coi trọng chính là tuyệt đối công bằng, ngươi nếu muốn ma quỷ đối với ngươi tuyệt đối trung thành, như vậy ngươi liền muốn bỏ ra cái giá tương ứng để báo đáp lại. Hiện tại mục dịch chính là bỏ ra đại giới. Tự thân lực lượng bị pháp tắc hấp thụ khiến cái này ma đồng không dám buộc sử dụng. Tại sao có thể như vậy? Trung thành khế ước còn có cái giá như thế này, chẳng lẽ lực lượng của ta sẽ vĩnh viễn bị những này ma đồng hấp thu sao? Đột nhiên xuất hiện tình huống, để Mục Dịch kém chút muốn tranh thủ thời gian giải trừ trung thành khế ước, hắn cũng không muốn bị 1000 con hấp huyết quỷ để mắt tới. Yên tâm đi, chỉ có lần đầu tiên là dạng này, làm ký kết khế ước đại giới, ngươi sẽ bị đối phương hấp thu một phần bạn lực lượng. Đây đối với ngươi tới nói không tính là gì, chỉ cần tu luyện mấy lần, liền có thể bổ sung trở về tổn thất lực lượng. Kỳ thật làm như vậy đối với ngươi là có chỗ tốt, bởi vì những này ma đồng đều sẽ lấy lực lượng của ngươi làm mô bản, sẽ dựa theo lực lượng của ngươi hình thức tiến hành tiến hóa. Cứ như vậy, những này ma đồng liền sẽ chân chính trưởng thành là chuyên thuộc về ngươi ma quỷ, bọn hắn sẽ căn cứ lực lượng của ngươi trở thành ngươi ma quỷ chủng tộc. Ngươi không phải còn sợ những ma quỷ này bọn họ phản bội sao? Cứ như vậy, những này ma đồng bọn họ liền tuyệt đối sẽ không có phản bội ý nghĩ, bởi vì bọn họ lực lượng nơi phát ra chính là ngươi, một khi phản bội ngươi thì tương đương với là bản thân hủy diệt, muốn lần nữa làm lại đều làm không được. Đây chính là pháp tắc khế ước đối với trung thành cam đoan một trong phương thức. Tháp Linh chăm chú giải thích nói, hắn cũng không hy vọng Mục Dịch dưới cơn nóng giận cho hắn cái gì trừng phạt. Sớm biết dạng này, ta liền không đội mà chiêu mộ chiến sĩ, buổi tối hôm nay vì ngày mai chiến đấu chuẩn bị năng lượng, không nghĩ tới còn đổ góp đi vào một bộ phận. Không được, ta phải nhanh thu thập ma ấu trùng sinh mệnh lực, không phải vậy ngày mai xảy ra chuyện, nhưng không có biện pháp ứng đối. Mục Dịch có chút ngượng ngùng nói một câu, tranh thủ thời gian chạy tới săn giết ác ma ấu trùng. Bên ngoài bây giờ những cái kia chắp tay bỏ loạn ác ma ấu trùng, nhận Tháp Linh chiến hạm tán phát khí tức dẫn dụ, từ mười mấy cây số bên ngoài đã bỏ tới chiến hạm phụ cận, ngay tại chuẩn bị đối chiến hạm công kích. Bất quá chỉ bằng chiến hạm lộ ra cắt chạy bên ngoài 100 mét cao bọc thép, chính là đặt ở chỗ đó bất động ác ma ấu trùng cũng không có biện pháp gì. Mục Dịch đi ra ngoài chiến hạm, đến một cái dự đoán thiết lập tốt xạ kích bị, dựa vào lấy nô ra chiến hạm trang giáp, bắt đầu săn giết ác ma ấu trùng. Hô súng bắn tỉa điện từ đặc thù liên xạ tiếng vang lên, lập tức tới gần chiến hạm trên 100 con ác ma ấu trùng, liền giống bị trọng truy đập nện dưa hấu biến hình vỡ tan sau đó biến thành cát sỏi. Thoải mái cảm nhận được đã lâu ác ma sinh mệnh lực, Mục Dịch thở phào một cái, mấy ngày không giết ác ma ấu trùng cảm giác thật là có điểm không quen. Hiện tại theo sinh mệnh lực tràn vào, nội tâm của hắn cảm nhận được một chút lo nghĩ rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tháp Linh, ta mặt này ác ma ấu trùng nhiều thả một chút tới, ta muốn giết thống khoái. Mục Dịch cười gần nói ra, hắn phải dùng ác ma ấu trùng phát tiết một chút nội tâm phá hoại dục vọng. Tốt, một bạn cái ác ma ấu trùng đưa lên hoàn tất, chúc người vũ vận dương long theo Tháp Linh thanh âm rơi xuống, Mục Dịch trước mặt trên đất cắt tựa như là phát sinh liên tục bạo tạc, hàng vạn con ác ma ấu trùng đột phá cắt sỏi chui ra. Trong lúc nhất thời súng trường điện từ xạ kích thanh âm cùng Mục Dịch vui sướng tiếng cười, tại yên tĩnh ngoài chiến hạm vang lên. Mà ở trong chiến hạm dựa theo Mục Dịch an bài xuống ma đồng bọn họ ký kết xong khế ước, đều dựa theo Tháp Linh chỉ huy đi tới chỗ đại sảnh bên cạnh, nơi đó sớm đã có chuẩn bị xong cố định bàn kim loại ghế dựa. Bốn cái ma đồng một bàn, chuẩn bị ăn bọn hắn gia nhập xạ tản hào sau bữa cơm thứ nhất. Không biết chủ nhân sẽ chuẩn bị cho chúng ta dạng gì đồ ăn, nhất định là chính thức chiến sĩ tiêu chuẩn bữa ăn đi. Những cái kia không có bất kỳ cái gì tạp chất đồ ăn đoàn, nhất định sẽ ăn thật ngon, có thể là sự an bài của vận mệnh. Ma đồng hai huynh muội cùng tiền chuyện làm cho quan còn có cao ngạo ma đồng, bốn cá nhân vừa vặn ngồi một bàn. Biết chuẩn bị muốn ăn cơm, ma đồng muội muội tràn ngập hy vọng nói. Làm một cái sinh hoạt tại hạ thành khu ma đồng, ma quỷ quân đoàn mặc dù sẽ cho bọn hắn cấp cho cần thiết sinh hoạt vật tư, có thể những cái kia thức ăn tổng hợp bên trong thường xuyên sẽ trộn lẫn một chút cổ quái tạp chất. Các sỏi tảng đá cái gì đều xem như phổ biến mặt hàng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cổ quái vật bài tiết cũng có khả năng. Cho nên đối với ma đồng muội muội tới nói, không có bất kỳ cái gì tạp chất đồ ăn liền là phi thường tốt chiến sĩ thực phẩm. Không kiến thức, không biết chân chính chiến sĩ tinh nhuệ thực phẩm, chẳng những nếu không có bất kỳ tạp chất gì còn muốn không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường sao? Chúng ta là ma thần đại nhân chiến sĩ, đương nhiên muốn ăn không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường cao cấp thực phẩm. Nguyên lai hay là cao ngạo ma đồng hiện tại đỉnh lấy mái tóc màu đen, trong giọng nói cứ việc tràn đầy khinh thường, nhưng cũng có được kỳ vọng, hắn cũng muốn biết ma thần đại nhân sẽ cấp cho dạng gì thực phẩm cho bọn hắn. Về phần tiền chuyện làm cho quan ma đồng không nói gì, làm cho này bên trong kiến thức rộng nhất ma đồng, hắn cũng không biết ma thần sẽ cho chiến sĩ của mình dùng dạng gì đồ ăn tiêu chuẩn. Phải biết tại trong địa ngục bởi vì tài nguyên cực độ thiếu thốn, tất cả vật tư đều là dùng để chống lại thâm viên ma triều, là ma quỷ chiến sĩ có thể còn sống thế là tốt rồi, ăn ngon đồ ăn càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Địa ngục chế tác thực phẩm tổng hợp bởi vì nhận hỗn độn lực lượng ăn mòn, sẽ thường xuyên có một ít cổ quái căn bản là không có cách hình dung buồn nôn hương vị, cũng chính là thường nói địa ngục hương vị. Như thế thực phẩm tổng hợp đều là bình thường đám ma quỷ đồ ăn, mà hợp thành đi ra chưa hương vị cổ quái hoặc là nhàn nhạt hương vị cổ quái thức ăn tổng hợp, liền thành ma quỷ chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ khẩu phần lương thực. Cho nên tại trong địa ngục có thể trường kỳ ăn vào một phần không có hương vị cổ quái khẩu phần lương thực, đã là đại đa số ma quỷ cả đời chờ đợi. Về phần nói như nhân loại ăn phổ thông bình thường đồ ăn, cái kia tại trong địa ngục là thuộc về ma quỷ quý tộc mới có thể hưởng thụ được hy hữu mỹ thực, không có ngũ giai lực lượng căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mấy cái ma đồng thấp giọng phát biểu chính mình đối thực vật cách nhìn, sau đó liền ăn tĩnh chờ đợi Tháp Linh đem đồ ăn đưa tới. Rất nhanh, hơn ngàn cái khắc rõ đặc thù đường vân thay, lơ lửng bay đến mỗi cái ma đồng trước mặt rơi xuống. Bên trong trưng bày một dịch an bài cho những này ma đồng đồ ăn, nặng 1 kg loại thịt tăng thêm một chút món chính, còn có 1 lít thanh thủy. Đồ vật không nhiều, tại Đại Minh Đế quốc chỉ có thể coi là bên trên là phổ thông cơm công tác, thậm chí một dịch cảm thấy còn có chút quá ít. Thế nhưng là những này ma đồng bọn họ phản ứng lại hoàn toàn không giống, bọn hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ông trời của ta, thật là quá ngạ mạ, thế mà cho ta dạng này ma đồng ăn thịt nhân loại thực phẩm, thật là quá xa xỉ. Đây quả thật là thịt ta, ta chỉ là nhìn qua gia tộc lục giai đại trưởng lão nếm qua một lần, không nghĩ tới chính mình cũng có thể ăn vào. Đây là thanh thủy sao? Không nghĩ tới tại trong địa ngục còn có chân chính thanh tịnh nước, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có thể trở thành chủ nhân ma đồng ta thật sự là quá hạnh phúc. Ao đã từng ngạo mạn ma đồng kích động khoe miệng chảy ra nước mắt, cảm thán xong sau lập tức ăn ngấu nghiến. Về phần mặt khác ma đồng bao quát kiến thức rộng nhất trước ma quỷ quan truyền lệnh, đã sớm không để ý bất luận cái gì hình tượng bổ nhào vào trên bàn ăn điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. Chương 74 đơn sơ chiến giáp, 1, chương 74 đơn sơ chiến giáp, 1, sáng sớm tốt lành. Một dịch tinh thần sung mãn đi tới nhà ăn, ven đường không ngừng cùng quen mặt lại gọi không nổi danh chữ cầm ý y vệ đồng sự chào hỏi. Đêm qua một dịch không có nghỉ ngơi, giết hơn 100. Không chỉ ác ma ấu trùng, thẳng đến u linh cơ giáp độ bền tiêu hao sạch sẽ, mới về Đại Minh Đế quốc bên này nghỉ ngơi. Nửa cái buổi tối sát lục, để đã từng tiêu hao sạch sẽ sinh mệnh lực bổ sung rất nhiều, một dịch lại có thể cường hóa tu vi của mình. Sa tàn hào địa ngục pháo đài thành lập để một dịch ít đi rất nhiều phiền phức. Đầu tiên là một dịch lại có thể thu hoạch ác ma sinh mệnh lực xem như tài nguyên tu luyện, còn giảm bớt bại lộ nguy hiểm, tại trong địa ngục có một cái thuộc về mình căn cứ. Đồng thời bởi vì địa ngục pháo đài thành lập còn có một phần ngoài định mức thu nhập nơi phát ra, để một dịch rốt cuộc không cần vì sinh mệnh tệ phát sầu. Người không nghe lầm, tại trong địa ngục kiến tạo phòng ngự vực sâu pháo đài là có thể có lợi, mà lại lợi nhuận còn không thấp. Liên lấy ác ma ấu trùng làm thí dụ, một dịch làm dòng binh lúc môi đánh giết một cái ác ma ấu trùng có thể thu hoạch được 0.1 nguyên hắc thiết tệ thù lao, cái này định giá đối với tất cả dòng binh đều là giống nhau. Thẳng đến một dịch xạ tạn hào tại địa ngục pháp tắc nơi đó đăng ký, bắt đầu đánh giết ác ma ấu trùng, hắn mới biết được mình bị đóng giữ xa bảo ma quỷ cho hố. Nguyên lai địa ngục dòng binh đánh giết ác ma ấu trùng thu hoạch được 0.1 hắc thiết tệ, chỉ là đánh giết cấp thấp nhất ác ma ấu trùng thù lao, cũng chính là loại kia dài 2 mét không có bao nhiêu sức chiến đấu ác ma ấu trùng, mà đánh giết vượt qua dài 2 mét ác ma ấu trùng, lấy được thù lao là không giống với săn giết 3 mét. Dài 5 mét dài cùng cuối cùng 10 mét dài ác ma ấu trùng, phân biệt có thể thu hoạch được 0.2 nguyên, 0.5 nguyên cùng 0.9 nguyên thù lao. Thế nhưng là những cái kia đóng giữ xa bảo lòng dạ hiểm độc ma quỷ vì lợi nhuận, rõ ràng đều là dựa theo đánh giết một cái ác ma ấu trùng 0.1 nguyên thù lao đưa cho dòng mình, những cái kia vạn ác ma quỷ đem tiền còn lại đều cất vào miệng túi của mình. Đám ma quỷ đem bộ phận này tiền gọi phí phục vụ, tại các dòng binh không biết rõ tình hình tình huống dưới, tham không có các dòng binh phần lớn hợp pháp thu nhập. Tại biết sau chuyện này, một dịch tiên lặng móc ra một cái sách nhỏ, lại ghi chép một đầu ma quỷ chứng cứ phạm tội, chuẩn bị vừa có cơ hội liền dùng hành động thực tế đưa những ma quỷ kia đi luân hồi. Nói đến đây liền muốn nói một chút một dịch kiến tạo địa ngục pháo đài ích lợi. Là một cái tư nhân địa ngục pháo đài, bởi vì không có thượng cấp một dịch lấy được tất cả tương quan ích lợi đều không cần nộp lên. Cho nên dựa theo địa ngục pháp tắc, hắn có thể thu hoạch được chính mình khu khống chế vực nội tất cả chiến sĩ 1 đến 10 ích lợi, thấp nhất hạn 0.1 nguyên hắc thiết tệ làm chính mình hợp pháp thu nhập. Nói cách khác, một dịch cho dù là mỗi ngày cái gì đều không làm, đều có thể từ chính mình chiêu mộ tới mỗi cái ma đồng trên thân thu hoạch được 0.1 nguyên hắc thiết tệ. Hắn hiện tại thủ hạ có 1000 tên ma đồng, một dịch mỗi ngày ít nhất có thể thu hoạch được 1 viên thanh đồng tệ thu nhập. Lại thêm chính hắn săn giết ác ma ấu trùng thu hoạch, một dịch hiện tại có mỗi ngày thu hoạch 1 viên ngân tệ thu nhập. 1 viên ngân tệ, tại trong địa ngục có thể là một tên dòng binh bất ăn bất mặc thời gian 1 năm mới có thể để dành tới thu nhập, hiện tại một dịch một ngày thời gian liền có nhiều tiền như vậy. Cho nên sáng sớm hôm nay đến nhà ăn lúc ăn cơm, một dịch tâm tình phi thường tốt, thẳng đến một chiếc điện thoại đánh tới hắn nơi này. Một dịch, lập tức đến mái nhà đến, cho ngươi định chế khôi giáp đưa tới. Thật sự là tới thật là kịp thời. Vừa bạn người hôm nay có thể dùng bên trên. Trương Tam ở trong điện thoại nói ra. Một dịch tại nhận được điện thoại sau nhìn thoáng qua trong bàn ăn còn thừa lại một nửa đồ ăn, trực tiếp đứng dậy rời đi, thời điểm ra đi vẫn không quên dùng hư không chi khẩu đem bàn ăn quét dọn sạch sẽ không có còn lại một chút đồ vật. Bởi vì phản trọng lực phi thuyền kỹ thuật chế tạo phát đạt, Đại Minh Đế quốc tất cả cao tầng nhà lầu tầng cao nhất cơ hồ đều là phi thuyền sân bay, địa phương tốt liền phi thuyền cất cánh và hạ cánh. Cẩm Y Liễu vệ đại lâu trên đỉnh cũng đồng dạng là như vậy, đầy đủ hết công trình có thể độ thân dài vượt qua 100 mét cỡ lớn phi thuyền. Một dịch đến mái nhà thời điểm Trương Tam đã ở nơi đó chờ hắn, dẫn hắn đi vào một cái đã sớm đầu ở chỗ đó chỉ có 30 mét hơn dáng dấp phi thuyền cỡ nhỏ. Xem ngươi khí sắc liền biết đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, dạng này ta an tâm. Ngươi hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chính là mặc vào khôi giáp đằng sau, đến Chu gia trên tiệc cưới hấp dẫn lực chú ý không cần thiết cùng bọn hắn cứng rắn, chỉ cần đại biểu chúng ta Cẩm Y Liễu vệ biểu thị một chút thái độ là có thể vừa thấy mặt mà Trương Tam liền vỗ một dịch bà bay, cười giải thích cho hắn nhiệm vụ. Kế hoạch hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, nhân viên liên quan đều đã đúng chỗ, liền đợi đến Chu Chí Viễn chủ động bại lộ thân phận của mình sau, nhất cử bắt lấy hắn. "Là, Thiên Hộ đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Một dịch dựa theo Thẩm Ngọc dạy bảo vỗ bộ ngực nói ra, sau đó hắn lộ ra theo thói quen cười ngây ngô hỏi: "Trương ca, ta nghe nói tà thần hiến tế lúc lại dẫn tới tà thần lực lượng, tại dưới loại tình huống này tất cả bị hiến tế người đều không có cách nào chạy trốn, chúng ta làm sao không đồng nhất bắt đầu liền trực tiếp bắt cái kia Chu Chí Viễn?" Trương Tam một bên ở phía trước dẫn đường đi vào phi thuyền, một bên cho một dịch giải thích nói: "Ngươi nói loại tình huống kia là đối với bị hiến tế người mà nói, tại ta thần tín đồ tổ chức hiến tế trong khu vực bộ, thụ ta thần lực lượng ảnh hưởng phần lớn người đều sẽ mất đi lực lượng, không có cách nào đào thoát. Chẳng qua nếu như chúng ta sớm chuẩn bị tốt tình huống dưới, là có thể dùng vũ khí ở phía ngoài đánh vỡ ta thần hiến tế lập trường, phá hoại rơi tế tự nghi quỹ. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ tà giáo đồ chủ động bại lộ thân phận sau, tại nhất cử đánh vỡ nghi thức hiến tế, coi như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy đã có thể tại phạm tội hiện trường bắt tà giáo đồ, lại có thể chắn chu ra miệng để bọn hắn không lời nào để nói. Chu gia nghi thức đính hôn là 10 giờ bắt đầu, ngươi chỉ cần đi vào hội trưởng Quang Minh thân phận nói rõ mục đích liền có thể. Chu gia người có tin hay không chúng ta mặc kệ, ngươi chỉ cần để người ở chỗ này nghe rõ ràng ngươi tới làm gì là có thể cân nhắc đến Mục Dịch là một người mới tiểu bạch cái gì cũng đều không hiểu. Trương Tam Phi thường kỹ càng giải thích cho hắn kế hoạch mục đích, đồng thời còn nhắc nhở hắn một hồi phải nên làm như thế nào. Xuyên qua phi thuyền cửa khoang, gạt hai cái cong đi vào một cái trống rỗng kho hàng, tại một cái dài 2 mét rộng 1 mét cái dương trước dừng lại. Cùng to lớn kho hàng so sánh, cái dương này lộ ra không có chút nào cảm giác tồn tại, có thể đây chính là chiếc phi thuyền này bên trong duy nhất chuyển vận hàng hóa. Đến xem một chút, đây chính là Đế quốc binh công xưởng đặc biệt vì ngươi chế tác huyền vũ chiến giáp, dựa theo ngươi hình thể số liệu chế tác, cam đoan có thể để ngươi sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Đặt ở kho hàng trung tâm cái dương lộ ra phi thường tùy ý, đã không có cái gì mật mã khóa cũng không có cái gì an toàn biện pháp, chính là một cái bình thường dương hợp kim. Binh công xưởng người cũng thật yên tâm, liền không sợ người trộm đi khôi giáp sao? Mục Dịch ở trong lòng thầm nói, nhưng hắn lập tức liền nhớ tới, Trương Tam cho hắn định chế bộ khôi giáp này có tiếp cận 100 tấn nặng, có cái nào tiểu thâu sẽ nghĩ không ra trộm loại này khôi giáp. Không nói có người hay không sẽ mua loại này tư nhân định chế khôi giáp, liền khôi giáp 100 tấn trọng lượng cũng không có người bình thường sẽ đến trộm. Trương Tam trực tiếp mở ra nắp dương lộ ra bên trong một bộ màu ám kim áo giáp. Bộ khôi giáp này trưng bày cũng không chỉnh tề, có thể nói là tùy ý đặt ở trong dương, nhưng trên đại thể còn có thể nhìn ra có cái nào bộ kiện. Chương 74 đơn sơ chiến giáp 2, chương 74 đơn sơ chiến giáp 2, điêu khắc long văn mũ giáp, che kín nặng nghề bọc thép thân giáp, giáp tay cùng giáp chân đều nhìn phi thường đơn sơ, trừ vô cùng nặng nghề không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Cái này có thể cùng lúc trước trên điện thoại di động nhìn thấy cái kia thân hoa lệ bọc thép hoàn toàn không tương tự, có thể nói trong điện thoại di động hình ảnh là hoa lệ cao đại thượng tư nhân định chế áo giáp, như vậy một dịch trước mặt chính là thủ công tác phường tạo ra vụng về sơn trại phẩm. Khôi giáp kèm theo vũ khí là một mặt tâm chắn cùng một thanh ám kim tinh chiến đao, cũng cùng một chỗ đặt ở trong giường, bề ngoài nhìn qua ngược lại là cùng lúc trước trên hình ảnh nhìn thấy rất tương tự. Trương Tam nhìn xem khôi giáp vô cùng hài lòng gật gật đầu, hắn đem khôi giáp bộ kiện từng cái mọi thứ lấy ra, hơi kiểm tra một chút liền đưa tới Mục Dịch trong tay. Mục Dịch mặc vào nhìn một chút, đây chính là chúng ta Đế quốc quân công xưởng chế tác tốt nhất ám kim tinh khôi giáp, ở bên ngoài có tiền cũng mua không được. Lúc này hắn chú ý tới Mục Dịch trên mặt toát ra biểu tình bất mãn, liền vừa cười vừa nói: "Có phải hay không cảm thấy bộ khôi giáp này phi thường đơn sơ, cùng ta cho ngươi xem hình ảnh hoàn toàn không giống?" "Vậy liền đúng rồi, nếu có một ngày Đế quốc binh công xưởng cho ngươi đưa tới ám kim tinh khôi giáp cùng trên hình ảnh biểu hiện ra hoàn toàn tương tự, vậy khẳng định chính là hàng giả." Ngươi có thể ngàn bạn không thể dùng. Đây là vì cái gì? Trương ca, chẳng lẽ ám kim tinh khôi giáp không có khả năng chế tác thành trên hình ảnh bộ dáng sao? Nghe được Trương Tam giải thích, Mục Dịch lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn nhìn xem trong tay mũ giáp không biết nói cái gì cho phải. Xấu xí khôi giáp mới là tốt, chế tác tốt hoa lệ khôi giáp còn có vấn đề không thể dùng, đây là cái gì hiếm thấy tri thức? Nói cho ngươi một cái bí mật, tất cả ám kim tinh khôi giáp xuất xưởng lúc đều là loại bộ dáng này, đây là do ám kim tinh chế tác kỹ thuật quyết định. Dù sao ám kim tinh hơn 6000 độ điểm nóng chảy nhiệt độ cao, có thể đem nặng nghề khôi giáp đúc nóng thành hình đã phi thường khảo nghiệm chúng ta kỹ thuật. Cái này cùng ngươi thường gặp độ màng kỹ thuật không giống với, độ màng dùng chính là một loại khác kỹ thuật, loại kia kỹ thuật không có cách nào chế tạo ra nặng nghề chiến giáp. Ta cho ngươi xem hình ảnh biểu hiện ra bên trong cái kia thân hoa lệ khôi giáp, đó là bởi vì chúng ta đại tông sư võ giả trưởng kỳ mặc sau, chân khí cùng ám kim tinh dung hợp luyện hóa kết quả. Trên thực tế chúng ta cũng một mực không có làm rõ ràng nguyên lý, chỉ là phát hiện chỉ cần là nguyên bộ ám kim tinh khôi giáp tại trưởng kỳ mặc sau, đều sẽ theo người mặc khác biệt sinh ra tương ứng biến hóa. Bình thường chúng ta đều nói ám kim tinh làm lạnh sau liền sẽ không cải biến kết cấu, là đối với người bình thường tới nói. Chỉ cần là đại tông sư cảnh giới võ giả đều biết, mỗi người thời gian dài sử dụng ám kim tinh tư nhân vũ khí, đều sẽ biến thành chính mình nhất thuận tay bộ dáng. Cho nên Đế quốc binh công xưởng chế tác ám kim tinh khôi giáp đều là loại này phôi thô, chọn bộ khôi giáp còn cần võ giả tự thân thời gian dài luyện hóa mới có thể bình thường sử dụng. Mục Dịch không nghĩ tới, bình thường nhìn không thể phá vỡ ám kim tinh còn có dạng này đặc tính. Cho nên bộ khôi giáp này cuối cùng là bộ dáng gì còn phải xem chính mình. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc Mục Dịch mặc vào chiến giáp, mũ giáp hơi có chút lớn, thân giáp sau khi mặc vào ngay cả xoay người đều làm cũng được, 3 cm dày giáp tay cùng giáp chân sau khi mặc vào cả người hoạt động như cái người gỗ, cánh tay chỉ có thể làm cố định động tác. Còn có Mục Dịch phát hiện bộ chiến giáp này cùng nói là mặc vào, còn không bằng nói là choàng tại trên người hắn. Bởi vì trên chiến giáp đai cố định vô cùng ít ỏi không nói, chất liệu hay là vải đông. Người có thể tin tưởng sao? 100 tấn ám kim tinh chiến giáp, thế mà dùng chính là phổ thông vải đông làm vải móc. Cái này nếu là nặng 10 mấy kg phổ thông khôi giáp, dùng vải đông làm đai cố định còn có thể, vải đông cũng có thể tiếp nhận 10 mấy kg sức kéo. Nhưng bây giờ bộ này 100 tấn tối tinh tinh chiến giáp dùng vải đông làm cố định, đơn giản chính là nói đùa sao? Hoài nghi mình nhìn lầm, có lẽ đây chỉ là bề ngoài giống như là vải đông đặc thù vật liệu. Mục Dịch nghi ngờ kéo một đầu đai cố định, hơi dùng một chút lực lượng kéo một chút. Đúng vải đông chế tác đai cố định, tuy tiện liền bị Mục Dịch kéo đứt. Dẫn theo trong tay vải đông đầu, Mục Dịch đưa ánh mắt chuyển đến Trương Tam trên thân lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Trương ca, cái này đừng kỳ quái, đây chính là cái vật phẩm trang sức, không có tác dụng gì. Ngươi cảm thấy trên 100 tấn nặng khôi giáp, dùng dạng gì phương thức mới có thể cố định trên người mình? Dùng ngươi chân khí mô bao trùm khôi giáp liền hiểu, đó mới là cố định khôi giáp chính xác phương thức." Trương Tam có chút buồn cười nhìn xem Mục Dịch, biết hắn tại sao phải lòng tràn đầy nghi hoặc. Chính hắn lúc trước vừa thu hoạch được đại tông sư chiến giáp lúc cũng là dạng này, đối với bộ này phôi thô chiến giáp vạn phần không hài lòng. Thằng đến dùng chân khí luyện hóa sau một khoảng thời gian, mới thu hoạch được một bộ thuộc về mình chuyên môn chiến giáp. Nghe được Trương Tam chỉ đạo, Mục Dịch nghi ngờ dùng chân khí mô bao trùm mặt ngoài thân thể. Ý ý, hắn phát ra kinh nghi thanh âm. Mục Dịch phát hiện theo chân khí mô ngoại phóng, bình thường cần đặc thù khống chế dẫn đạo mới có thể đem y phục trên người bao trùm chân khí mô, lần này thế mà chủ động cùng khôi giáp hòa thành một thể. Nguyên bản hơi lớn một vòng giống đồ chơi treo ở trên người khôi giáp, tại cùng chân khí mô dung hợp đằng sau, phản phất biến thành chân khí một bộ phận, áp sát vào Mục Dịch thân thể bên ngoài, mặc kệ làm ra bất kỳ động tác gì cũng sẽ không rung lòng. Cái này nhưng so sánh bình thường khôi giáp dùng các loại cố định quai móc treo ở trên thân mạnh hơn nhiều, phải biết khôi giáp làm phòng ngự trang bị, chính là ở trên người cố định lại kiên cố cũng là vật từ bên ngoài đến kiện, hành động lúc lại đối với thân thể sinh ra các loại ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại cùng chân khí dung hợp đằng sau, Mục Dịch cảm giác bộ khôi giáp này phản phất biến thành thân thể một bộ phận, hoạt động lúc không còn giống vừa rồi như vậy cứng ngắc, mà lại Mục Dịch phát hiện theo chân khí rót vào, bộ khôi giáp này sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ, phản phất tại thích ứng lấy thân thể của mình ngoại hình. Nếu như cảm giác không có sai, tin tưởng qua sau một khoảng thời gian, Mục Dịch liền có thể thu hoạch được một bộ hoàn toàn dán vào thân thể của hắn đường cong hoạt động tự nhiên chiến giáp. Xem ra đây chính là Trương Tam nói tới luyện hóa khôi giáp, chính là loại biến hóa này quá nhỏ, cần thời gian rất dài mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Ta tới giúp ngươi tăng tốc một chút tiến trình này đi, tránh khỏi ngươi còn muốn thời gian dài luyện hóa rèn luyện. Các ngươi chế tác bộ khôi giáp này thật sự là quá đơn sơ, đơn giản chính là lãng phí tài nguyên. Tháp Linh thanh âm bỗng nhiên tại Mục Dịch trong đầu vang lên, hắn nhìn cũng phi thường không hài lòng Mục Dịch bộ khôi giáp này. Trong lúc nói chuyện, Mục Dịch trên người khôi giáp thật nhanh phát sinh biến hóa, vốn chỉ là mặc giáp trụ tại Mục Dịch trên người áo giáp, trong nháy mắt liền dính sát hợp tại Mục Dịch thân thể bề ngoài. Bộ khôi giáp này thật sự là đơn sơ, làm cho người giận sôi. Nơi này không phải lưu xa địa ngục, ta chỉ có thể sử dụng một chút thông dụng phòng ngự ma pháp phù văn, cho bộ khôi giáp này làm một chút cải tạo, để ám kim tinh lực lượng chân chính phát huy ra. Còn có khôi giáp ngoại hình, ta tham khảo một chút người trong trí nhớ trò chơi thiết kế, làm thành toàn bao trùm hình thức. Tin tưởng ta, ở thế giới này hẳn không có người có thể đánh phá khôi giáp phòng ngự. Tháp Linh tại Mục Dịch trong đầu không ngừng nói, hắn dùng năng lực của mình thật nhanh cải tạo chiến giáp. Chương 75 ngăn cản đính hôn, 1, chương 75 ngăn cản đính hôn, 1, tại Tháp Linh cải tạo bên dưới Mục Dịch trên người chiến giáp đại biến bộ dáng, nguyên bản còn có một số rất nhỏ gập ghềnh khôi giáp mặt ngoài, bây giờ trở nên không gì sánh được bóng loáng. Chọn bộ chiến giáp đã hoàn toàn biến thành toàn phong bế thức bộ dáng, bộ mặt cái cổ còn có nguyên lai trần trụi một chút khớp nối ngón tay bộ vị, đều đã bị áo giáp bao trùm. Vốn chỉ là cố định phạm vi miễn cưỡng hoạt động tứ chi khớp nối, hiện tại cũng thay đổi thành phù hợp nhất nhân thể cơ học xương vỏ ngoài kết cấu khớp nối. Mục Diệp dùng tốc độ nhanh nhất đánh một bộ quyền, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào ứng địa phương. Tháp Linh chế tạo ra khôi giáp, ngay cả mười mấy lần tốc độ siêu âm hoạt động đều không có vấn đề. Kỳ lạ nhất là nguyên lai chọn bộ khôi giáp là màu ám kim kim loại tính chất, theo Tháp Linh đối với kim loại phần tử kết cấu khống chế, bộ khôi giáp này biến thành hơi mở trạng thái tựa như là bảo thạch một dạng. Mắt trần có thể thấy, tại hơi mở khôi giáp ở trong có vô số ma pháp phù văn đường cong hiện hiện, nói cho Mục Dịch bộ khôi giáp này cũng không chỉ là đơn giản kim loại chế phẩm. Ám kim tinh sở dĩ gọi ám kim tinh, cũng là bởi vì loại năng lượng này kim loại tại tự nhiên trạng thái dưới sẽ bày biện ra hơi mở kết tinh đặc thù, đây cũng là ám kim tinh mạnh nhất vật lý trạng thái. Các ngươi người của thế giới này không có gia công ám kim tinh đặc thù kỹ thuật, chỉ có thể đem ám kim tinh hòa tan sau lợi dụng bộ phận vật lý đặc tính, có thể nói là ngay cả ám kim tinh một nửa thuộc tính đều không có phát huy ra. Còn có chính là bộ khôi giáp này trọng lượng quá cao, cũng bất lợi cho người chiến đấu. Mặc bộ khôi giáp này lúc chiến đấu, ngươi đại bộ phận lực lượng đều sẽ dùng tại khống chế bên trên, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên ta ngay tại khôi giáp nội bộ lắp đặt một bộ phản trọng lực phù văn. Bộ này phù văn dựa vào chân khí của ngươi làm nguồn năng lượng dùng tinh thần lực khống chế, có thể cho ngươi mặc vào chiến giáp sau trọng lượng từ số 0 đến 100 tấn tùy ý điều tiết. Còn có chính là ta còn tại trong khôi giáp lắp đặt một bộ sinh mệnh phù văn, cam đoan ngươi cho dù là tại chân không hoàn cảnh bên trong cũng có thể bình thường sinh tồn. Tháp Linh không ngừng nói hắn đối với chiến giáp cải tạo kết quả. Mục Dịch mỗi nghe được một cái công năng liền trực tiếp thí nghiệm một chút. Vận chuyển chân khí, Mục Dịch nhẹ nhàng nhảy lên, không có tiêu hao lực lượng bao lớn, thân thể của hắn liền vèo một cái bay đến khoang trần nhà bên trên, dựng ngược lấy đứng ở trần nhà phía trên. Hơi dừng lại một giây đồng hồ sau, tại đỉnh trên phòng nhẹ nhàng giẫm đạp một chút mật lực, Mục Dịch lại thật nhanh rơi xuống. Hắn cũng không có giống nặng trăm tấn kim loại lúc rơi xuống đất sinh ra tiếng va chạm mãnh liệt, ngược lại giống như là một mảnh lông lống một dạng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm. Bên cạnh mà Trương Tam nhìn chính là trợn mắt hốt hoồm, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Mục Dịch là thế nào làm được, thế mà có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền luyện hóa khôi giáp, còn có thể làm đến người nhẹ như yến. Phải biết đây chính là trên trăm tấn khôi giáp, chỉ là rơi xuống tác dụng lực liền có thể đem phi thuyền hợp kim bong thuyền ném ra hai cái hố. Làm sao có thể giống như bây giờ, rơi xuống đất trên bảng liền chút cho bụi đều không có chấn đứng lên. Liền xem như Mục Dịch đã thức tỉnh tỷ hưu huyết mạch năng lực có thể khống chế kim loại, hiệu quả cũng quá vượt qua nhân loại tưởng tượng đi. Còn có chính là, Mục Dịch luyện hóa ám kim tinh chiến giáp tốc độ quá nhanh, loại này hơi mở trạng thái cực hạn Trương Tam chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Có thể vậy cũng là một chút tiến giai trăm năm võ giả đại tông sư dùng hết cả đời luyện hóa chiến giáp, mới có thể thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại này trạng thái đỉnh phong chiến giáp, không nghĩ tới Mục Dịch vài phút luyện hóa liền để chiến giáp đạt đến trạng thái mạnh nhất. Trong lúc nhất thời bởi vì chấn kinh quá nhiều, Trương Tam cũng không biết nói cái gì cho phải. Có thể hay không đổi một chút chiến giáp bề ngoài nhan sắc, loại này hơi mở trạng thái để cho ta cảm giác giống xuyên qua một tầng đồ chơi. Mục Dịch thi kiểm tra xong Tháp Linh cải tạo chiến giáp sau đưa ra một chút ý kiến. Hiện tại chiến giáp bề ngoài nhìn vô cùng hoa lệ, trên mũ giáp có để lộ ra cảm giác thần bí đầu rồng phù điêu, thật dày thân giáp trải rộng lân phiến hoa văn. chiến giáp tứ chi chỗ khớp nối đều có sắc bén sừng nhọn lồi, vừa nhìn liền biết có cường đại lực công kích. Chiến giáp kèm theo vũ khí đao cùng thuẫn cũng bị tháp linh cải tạo một chút, đao bị đổi thành một dịch huấn luyện lúc thường xuyên dùng thêm dày bản tú xuân đao, lúc đầu quy giáp thuẫn bị đổi thành 5cm dày 2 thước đường kính huyền vũ đồ án kiên tròn. Chọn bộ khôi giáp nếu như đặt ở trò chơi điện tử bên trong, hẳn là coi là một bộ tinh lương trang bị, nhưng tại trong hiện thực liền có vẻ hơi khác loại. Nhất là khôi giáp bản thân hơi mở cảm nhận, để cho người ta xem xét liền có một loại cột tợ lệ cảm giác, cho nên mục dịch hy vọng có thể đem khôi giáp nhan sắc sửa lại. Rất đơn giản, ngươi nhìn màu đen thế nào, cứ như vậy khôi giáp liền lộ ra uy vũ bá khí. Có thể, chỉ cần không khiến người ta nhìn thấy cảm giác như vậy kỳ quái là có thể. Mục dịch nhìn xem trên thân biến thành màu đen khôi giáp hài lòng nói. Sau đó hắn nhìn một chút tay trái tâm chắn cùng tay phải yêu đao, đối với bên cạnh há to mồm một mặt giật mình biểu lộ Trương Tam hỏi. Trương ca, lúc này dương hợp kim con ngươi còn muốn hay không, không cần lời nói ta liền phế vật lợi dụng. A, ngươi tùy ý, cái dương này vốn chính là chuyên dụng binh công xưởng không thu về. Trương Tam trở lại thần hậu nói ra, hắn không biết Mục Dịch muốn một ngụm vô dụng dương hợp kim con làm cái gì. Cái dương này là chuyên môn trang ám kim tinh chiến giáp, trừ chuyên môn thiết kế kết cấu có thể tiếp nhận to lớn trọng lượng không có mặt khác bất luận cái gì chỗ đặc thù. Cái kia tốt, liền thuộc về ta. Mục Dịch gật gật đầu, đi đến cái dương bên cạnh vẽ một chút, toàn bộ cái dương ngay tại Trương Tam nhìn soi mói, biến thành một đoàn tơ kim loại, chống giống bay múa tại Mục Dịch trên thân bệnh thành một kiện nặng nghề áo choàng màu đen. Mục Dịch quay đầu nhìn một chút hài lòng gật đầu. Cứ như vậy hắn trừ đầu lòng văn mũ giáp lộ ở bên ngoài, trên người khôi giáp đều bị áo choàng che lại. Điệu thấp, không làm người khác chú ý, mới là phong cách của hắn. Mục Dịch tự nhận là cảm giác rất điệu thấp, thế nhưng là tại Trương Tam trong mắt xem ra. Mặc vào khôi giáp sau gần 2 mét thân cao, đen kịt long văn mũ giáp, phối hợp thêm đồng dạng nhan sắc không có bất kỳ biểu lộ gì dị giáp, lại thêm hoàn toàn không phản quang áo choàng màu đen. Là ai nhìn thấy đằng sau đều sẽ cảm giác được hung hãn thần bí tin tức đập vào mặt, đặc biệt là trên mặt nạ duy nhất lộ ra ngoài cặp kia đằng đằng sát khí con mắt, Mục Dịch lối ăn mặc này mặc kệ là đi tới chỗ nào đều sẽ vạn chúng chú mục. Trương ca, chúng ta có thể xuất phát sao? Mục Dịch xuyên thấu qua diện giáp tiếng nói đều mang tới kim loại ầm, càng lộ ra ngự khí của hắn dị thường băng lãnh có không hiểu sát khí. Trương Tam không nói gì, quanh hắn lấy Mục Dịch ngồi hai vòng, sau đó hài lòng gật đầu nói: "Tốt, muốn chính là loại cảm giác này, chúng ta cẩm ý địa vệ liền muốn nhân tài như ngươi. Vừa rồi ta còn cảm thấy để cho ngươi trực tiếp đi chu ra, ngươi quá trẻ tuổi khí thế ép không được những quý tộc kia. Hiện tại ta an tâm, ngươi cái bộ dáng này đoán chừng không ai dám khinh thị ngươi." Thiên Hồng đại hạ, là chu gia tại Nam Kinh thành bên trong quy mô lớn nhất thương nghiệp tiểu lâu. Hôm nay là Chu Chí Viễn Vân tức đính hôn tốt đẹp thời gian, toàn bộ Thiên Hồng Đại Hạ hai ngày trước liền trang trí trắng lệ, chuẩn bị xong nên đón Nam Kinh thành bên trong quyền quý phú thương. Chương 75 ngăn cản đính hôn 2, chương 75 ngăn cản đính hôn 2, chiêng trống vang trời ăn mừng trong tiếng âm nhạc, mấy chục tên người mặc màu đỏ chót lễ phục tiếp khách đứng tại cao ốc cửa ra vào, nên đón khác biệt khách nhân. Chúc mừng Chu quý nhân vui kết liền cảnh một tên phúc hậu nam tử cung kính xuất ra chính mình màu đỏ chót thiệp cưới giao cho tiếp khách. Tiếp khách nhìn thoáng qua sau la lớn: "Vui khách đến chúc, mời vào trong." Sau đó liền có một cái tiểu thanh niên mà thật nhanh chạy tới, dẫn lĩnh nam tử đi vào lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh sớm đã có rất nhiều người ngay tại nói chuyện phiếm, trong đó rất nhiều người đều nhận biết tên nam tử này. Vương lão bản ngươi cũng tới tại lầu một đại sảnh đều là có tiền đại thương nhân. Chúc mừng Chí Viễn Huân tức đại nhân. Sau đó một tên người mặc lễ phục có khả năng cao nam tử mang theo một tên thiếu phụ đi đến trước đại môn, xuất ra chính mình màu đỏ vàng thiệp cưới. Tiếp khách tranh thủ thời gian cung kính hai tay nhận lấy, chăm chú nhìn mấy lần sau la lớn: "Khách quý đến chúc, mời vào trong." Sau đó từ tiếp khách bên trong đi ra đến một vị nam tử trung niên, hai tay thở dài sau khi hành lễ, dẫn lĩnh nam tử đi hướng lầu hai ghế. Ngưu Thông Chi, gần đây vừa vặn rất tốt vừa đi hai người một bên quen thuộc chào hỏi, có thể lên lầu hai đều là có quyền thế quan biên. Hôm nay là Chu Minh ngày đại hỷ, ta hơi chuẩn bị lễ mọn đến đây đến chúc tới gần nghi thức đính hôn bắt đầu trước. Một tên mặc cổ lễ phục thanh niên vội vã đuổi tới, tùy tung của hắn bưng lấy thuần kim sắc thiệp cưới theo sau lưng. Quý khách lâm môn, chủ nhân thân nên nhìn thấy tên thanh niên này sau tiếp khách ngay cả thiệp cưới đều không có nhìn tranh thủ thời gian la lớn. Rất nhanh liền gặp một tên tướng mạo anh tuấn đẹp trai, khí độ phi phàm thanh niên vội vã từ trong cửa lớn chạy đến, đối với thanh niên xoay người thở dài: "Lý huynh ngài có thể đến cho tiểu đệ chúc mừng, thật là làm cho Chí Viễn mừng rỡ." Nguyên lai tên thanh niên này chính là lần này lễ đính hôn nhân vật chính Chu Chí Viễn. "Chí Viễn huynh nói gì vậy? Người ta quan hệ tâm đầu ý hợp, người lễ đính hôn ta sao có thể không đến?" Sau đó hai người thân mật đi tới cửa lớn, đi lầu 3 chuyên môn chiêu đãi quý tộc phòng khách quý. Lần này lễ đính hôn Chu gia bày đủ phô trương, ba cái tầng lầu tiếp đãi cấp bậc khác nhau khách nhân có hơn ngàn người, nhận lấy lễ vật càng là chất đầy trong cao ốc giếng trời, để không biết bao nhiêu người đối với Chu Chí Viễn không gì sánh được hâm mộ. Rất nhanh, nghi thức đính hôn đúng giờ bắt đầu, một tên ti nghi đứng tại một lâu trong sân vườn dựng trên sân khấu lớn tiếng nói: "Hôm nay là Chu Chí Viễn Vân Tước cùng Lữ Phi Loan tiểu thư nghi thức đính hôn, hiện tại cho mời song phương phụ huynh làm người chứng hôn ngồi." Tại ăn mừng trong tiếng âm nhạc, bốn tên trung niên nam nữ vẻ mặt tươi cười đi đến trong sân khấu ở giữa ngồi xuống. Trên cao đường ngồi, người mới kinh trà, ký kết hôn thư. Ti nghi thanh âm vang dội lại nhanh chóng nói, ngựa khí nhanh căn bản không giống như là đang chủ trì nghi thức, giống như là đang chiến tranh. Mà theo ti nghi lời nói, Chu Chí Viễn cùng một tên trang phục lộng lẫy tịnh lệ thiếu nữ dùng tốc độ nhanh nhất đi đến sân khấu, hai nhân thủ chân nhanh chóng cho song phương phụ mẫu kính trà, sau đó thật nhanh muốn đang chuẩn bị tốt trên hôn thư ký tên. Những này chính là thế giới này Đại Minh Đế quốc đính hôn tập tụ, tại dưới vạn chúng chú mục dùng tốc độ nhanh nhất ký kết hôn thư. Nhanh chóng như vậy nghi thức có hai cái chỗ tốt, một cái là nghi thức thời gian càng ngắn, biểu thị hai tên người mới tâm tình liền càng bức thiết, tương lai hôn nhân cũng liền càng mỹ mãn hơn. Còn có chính là vì tránh cho ngoại ý muốn nổi lên phát sinh. Đại Minh Đế quốc cử hành nghi thức đính hôn lúc, trong đó có một đầu ngầm thừa nhận phong tục chính là, nếu như tân khách ở trong có người cảm thấy người mới không thích hợp cùng một chỗ, lý do đang lúc lời nói có thể làm chúng nói ra phản đối lần này đính hôn. Cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên có người ngăn cản đính hôn, chủ trì nghi thức ti nghi đều sẽ hết sức rút ngắn thời gian. Có người liền muốn hỏi, nếu là dạng này sợ xảy ra ngoại ý muốn không mời ngoại nhân không liền có thể lấy sao? Chỉ có chính mình thân thuộc tham gia nghi thức đính hôn, liền không sợ xảy ra vấn đề. Vậy cũng không thể, thế giới này phong tục chính là tham gia nghi thức đính hôn càng nhiều người càng long trọng, liền đại biểu chủ nhà càng có mặt mũi. Về phần chân chính kết hôn điển lễ, thì là tương đối địa thấp, chỉ có thân bằng hảo hữu tham gia, sẽ không mời ngoại nhân ăn mừng. Hôm nay cũng là như thế, dù cho ti nghi biết làm Chu gia dòng chính công tử, Chu Chí Viễn hân tức lễ đính hôn sẽ không có người đuôi mù đến náo sự, có thể hay là dựa theo truyền thống hết sức gấp rút nghi thức thời gian. Mắt thấy hai tên người mới cho xong thân kính trà hoàn tất, liền muốn ký tên hôn ước kết thúc nghi thức lúc, đột nhiên có một cái lạnh như băng mang theo kim loại cảm giác thanh âm lớn tiếng nói: "Chu Chí Viễn hân tức ngươi không có khả năng ký tên hôn ước, xin mời lập tức dừng lại nghi thức đính hôn." Ta dựa vào, người ở chỗ này trong lòng cùng một chỗ kinh hô. Đây là ai nha? Như thế không sợ chết, lại dám ngăn cản Chu Chí Viễn hân tức đính hôn, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Hồng Đại Hạ bên trong tất cả mọi người nhìn về hướng người nói chuyện. Chu Chí Viễn cùng hắn muốn đính hôn tên là Lữ Phi Loan tiểu nữ, càng là sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm người nói chuyện, hận không thể giết hắn. Tại ánh mắt mọi người bên trong, một tên mặc áo choàng màu đen mang theo màu đen long môn mũ giáp người thần bí, không để ý hơn 10 người hộ vệ ngăn cản từng bước một đi vào Thiên Hồng Đại Hạ giếng trời quảng trường, chính thức tới bắt Chu Chí Viễn mục dịch. Bởi vì Chu Chí Viễn rất có thể sẽ vì phản kháng bắt, lâm thời phát động tà thần hiến tế, cho nên vì những người khác an toàn, cũng chỉ có mục dịch đi một mình tiến nghi thức đính hôn hiện trường. Ngươi không phải nhận mời khách quý, cút nhanh lên ra ngoài! Hơn 10 người hộ vệ lớn tiếng gầm thét, huy động trong tay gậy cảnh sát không ngừng công kích, muốn đánh ngã mục dịch. Nhưng bọn hắn gậy cảnh sát tựa như là đánh vào huyễn ảnh bên trên, rõ ràng rơi xuống nơi thực nhưng không có một chút thanh âm. Tràn ngập chân khí kim loại áo choàng cùng khôi giáp một dạng, mềm bên trong mang tiên quyết hộ vệ lực lượng triệt tiêu ở vô hình. Một chút hộ vệ muốn nhào tới ôm lấy một dịch kéo đi hắn, cũng vô pháp ngăn cản hắn mảy may. Một dịch áo choàng nhìn xem phổ thông kỳ thực vô cùng bóng loáng người bình thường căn bản bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi đến giếng trời dưới võ đài. Chu Chí Viễn hân tức ngươi không có khả năng ký kết hôn thư một dịch đối với trên sân khấu bị ép dựa theo tập tục dừng lại. Chu Chí Viễn lớn tiếng lặp lại một lần. Thế giới này nghi thức đính hôn phong tục chính là như vậy, nếu có người ngăn cản, người mới nhất định phải dừng lại lắng nghe đối phương ngăn cản đính hôn lý do. Nếu như muốn tiếp tục cử hành nghi thức đính hôn, còn muốn phản bác đối phương, chứng minh chính mình đính hôn tính hợp pháp mới có thể ký kết hôn thư. Sau đó hắn nhìn thoáng qua còn tại công kích mình hộ vệ lớn tiếng nói: "Bản quan là Nam Kinh Cẩm Y Bách Hộ, tiếp tục công kích ta theo tập kích quan sai xử lý." Ngay tại hắn báo xong thân phận sau, đã bổ nhào vào bên cạnh hắn hộ vệ lập tức liền tất cả đều toàn thân chấn động liều mạng co vào tay chân, như bị súng bắn một dạng lăn thành một đoàn, cũng không dám lại công kích mục dịch. Sau đó những hộ vệ này lộn nhào chạy ra ngoài. Nói đùa, ngăn cản nghi thức đính hôn hỗn đản lại là Cẩm Y Liệp vệ, bọn hắn những này phổ thông hộ vệ có mấy cái lá gan dám ngăn trở việc này Diêm Vương. Chu Chí Viễn hân tức ngươi dính líu nghiêm trọng nguy hại đế quốc an toàn, trưởng lão hội chính thức hạ đạt lệnh bắt, đối với ngươi tiến hành bắt, xin theo ta đi một chuyến đi. Một dịch ngang đầu nhìn xem trên sân khấu Chu Chí Viễn lớn tiếng nói. Chương 76 đụng thép tấm, 1, chương 76 đụng thép tấm, 1, ông trời của ta. Cái này Cẩm Y Liệp vệ bách hộ cũng quá khoa trương, lại dám chạy đến hoàng tộc Chu gia ở lễ đính hôn người tới bắt, mà lại bắt hay là lễ đính hôn nhân vật chính Chu Chí Viễn hân tức. Người ở chỗ này đều ở trong lòng lần nữa cùng kêu lên kinh hô. Đây là muốn biến thiên tiết tấu a. Cẩm Y Liệp vệ đây là muốn đem Chu gia mặt mũi xem như rác rưởi, ở trước mặt tất cả mọi người cho ném đến trong hầm vân. Mặc dù mọi người đều biết trưởng lão hội đối với Chu gia không chào đón, vụ trộm dùng các loại phương pháp chen ép Chu gia, thế nhưng là giống như vậy trắng trợn phái người tới đánh mặt, muốn đem Chu gia mặt mũi triệt để đạp nát còn là lần đầu tiên. Cái gì nguy hại đế quốc an toàn? Cái gì nghiêm trọng vi phạm? Tất cả mọi người không tin, cho là đây chính là Cẩm Y Liệp vệ chen ép Chu gia lấy cớ. Chu gia là ai? Đây chính là thành lập Đại Minh Đế quốc khai quốc hoàng tộc, trong gia tộc chi thứ tử đệ, hoặc là khả năng vì lợi ích phạm pháp loạn kỷ cương. Nhưng là làm dòng chính Chu Chí Viễn hơn tước, căn bản không có khả năng cũng không có tất yếu đi phạm pháp loạn kỷ cương. Hắn chỉ cần ám chỉ một chút liền có đến không hết lợi ích chủ động đưa đến trong tay hắn, làm sao có thể còn cần đi làm vi phạm sự tình? Cái này giống như là một cái ước vạn phú hào vì mấy vạn khối tiền đi ăn cướp một người bình thường, để cho người ta nghe chút đã cảm thấy không có khả năng. Cho nên đây tuyệt đối là Cẩm Y Liệp vệ vì chèn ép Chu gia tìm lấy cớ, vì chính là triệt để cởi xuống Chu gia mặt mũi, để Chu gia trở thành một chuyện cười. Bằng không dưới tình huống bình thường, Cẩm Y Liệp vệ hẳn là sẽ tại bí mật tình huống dưới đi cùng Chu gia câu thông đem người mang đi, làm sao lại đổi tại người ta cử hành lễ đính hôn tình huống dưới, tại trước mặt mọi người vô số người vây xem bên trong bắt lễ đính hôn nhân vật chính. Đây tuyệt đối là vì chuyên môn đánh mặt mà đến, không có khả năng mục đích gì khác, đây là chung quanh trong lòng tất cả mọi người nhất trí phán đoán. Đương nhiên khiếp sợ Đại Minh Đế quốc Cẩm Y Liệp vệ dâm uy, dù cho mọi người trong lòng có thống nhất phán đoán cũng không có người dám nói ra. Bởi vì cái này giống hai cái đại lao đánh nhau, một phe là Đại Minh Đế quốc khai quốc hoàng tộc, một phe là hiện tại thống trị Đại Minh Đế quốc cao cấp nhất bạo lực cơ cấu Cẩm Y Liệp vệ, mặc kệ là phương nào đều không phải là người vây xem có thể chọc nổi tồn tại. Chu Chí Viễn hân tước, đây là trưởng lão hội chính thức lệnh bắt, xin ngươi lập tức đi với ta một chuyến. Nếu như ngươi không phục tùng lệnh bắt, ta sẽ lấy chống lệnh bắt danh nghĩa ngay tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Mục Dịch từ dưới áo choàng lấy ra một tờ lệnh bắt, giơ lên cao cao hướng bốn phía người biểu hiện ra mình đích thật là dựa theo chính quy thủ tục tới bắt nghi phạm. Hiện tại liền nhìn Chu Chí Viễn ứng đối như thế nào. Nếu như hắn cự tuyệt theo Mục Dịch cùng rời đi, như vậy hắn chính là chống lại trưởng lão hội lệnh bắt, sẽ trực tiếp trở thành đạo phạm. Chu gia lễ đính hôn tự nhiên không có cách nào lại làm tiếp, không có mặt mũi. Nhưng nếu như dạng này bị Mục Dịch tại ở lễ đính hôn bắt đi, Chu gia mặt mũi đồng dạng còn cần hay không? Một khi bị Mục Dịch bắt được cầm y liề vệ, như vậy Chu gia tại Nam Kinh thành sẽ trở thành một chuyện cười, không còn có hoàng tộc Chu gia uy nghiêm. Hoặc là Chu Chí Viễn không nguyện ý bị mang đi, dứt khoát bóc trần chính mình ngụy trang, bại lộ chính mình là tà giáo đồ diện mục chân thật, hiện trường kích hoạt nghi thức hiến tế. Như thế tốt hơn, cứ như vậy Chu gia cấu kết tà giáo tội danh liền chứng thực, Thiên Hồng đại hạ bốn phía đã mai phục tốt quân đội liền có thể trực tiếp ra trận, lấy tiêu diệt tà giáo danh nghĩa đối với ở đây Chu gia người tiến hành bắt. Minh Bạch Chu Chí Viễn tiến thối lượng nan khó khăn, người ở chỗ này không một không ở trong lòng nói ra thật tác động, đây quả thực là đem Chu gia dồn đến chỗ chết, bất kể thế nào lựa chọn đều là sai. Cẩm Y Liệp Vệ, các ngươi những cẩu nô tài này thật là lớn gan. Lại dám đến chúng ta Chu gia ở lễ đính hôn bắt người, còn có hay không thiên lý, còn có vương pháp hay không tại Chu Chí Viễn tiến thối lượng nan tình huống dưới, lầu 3 trong phòng khách quý đi tới một vị lão giả lớn tiếng giận dữ hét. Tới không phải người khác chính là làm trưởng bối Trình Diện Trường Minh công tước Chu Thường Tại, hắn làm gia tộc trưởng bối, ngay tại lầu 3 mở tiệc chiêu đãi đến đây chúc mừng bí tộc. Không nghĩ tới Cẩm Y Liệp Vệ dạng này không để ý Chu gia mặt mũi, chạy đến lễ đính hôn hiện trường người tới bắt. Đáng chết cẩu nô tài, khi dễ đến chúng ta Chu gia trên đầu, trưởng lão hội đến cùng muốn làm gì, thật một chút đều không bận tâm thể diện sao? Người đến đánh cho ta ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì ta phụ trách? Trường Minh công tức lớn tiếng giận dữ hét. Chu Chí Viễn làm một tên vân tức không cách nào chống lại trưởng lão hội mệnh lệnh, lại không thể rơi xuống Chu gia mặt mũi bị trực tiếp bắt đi, tự nhiên tiến thối lưỡng nan không cách nào lựa chọn. Có thể Trường Minh công tức làm đế quốc một tên đại công tước, hắn có thế lực cũng có thực lực chống lại trưởng lão hội mệnh lệnh. Cho nên hắn nhìn ra Chu Chí Viễn khó xử, cũng vì Chu gia mặt mũi vinh quang chủ động đi ra là Chu Chí Viễn giải vây. Trường Minh đại công tước, cái này cũng không nên trách chúng ta Cẩm Y Liệp Vệ. Đêm qua chúng ta đã công khai tới cửa, cùng các ngươi Chu gia tiến hành câu thông, kết quả các ngươi đóng cửa không thấy. Làm sao hiện tại trưởng lão hội lệnh bắt xuống, ngươi ngược lại trách chúng ta Cẩm Y Liệp Vệ không để ý Chu gia mặt mũi? Chẳng lẽ muốn chúng ta Cẩm Y Liệp Vệ chờ các ngươi hoàn thành lễ đính hôn, hại Lữ tiểu thư sau lại đến tiến hành bắt sao? Đối mặt huyết dài đại công tước quát hỏi một dịch hồi đáp. Ở thế giới này một người nghiêm trọng phạm tội, giữa phu thê là muốn bỏ ra liên quan trách nhiệm. Liền lấy Chu Chí Viễn làm tà giáo đồ thân phận tới nói, nếu như hắn cùng cái này Lữ Phi Loan ký kết hôn thư. Như vậy, nếu Chu Chí Viễn làm tà giáo đồ tội bị tóm, Lữ Phi Loan làm tà giáo đồ ký kết hôn thư bị hôn thê, cũng muốn bỏ ra trên pháp luật liên quan trách nhiệm, có thể muốn bị phán quyết tù có thời hạn. Cho nên một dịch giải thích vừa ra tới, để người ở chỗ này trong lòng không khỏi nói thầm đứng lên. Nguyên lai đêm qua Cẩm Y Liệp Vệ liền cùng Chu gia đã làm một trận, kết quả Chu gia cường ngạnh ngăn trở Cẩm Y Liệp Vệ, làm cho người ta hôm nay chạy đến ở lễ đính hôn người tới bắt. Xem ra lần này Cẩm Y Liệp Vệ tuyệt đối là nắm giữ chân thực chứng cơ phạm tội, bằng không cũng không có khả năng nhìn chằm chằm một cái Chu gia dòng chính hân tức không thả. Đồng thời một dịch giải thích cũng làm cho Lữ gia sắc mặt người biến đổi, không còn giống vừa rồi như thế xúc động phẫn nộ, cho là Cẩm Y Liệp Vệ là đến đánh bọn hắn hai nhà mặt mũi. Cẩm Y Liệp Vệ đến đánh gãy nghi thức đính hôn đích thật là để cùng là quý tộc Lữ gia trên mặt không ánh sáng, sau khi trở về khẳng định sẽ được mọi người chế giễu. Nhưng nếu như đêm qua Cẩm Y Liệp Vệ liền đã muốn bắt Chu Chí Viễn tình huống như vậy liền không giống với lúc trước, đây là Cẩm Y Liệp Vệ tuyệt đối nắm giữ Chu Chí Viễn phạm tội chứng minh thực tế, đã sớm đối với Chu gia ra tay. Kết quả Chu gia không chỉ có ỷ vào quyền thế của mình không để ý đến Cẩm Y Liệp Vệ, mà lại hôm nay cũng không có cùng bọn hắn Lữ gia thông khí, cái này lộ ra Chu gia phi thường không chính cống. Cẩm Y Liệp Vệ nếu nắm giữ Chu Chí Viễn phạm tội chứng minh thực tế, liền không khả năng tùy tiện buông tha hắn, cứ như vậy cùng Chu Chí Viễn ký kết hôn thư Lữ Phi Loan chẳng phải gặp vô vọng hai hương. Cho nên nghe một dịch sau khi giải thích, Lữ gia chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối với Chu gia mơ hồ bất mãn lên. Cầu nô tài, liền sẽ kiếm cớ. Người đến còn không mau đem hắn đánh cho ta ra ngoài. Trường Minh công tức cũng mặc kệ một dịch giải thích. Hắn thấy đây chính là trưởng lão hội âm mưu, vì chính là triệt để giẫm đạp Chu gia mặt mũi để Chu gia mất đi thanh danh cùng thế lực. Chu Chí Viễn làm gia tộc đích hệ tử đệ Trường Minh công tức vẫn là vô cùng hiểu rõ, làm sao lại có cái gì nghiêm trọng nguy hại quốc gia hành vi phạm tội. Cho nên cái này thuần túy chính là Cẩm Y Liệp Vệ chèn ép Chu gia kế hoạch, nhiều nhất chính là đem Chu Chí Viễn bắt về sau cái cha không chứng minh thực tế sau lại phong xuất. Cứ như vậy liền chèn ép Chu gia mặt mũi, để Chu gia trở thành Nam Kinh thành trò cười. Cho nên vô luận như thế nào, Trường Minh công tức cũng không cho phép Chu Chí Viễn bị Cẩm Y Liệp Vệ tại ở lễ đính hôn bắt đi. Nghe được huýt giải công tức lần nữa mệnh lệnh, mấy cái rõ ràng là võ giả Chu gia người vọt tới một dịch bên người, không nói lời gì giơ lên nắm đấm liền đánh tới. Chương 76 đụng thép tấm 2, chương 76 đụng thép tấm 2, người làm sao lại không nghe quyên bảo? Các ngươi nghe theo trưởng lão hội mệnh lệnh, chẳng phải chuyện gì cũng không có sao? Hiện tại thế mà bạo lực kháng pháp, chết đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi đối mặt tên võ giả công kích. Mục Dịch đứng tại chỗ ung dung nói dứt lời, không có nhúc nhích chút nào. Mà công kích hắn mấy tên võ giả, nắm đấm mắt thấy đánh tới Mục Dịch trên thân, nhưng sau đó lại trực tiếp đảo ngược bay ra ngoài không có phản ứng. Người ở chỗ này chỉ là nhìn thấy Mục Dịch phi phong ba bỗng lúc đích, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra những võ giả này liền đều bị đánh bay ra ngoài. Người có kinh nghiệm không một không thần sắc khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết có thể làm đến loại sự tình này võ giả, tuyệt đối là tông sư cao giai hoặc là đại tông sư mới có thể làm đến sự tình. Bởi vì Mục Dịch phản kích quyền nhanh thật sự là quá nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Lý quản gia, đem hắn đuổi đi ra, không cần bận tâm Cẩm Y Liễu vệ sử xuất toàn lực. Nhất định phải cho Cẩm Y Liễu vệ một cái cảnh cáo, chúng ta Chu gia không phải là người nào đều có thể khi dễ. Người tới là đại tông sư. Đánh giá ra Mục Dịch lực lượng, Trường Minh công tức sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, hắn biết Cẩm Y Liễu vệ nếu có thể phái ra một cái đại tông sư bắt Chu Chí Viễn, liền chứng minh lần này Cẩm Y Liễu vệ tuyệt đối là chăm chú, mà không phải giống hắn bắt đầu cho là chỉ là một lần không giữ thể diện, phái tới một tên bách hộ quan thăm dò chèn ép, đồng thời hắn ở trong lòng cũng âm thầm bắt đầu cảnh giới. Cái này xa lạ Cẩm Y Liễu vệ bách hộ đã có đại tông sư tu vi, còn dám một người xuất hiện tại lễ đính hôn hiện trường, như vậy Cẩm Y Liễu vệ khẳng định sẽ có lực lượng mạnh hơn trong bóng tối chuẩn bị tập kích. Xa không nói, Nam Kinh thành Thiên hộ Sở Thiên hộ Trương Tam cái kia nổi danh cùng đồ, lúc này khẳng định là giấu ở cái góc nào, chuẩn bị đánh lén làm đại tông sư Trường Minh công tước. Cho nên Trường Minh công tước trên mặt nổi lộ ra phi thường nổi giận, có thể vụng trộm đã bắt đầu toàn thần giới chuẩn bị, vì chính là phòng ngừa bị Cẩm Y Liễu vệ đánh lén. Đừng nói hắn làm đế quốc công tước Cẩm Y Liễu vệ không dám công kích hắn, vậy là không có trưởng lão hội bắt mệnh lệnh tình huống dưới. Hiện tại có trưởng lão hội lệnh bắt, bất luận cái gì dám ngăn trở mệnh lệnh người chấp hành đều sẽ bị Cẩm Y Liễu vệ liệt vào đối địch mục tiêu. Cho nên hiện tại khẳng định sẽ có số lớn Cẩm Y Liễu vệ mai phục tại phụ cận, chờ cơ hội tùy thời bắt Chu ra người. Tình huống làm sao lại trở nên dạng này? Vì cái gì trưởng lão hội lại đột nhiên mệnh mặt, không hề cố kỵ bắt đầu bắt nhằm vào bọn họ Chu ra, bọn hắn liền không sợ quý tộc khác môi hở răng lạnh sao? Trong lúc nhất thời Trường Minh công tức nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không biết là phía ngoài thật là bu đầy người, hiện tại Thiên Hồng Đại Hạ bên ngoài đã bị giới nghiêm, phụ cận nửa cây số bên trong người đã bắt đầu bị sơ tán, chỉ có Thiên Hồng Đại Hạ bên trong bởi vì tin tức phong tỏa không hề có động tĩnh gì, mà lại tiến hành giới nghiêm cũng không phải Cẩm Y Liễu vệ, mà là toàn viên đều là tiên tiên còn có đại lượng tông sư cảnh giới biên phòng quân, càng có vượt qua 10 tên đại tông sư cảnh giới quân đội cao thủ chờ ở bên ngoài. Dù sao tà giáo đồ muốn hiến tế trên vạn người vụ án không phải việc nhỏ, hơn nữa còn dính đến hoàng tộc Chu gia, cho nên trưởng lão hội vì để phòng vạn nhất điều tập vượt qua Chu gia mấy lần lực lượng. Tiểu tử dạy ngươi một cái ngoan, về sau nhớ kỹ đừng chọc Chu gia. Bạch Ban Lý quản gia thân hình lóe lên xuất hiện tại một dịch trước mặt, làm đại tông sư hắn hành động tốc độ đã vượt qua người bình thường thị giác phạm vi. Tật Phong quyền lý quản gia cười lạnh huy động nắm đấm của mình, lấy người bên ngoài thấy không rõ tốc độ đánh ra trăm ngàn quyền. Nếu như có thể thấy do nói, người đứng ngoài quan sát liền sẽ phát hiện Lý quản gia hai tay trên nắm tay mang theo một đôi đặc thù màu ám kim quyền sáo, xem ra đây cũng là một bộ ám kim tinh vũ khí. Ta cũng nói cho ngươi một bài học, về sau tuyển chủ nhân thời điểm muốn thấy rõ ràng thân phận của đối phương, chớ bị người bán chính mình còn giúp kiếm tiền. Một dịch đồng dạng lấy người chung quanh có thể nghe rõ thanh âm nói ra. Bất quá hắn tốc độ đúng vậy chậm, trên người áo choàng trong nháy mắt biến mất thu đến uộc bên trong, cánh tay di động trong tay trái tấm chắn liền ngăn tại Lý quản gia phía trước. Quanh kịch liệt không khí tiếng nổ mạnh vang lên, Lý quản gia năm đấm cùng một dịch tấm chắn va chạm, đánh nổ không khí sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Đồng thời theo tiếng nổ mạnh một cỗ mãnh liệt sóng xung kích quét sạch bốn phía, để người đến gần hoảng hốt chạy bừa tránh né. Ông trời của ta, thế mà song phương đều là đại tông sư, tranh thủ thời gian né tránh không muốn sống nữa sao? Đại tông sư ở giữa chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể vây xem. Cách gần nhất trên sân khấu, Chu Chí Viễn cùng Lữ Phi Loan cùng người nhà của bọn hắn cũng trốn đến mấy chục mét bên ngoài sân khấu một bên khác, không dám tới gần mảy may. Ngay tại mọi người coi là đây là một trận kịch liệt long tranh hổ đấu, cần thời gian rất lâu mới có thể phân ra kết quả lúc. Ngao vẹn vẹn vài giây đồng hồ đằng sau, Lý quản gia đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hắn kéo lấy nghiêm trọng biến hình máu me đầm địa hai tay chật vật thối lui đến một bên. Cái này đúng vậy chắc ta, là ngươi liều mạng hướng trên tấm chắn va chạm, bị thương đều oan chính ngươi. Lý quản gia ngươi lấy ngăn cản Cẩm Y Liễu vệ chấp pháp, đồng thời tập kích Cẩm Y Liễu vệ tội danh bị bắt, một hồi cũng cùng ta cùng đi đi. Một dịch mang theo kim trúc âm cười lạnh tiếng vang lớn đứng lên. 5 cm dày ám kim tinh tấm chắn, nếu như biết người tuyệt đối sẽ không giống Lý quản gia dạng này dùng nắm đấm công kích. Ám kim tinh loại kim loại này cường đại vật lý đặc tính tất cả mọi người biết, bởi vì ám kim tinh vũ khí tại Đại Minh Đế quốc phi thường phổ biến, cho nên chỉ cần là tông sư cấp võ giả đều biết ứng đối như thế nào loại năng lượng này kim loại vũ khí. Nếu như là cùng chất lượng vũ khí ở giữa có lẽ có thể đụng vào nhau so đấu, mà giống như bây giờ dựa vào nắm đấm làm phương thức chiến đấu võ giả, đối mặt ám kim tinh tâm chắn chính xác ứng đối phương thức, hẳn là dùng chân khí thấu thể công kích, hoặc là dùng đặc thủ trưởng pháp khống chế tốc độ công kích lấy cách sơn đảng lưu kỹ xảo công kích võ giả bản nhân. Thế nhưng là bởi vì một dịch đi vào giếng trời thời điểm lộ ra phi thường nhẹ nhõm, bước chân cũng không có đối mặt đất tạo thành bất luận cái gì áp bách dấu vết, cho nên Lý quản gia liền phán đoán một dịch trên thân không có mang theo nặng nghề ám kim tinh vũ khí, không phải vậy chỉ bằng mượn một dịch lấy ra tâm chắn thể tích mấy chục tấn trọng lượng đã sớm ép hỏng cao ốc gạch, cho nên hắn nhìn thấy một dịch hiện lộ ra tâm chắn sau không có áp dụng chính xác phương pháp chiến đấu, mà là lấy ứng đối bình thường khiên kim loại phương thức bằng nhanh nhất quyền pháp một trận tấn công mạnh đòn đánh. Kết quả rõ ràng, Lý quản gia năm đấm cứ việc mang theo đồng dạng ám kim tinh quyền sáo, Tật Phong quyền loại này thân thể tốc độ phản ứng so lực khống chế nhanh hơn cao tốc quyền pháp, đụng phải một dịch khối này ám kim tinh trên thép tấm. Cái này giống người bình thường mang theo quyền sáo đánh thép tấm không bị thương mới là lạ. Dù là Lý quản gia là đại tông sư bản thân thể chất cường hãn, ngón tay hắn xương cốt cùng hắn cánh tay xương cốt cũng bởi vì mãnh liệt lực va đập số lượng thụ thương, không có thời gian dài bảo dưỡng hắn đôi tay này xem như phế đi. Đây là Lý quản gia bởi vì phát giác tình huống không đúng kịp thời thu tay lại, bằng không dựa theo bình thường võ giả phương thức chiến đấu, quyền cước tăng theo cấp số cộng, đến lúc đó Lý quản gia hai chân khả năng cũng không giữ được. Tốt, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, xem ra các ngươi cẩm y liễu vệ hôm nay là ăn chắc chúng ta Chu gia. Nhìn thấy chật vật Lý quản gia bộ dáng, Trường Minh công tức giận quá mà cười. Hắn biết hôm nay Chu gia là tránh không khỏi. Cẩm y liễu vệ vì đối phó bọn hắn Chu gia, điều tới này dạng một cái ngụy trang thành bách hộ đại tông sư định phong cảnh giới cao thủ, để Chu gia trọng yếu chiến lược một trong Lý quản gia thụ thương không cách nào chiến đấu. Dạng này Chu gia tại Nam Kinh thành duy nhất chiến lược cao đoàn chỉ còn lại Trường Minh công tức chính mình, xem ra hôm nay Chu gia nhất định phải cùng trưởng lão hội khống chế cẩm y liễu vệ làm một cái kết thúc. Chương 77 hàng mẫu, 1, chương 77 hàng mẫu, 1, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, Chu gia không có chút nào phòng bị bị buộc đến sinh tử tồn vong trước mắt. Trường Minh công tức buông xuống tất cả trong lòng may mắn, trực tiếp từ lầu 3 nhảy tới Thiên Hồng đại hạ trong sân vườn trên sân khấu. Cẩm Y Liễu vệ hiện tại phá án cứ như vậy giấu đầu lộ đuôi sao? Nhìn ngươi cũng là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cao thủ, làm sao đến bây giờ ngay cả cái tên thật cũng không dám lộ một chút, liền không sợ bị người chế nhạo. Các hạ đến cùng là ai, tại sao phải nghe theo trưởng lão hội mệnh lệnh đến khó xử chúng ta Chu gia, ngươi cũng không biết thọ khôn chết chó săn nấu hậu quả sao? Trường Minh công tức đứng tại chính giữa sân khấu đối với dưới võ đài một dịch lớn tiếng nói: "Bản quan là Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, phụ trưởng lão hội mệnh lệnh tới bắt Chu Chí Viễn Huân Đức. Bất kỳ ngăn trở nào bắt người coi là bạo lực kháng pháp, bản quan có quyền ngay tại chỗ đánh chết." Trường Minh công tước, ngươi làm đế quốc đại công tước không cần cố tình vi phạm. Một dịch đi đến sân khấu không có trả lời Trường Minh công tước vấn đề, mà là máy móc nói tiêu chuẩn bắt mệnh lệnh. Đến Thiên Hồng đại hạ trước đó, Trương Tam liền dặn dò qua một dịch. Một dịch ngươi phải nhớ kỹ, sau khi tiến vào mặc kệ tình huống như thế nào cũng không cần nói ra bản thân tên thật. Làm như vậy có hai cái nguyên nhân. Một cái là những cái kia tà giáo đổ vô cùng điên cuồng, nếu như bọn hắn biết ngươi tên thật, liền sẽ nhằm vào ngươi tiến hành trả thù. Chúng ta Cẩm Y Liễu vệ đã từng có người tại bắt tà giáo đồ lúc trong lúc vô tình tiết lộ chính mình tên thật, kết quả hắn người nhà và thân hữu đều bởi vì tà giáo tập kích hy sinh. Cho nên về sau liền có quy định nghiêm chỉnh, cấm chỉ nhân viên tương quan đang làm để ý tà giáo đồ vụ án lúc nói ra chính mình tên thật. Còn có một nguyên nhân chính là, một chút tà giáo đồ nắm giữ đặc thù nguyền rủa pháp thuật, chỉ cần biết rằng ngươi chân thực danh tự, liền sẽ sử dụng nguyền rủa pháp thuật nguyền rủa ngươi. Bị nguyền rủa người nhẹ thì nổi điên, nặng thì mất mạng. Cho nên vì ngươi an toàn của mình cân nhắc, cũng đừng lại đối mặt tà giáo đồ lúc lộ ra chính mình tên thật. Trương Tam dạy bảo phảng phất còn tại vang lên bên hai, một dịch vì mình an toàn đương nhiên sẽ không nói ra chính mình tên thật. Đúng vậy, nói danh hào lại ra vẻ mình nhát gan nhu nhược nhận không ra người, cho nên một dịch đã nói Cẩm Y Liễu vệ hành động lần này cho hắn danh hiệu. Công tước đại nhân, ngươi có thể xưng hô ta Tỳ Hưu. Tỳ Hưu, chân tà thần thú. Xem ra Cẩm Y Liễu vệ là muốn chân sát chúng ta Chu gia tà ác. Tốt, đem ngươi lực lượng lấy ra, nhìn xem ngươi có thể hay không chân sát lão phu. Trương Minh công tước chỉ là muốn một chút Tỳ Hưu hàm nghĩa, liền tự cho là đúng giải thích nói. Hắn nhận định Cẩm Y Liễu vệ hôm nay là đặc biệt nhằm vào bọn hắn Chu gia, cho nên trong lời nói đều hướng xấu nhất địa phương muốn. Một dịch không có giải thích, không nói ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là một cái bình thường danh hiệu, không có mặt khác hàm nghĩa. Hắn trực tiếp đi hướng sân khấu một bên khác Chu Chí Viễn, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là bắt hắn, không cần thiết cùng Trường Minh công tước ở chỗ này giằng co. Một dịch ý nghĩ là muốn mau chóng bắt người, đang chỉ hoan thời gian không biết xảy ra tình huống như thế nào. Tựa như trong tiểu thuyết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đang chỉ hoan thời gian nói không chừng Chu gia sẽ còn nhảy ra người nào, chạy đến muốn cứu Chu Chí Viễn cho một dịch thêm phiền phức. Cho nên thừa dịp hiện tại những người khác còn không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bắt Chu Chí Viễn mới là chính xác hành động. Một dịch tự nhận là đang làm chính xác sự tình, nhưng hắn hành động lại đem Trưởng Minh công tước chọc tức. Tỳ Hưu, ngươi dám không nhìn bản công tước, thật to gan. Xem ra bản công tước thời gian dài không động đao, là cá nhân chạy đến đều có thể miệt thị ta. Trưởng Minh công tước trừng lớn tràn đầy tơ máu con mắt, hắn không thể trực tiếp xé xác một dịch. Với hắn mà nói, so trưởng lão hội muốn đánh ép Chu gia, để Chu gia trở thành trò cười càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là, một dịch phối hợp hành động không nhìn hành vi của hắn. Tại Trường Minh công tức tâm lý, ngươi có thể cùng ta đối nghịch, có thể dùng âm mưu bị kế tính toán ta, đây đều là ngươi làm địch nhân coi trọng ta nguyên nhân. Nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng giống một dịch dạng này không nhìn ta, đem Trường Minh công tức xem như không khí một dạng coi nhẹ, đối với thích sĩ diện Trường Minh công tức là lớn nhất vũ nhục, so giết hắn cha mẹ còn nghiêm trọng. Đi chết đi cho ta, lưu con đao. Trường Minh công tức nổi giận gầm lên một tiếng, lôi ra chính mình đeo hơi mở màu ám kim trường đao liền đối với một dịch điên cuồng tấn công. Trong chốc lát theo Trường Minh công tức giơ lên trường đao, vô số lóng lánh ngũ thải quang mang đao mang cùng một chỗ hướng một dịch bay đi. Để cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ ở đâu là chân khí hình thành đao mang, ở đâu là ám kim tinh trường đao chân thân. Ta dựa bảo, một dịch trong lòng hú lên quái dị. Cái này táo bạo lão ca là chuyện gì xảy ra, làm sao còn chưa hề nói hai câu nói lại đột nhiên xuất thủ. Giống hắn dạng này người có thân phận địa vị, không phải hẳn là thao thao bất tuyệt một phen chứng minh gia tộc mình chính nghĩa tính, phê phán một chút trưởng lão hội lệnh bắt không hợp pháp, chứng minh chính mình là bị ép phản kích sau đang xuất thủ sao? Làm sao đến táo bạo lão ca nơi này, hỏi một dịch một lần danh tự sau đó liền bắt đầu cầm đao chém người. Đối mặt loại này tự mang vô số năng lượng lưỡi đao công kích, một dịch cũng không thể tùy ý né tránh, chỉ có thể sử dụng tâm chắn thật nhanh ngăn cản. Dầm 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 trong lúc nhất thời tâm chắn cùng chiến đao tiếng va đập không ngừng vang lên. Đồng thời một dịch còn lớn hơn âm thanh hô. Dựa theo pháp luật đế quốc, Trường Minh công tức ngươi vô cớ tập kích Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, ta đối với ngươi phát ra lần thứ nhất cảnh cáo, ngươi lại không dừng tay, ta cần phải phản kích. Không nghĩ tới Trường Minh công tức nghe được một dịch cảnh cáo sau, chẳng những không có dừng lại, ngược lại vung đao tốc độ nhanh hơn. Quanh hắn lấy một dịch điên cuồng chém vào, trong đao pháp đặc thù chân khí năng lượng lưỡi đao giống bạo tuyết một dạng, đem một dịch đều chém mất. Khó trách Trường Minh công tức tức giận như vậy. Một dịch tại kịch liệt như vậy trong chiến đấu còn vẫn còn dư lực nói ra cảnh cáo, liền chứng minh Mục Dịch căn bản không có đem Trường Minh công tước xem như đối thủ chân chính, cùng hắn chiến đấu cũng không có sử dụng lực lượng chân chính. Cái này giống một người trưởng thành đối mặt một đứa bé cơ đồ chơi đao đùa giỡn, một bên ngăn cản hài tử nhu nhược chơi đùa, vừa nói, ngươi lại không dừng lại ta cần phải đánh cái mông ngươi rồi. Ngươi nói cái này khiến thích sĩ diện Trường Minh công tước sao có thể chịu đựng, cho nên hắn công kích tốc độ nhanh hơn. Thật là lợi hại, đây chính là đại tông sư cảnh giới lực lượng sao? Trường Minh công tước thật sự là quá mạnh, nếu đổi lại là ta, tùy ý một đầu đao mang liền có thể muốn mạng của ta. Cũng không phải sao, Trường Minh công tước không hổ là uy chấn Nam Kinh thành đại tông sư, cái kia đến gây chuyện tiểu tử chỉ sợ một hồi liền bị chặt thành thịt vụ đi. Lúc này bốn phía phần lớn người nhìn thấy Mục Dịch bị Trường Minh công tước đao quang bao phủ, đều nhao nhao cảm thán Trường Minh công tước cường đại đao pháp, châm chọc Mục Dịch không biết lượng sức. Nhưng chỉ có một số nhỏ có thực lực võ giả tu sĩ mới chính thức minh bạch hiện trường tình huống thật, bọn hắn không khỏi là Trường Minh công tước cảm thấy lo lắng. Như vậy điên cuồng tấn công đều không có để Mục Dịch toàn lực ứng phó, không biết Trường Minh công tước sau đó hẳn là dùng cái gì biện pháp ngăn cản Mục Dịch hành động. Lần thứ hai cảnh cáo, Trường Minh công tước ngươi làm đế quốc công tước, tập kích Cẩm Y Liễu vệ bách hộ đã xúc phạm pháp luật, lại không dừng tay ta cần phải phản kích Mục Dịch lại một lần cảnh cáo Trường Minh công tước. Trường Minh công tước lưu quang đao, mỗi lần vung chặt lúc đều mang theo mấy đạo đặc tù năng lượng nhận, ngay từ đầu thời điểm thật là để Mục Dịch giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Trường Minh công tước võ công thế mà mạnh như vậy, ngay cả tinh khiết năng lượng đao mang đều tu luyện được, cái này tại hắn biết đến Đại Minh võ giả bên trong đúng vậy phổ biến. Đại Minh đế quốc võ giả tu luyện võ công, đại bộ phận đều là cường hóa thân thể tu luyện pháp, mỗi cái võ giả đều có được không phải người lực lượng. Cho nên lúc chiến đấu không hề giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế kiếm khí đao mang bay lượn trời. Chương 77 hàng mẫu 2, chương 77 hàng mẫu 2, Đại Minh đế quốc võ giả lúc chiến đấu lực lượng đều là nội liễm, chân khí cùng thân thể hòa làm một thể, mỗi lần công kích đều không có cái gì hiệu quả đặc biệt, nhưng lực công kích lại cực kỳ cô đọng siêu cường. Cái này từ tu luyện tới đại tông sư cảnh giới chân khí mô liền có thể nhìn ra, chân khí mô kể sát tại thân thể mặt ngoài, mảy may năng lượng cũng sẽ không tiết ra ngoài. Dưới loại tình huống này, Đại Minh đế quốc võ giả lực công kích lực phòng ngự đều mạnh đến mức không còn gì để nói, chân không lưới đao sóng xung kích loại hình công kích, đối với cùng cảnh giới võ giả cùng gió nhẹ không có hai loại. Cho nên tại Đại Minh đế quốc võ giả lúc chiến đấu sóng xung kích loại hình công kích từ xa vô cùng ít đòi gặp, đều là sử dụng lực công kích càng mạnh thực thể vũ khí cận chiến. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, một dịch thế mà gặp Trường Minh công tước sử dụng đao mang năng lượng nhận công kích, lúc bắt đầu không khỏi hoảng loạn rồi một chút tưởng rằng cái gì cường đại chiêu thức. Đúng vậy, đến một giây đồng hồ thời gian, một dịch liền bình tĩnh lại, tùy ý dùng tâm chắn ngăn cản Trường Minh công tước ám kim tinh trường đao bản thể. Đồng thời còn có dư lực đưa ra cảnh cáo. Đây là bởi vì, một dịch phát hiện Trường Minh công tước lưu quang đao pháp chính là một loại hành hạ người mới võ kỹ. Giống lưu quang bạo tuyết một dạng đao mang nhìn thật là rất đáng sợ, lít nha lít nhít không có chút nào góc chết để cho người ta khó mà ngăn cản. Có thể tiếp xúc qua sau, Mục Dịch lập tức phát hiện những đao mang này chính là hàng mẫu, công kích chân chính lực chỉ có Trường Minh công tước trong tay trường đao một lực lượng. Dạng này đao mang nếu như là nhằm vào đại tông sư phía dưới cảnh giới võ giả, bởi vì không có chân khí mô toàn phương bị phòng ngự, hoàn toàn chính xác sẽ giống chém dưa thái rau một dạng không người có thể ngăn cản. Nhưng đối với có chân khí mô phòng ngự đại tông sư võ giả, loại đao mang này liền lộ ra phi thường gân gà, chẳng những không cách nào công phá chân khí mô phòng ngự, sẽ còn bởi vì đại lượng phân tán lực lượng để cho mình chân khí nhanh chóng tiêu hao. Đơn giản điểm tới nói chính là, những này nhìn phi thường đáng sợ đao mang đối với một dịch căn bản không có cách nào phá phòng. Nói thật, tại thích ứng Trường Minh công tức quang ảnh đặc hiệu siêu cường công kích sau, một dịch cảm giác Trường Minh công tức cho hắn uy hiếp còn không có vừa rồi Lý quản gia lớn. Lý quản gia công kích chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa còn vô cùng mạnh, mỗi một quyền một dịch đều được tránh né ngăn cản. Có thể cái này Trường Minh công tức lưu quang đao pháp, một dịch chỉ cần ngăn cản được tốc độ cũng không nhanh thực thể trường đao, liền không có mặt khác nguy hiểm. Thậm chí thời gian dài, một dịch đang chiến đấu sau khi còn có lòng dạ thanh thản phân tích lên Trường Minh công tức bộ đao pháp này bí quyết. Dù sao một bộ dùng quang ảnh hiệu quả đẹp trai, còn có thể dùng để hành hạ người mới phạm vi lớn công kích võ kỹ, hay là có học tập giá trị. Lần thứ ba cảnh cáo, Trường Minh công tức ngươi lại không dừng lại, ta cần phải phản kích. Lại qua vài giây đồng hồ, nhìn thấy Trường Minh công tức còn không có dừng lại tư thế, một dịch không nhịn được lại cảnh cáo một lần. Lần này cảnh cáo Trường Minh công tức sau khi nghe được thật gấp, hắn không nghĩ tới chính mình dựa vào thành danh đao pháp, thế mà đối với một dịch hoàn toàn không có hiệu quả. Đây cũng chính là Trường Minh công tức tự thân địa vị quá cao mang tới hậu quả. Trường Minh công tức bản thân liền là một cái vô cùng tốt mặt mũi người. Hắn sở dĩ sẽ tu luyện bộ này lưu quang đao pháp, nhìn chúng chính là đao pháp sử dụng sau quang ảnh hiệu quả. Đồng thời bởi vì Trường Minh công tước chính mình là Chu gia dòng chính, cũng không có chân chính tham dự qua thời khắc sinh tử chém giết chiến đấu. Những năm gần đây tất cả cùng hắn tỷ võ võ giả đều hướng về phía Trường Minh công tước Chu gia dòng chính thân phận quý tộc để cho hắn. Lại thêm bộ này lưu quang đao pháp, nhằm vào đại tông sư phía dưới cảnh giới võ giả là hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường. Trường Minh công tước tu luyện tới đại tông sư cảnh giới sau lại không có cùng cảnh giới võ giả chiến đấu qua, cái này cho Trường Minh công tước tạo thành một cái ảo giác. Trường Minh công tước hắn tự nhận là mình tại cùng cảnh giới võ giả ở trong là vô địch, chính là trưởng lão hội các trưởng lão, cũng chỉ là dựa vào cao hơn hắn cảnh giới mới có thể áp chế hắn. Nếu như hắn có được các trưởng lão giống nhau cảnh giới, khẳng định sẽ tùy tiện đánh bại đế quốc tầng cao nhất các trưởng lão. Nhưng là hôm nay Trường Minh công tước nội tâm lại bắt đầu hoảng loạn rồi, hiện tại chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn lưu quang đao pháp không có chút nào thành tích không nói, địch nhân còn phi thường có dư lực đưa ra 3 lần cảnh cáo. Cái này khiến tự cho là vô địch Trường Minh công tước nội tâm bắt đầu băng liệt, làm sao tùy ý nhảy ra một cái A Miêu A Cẩu võ công liền mạnh hơn chính mình. Chẳng lẽ đối phương là ngũ giai thiên nhân võ giả ngụy trang, Trường Minh công tức nội tâm không tự chủ xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, có thể ngẫu nhiên lập tức liền bị hắn bắt bỏ. Muốn thật là thiên nhân cảnh giới võ giả đều không cần chiến đấu, đối phương trực tiếp một cảnh giới uy áp liền có thể dạy hắn là người. Cho nên đối phương hay là đại tông sư cảnh giới võ giả. Thế nhưng là hắn vì cái gì mạnh như vậy, chính mình điên cuồng tấn công như vậy đều cầm đối phương không có cách nào, trong lúc nhất thời Trường Minh công tức lâm vào thật sâu nghi hoặc. Mắt thấy Trường Minh công tức nghe được 3 lần cảnh cáo sau còn không có dừng lại ý tứ, Mục Dịch lại muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn nhắm ngay cơ hội, trực tiếp dùng tâm chắn đón Trường Minh công tức chặt đi xuống trường đao, đồng nhiên hướng lên hướng vừa gõ. Vang một tiếng so vừa rồi tất cả tiếng va đập đều kịch liệt nổ đùng vang lên, Trường Minh công tức ước chừng có tiếp cận nặng 2 tấn ám kim tinh chiến đao, bị Mục Dịch nặng mấy chục tấn tâm chắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ám kim tinh chiến đao trực tiếp hướng lên trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo một chuỗi khí bạo từ trên trời hồng cao ốc giếng trời trần nhà trên đỉnh bay ra ngoài, không còn có rơi xuống. Trường đao đột phá trần nhà bay ra ngoài, loại này đột phát tình huống để cao ốc bên ngoài vây quanh biên phòng quân giật nảy mình. Dù sao bay ra ngoài ám kim tinh chiến đao trọng lượng ở nơi đó, nếu như rơi xuống không thể so với một viên đạn pháo uy lực kém. Cũng may Thiên Hồng Đại Hạ lúc này đã bị triệt để vây quanh, cao ốc trên đỉnh cũng có đại tông sư cảnh giới võ giả ở nơi đó đóng giữ để phòng vạn nhất. Cho nên phát hiện chiến đao từ đỉnh trần nhà bay đi lên sau, lập tức liền có đại tông sư cảnh giới võ giả nhảy dựng lên bắt lấy chiến đao, phòng ngừa chiến đao rơi xuống đả thương người. Mà tại cao ốc bên trong, Trường Minh đại công tức hiện tại đã ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem chính mình mất đi chiến đao tay phải ở nơi đó hoài nghi nhân sinh. Hắn không rõ, Mục Dịch chỉ là một lần phản kích, vì cái gì chính mình chiến đao liền bị đập bay, cùng là đại tông sư cảnh giới võ giả song phương lực lượng chênh lệch tại sao phải lớn như vậy. Mục Dịch cũng mặc kệ Trường Minh công tức nghĩ như thế nào, hắn nhìn xem còn ngăn tại trước mặt mình Trường Minh công tức, thuận tay một cái đại bức đâu liền đánh vào Trường Minh công tức trên khuôn mặt. Đúng lực lượng không đúng lắm tại đại tông sư cảnh giới võ giả tới nói, ngay cả phòng ngự dùng thật mạng đều không có đánh vỡ. Thế nhưng là vũ nhục tính sát thực cực mạnh, một tát này không để ý chút nào cùng Trường Minh đại công tức mặt mũi, đem hắn trực tiếp đánh tới một bên. Cái này khiến còn tại tinh thần hoảng hốt Trường Minh công tức lấy lại tinh thần. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết cả nhà ngươi. Phát hiện chính mình mặt bị đánh một bàn tay, Trường Minh công tức lập tức nổi giận, ở trong đó đỏ thai đỏ miệng phun hương thơm không ngừng ân cần thăm hỏi Mục Dịch người nhà. Nhìn thấy lão giả này không để ý đến thân phận ở nơi đó mắng đường cái, Mục Dịch không nhịn được muốn lại cho hắn một bàn tay, thế nhưng là tay vừa mới nâng lên Trường Minh công tức lập tức liền giống như là chó nhà có tang mở dạng, xa xa chạy đến sân khấu một bên khác ở nơi đó tiếp tục gọi mắng. Mặc kệ lao ra hỏa này, Chu Chí Viễn, ngươi bởi vì liên quan đến nghiêm trọng nguy hại đế quốc an toàn, trưởng lão hội mệnh lệnh cầm ý hệ vệ đối với ngươi tiến hành bắt. Đây là lệnh bắt. Nếu như ngươi muốn dám can đảm phản kháng nói, ta sẽ ngay tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Mục Dịch lại lấy ra lệnh bắt, đi đến sân khấu bên cạnh đối với Chu Chí Viễn lớn tiếng nói. Chương 78 tà thần hiến tế, 1, chương 78 tà thần hiến tế, 1. Chu Chí Viễn ngươi bị bắt. Mục Dịch nhìn xem dưới võ đài mười mấy mét bên ngoài Chu Chí Viễn lớn tiếng nói. Người ở chỗ này không tự chủ được đều an tĩnh lại, trừ thần chí có chút điên cuồng tiếp tục ở nơi đó giơ chân chửi rủa Trường Minh công tước, mỗi người đều hiểu lần này Chu gia là phải bị cầm ý hệ vệ đem ra mặt cho đào sạch sẽ. Tại Chu Chí Viễn ở lễ đính hôn, Chu gia hai tên đại tông sư võ giả cũng không có cách nào ngăn cản một tên cầm ý hệ vệ, tân lang quan mắt thấy liền bị bắt đi. Mặc kệ phóng tới nhà ai quý tộc trên thân, đều làm mất hết mặt mũi sự tình, về sau tại trong giới quý tộc chỉ sợ đều không có mặt gặp người. Cầm ý hệ vệ thật thật độc ác. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội cầm ý hệ vệ, cái này thành ở đây những người khác chung nhận thức. Lần này nhìn như cầm ý hệ vệ liền đến một người, giống như không có cái gì đại động tác, lại triệt để quấy nhiễu Chu gia lễ đính hôn. Chu gia mặc dù mặt ngoài chỉ là không có mặt mũi, có thể đằng sau thực tế mang tới ảnh hưởng lại là phi thường sâu xa. Về sau bất kỳ một cái nào quý tộc còn muốn cùng Chu gia kết minh, đều muốn suy tính một chút hôm nay cầm ý hệ vệ chỉ bằng một người liền có thể để Chu gia xuống đài không được sự tình, một lần nữa phán đoán một chút Chu gia có phải hay không một cái tốt đối tượng hợp tác. Ở trong đó đối với Chu gia mang tới ác liệt ảnh hưởng trái chiều, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến ngủ. Khỏi cần phải nói, chính là ở đây rất nhiều người đều có chút hối hận tới tham gia lần này Chu gia lễ đính hôn. Bọn hắn lần này tại Chu gia ở lễ đính hôn lộ mặt, khẳng định sẽ bị cầm ý hệ vệ cho nhớ kỹ, về sau nói không chừng sẽ còn bởi vì cùng Chu gia đi gần bị cầm ý hệ vệ nhằm vào. Trong lúc nhất thời người ở chỗ này trong lòng nghĩ cái gì đều có, lại đều sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trời trong giếng Chu Chí Viễn hơn tước. Tất cả mọi người là quyền quý, Chu gia dạng này bị cầm ý hệ vệ chèn ép, môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người minh bạch. Cầm ý hệ vệ hôm nay nếu có thể dạng này nhằm vào Chu gia, nói không chừng ngày nào liền sẽ đến phiên chính bọn hắn trên thân, cho nên người ở chỗ này tâm tình đều nặng dị thường. Làm ở đây tầm mắt tiêu điểm, Chu Chí Viễn nhưng không có hốt hoảng thân sắc, hắn ngẩng đầu đỡ ngực ngắm nhìn một phía. Đón Mục Dịch ánh mắt lạnh như băng, Chu Chí Viễn đi về phía trước mấy bước, ngay tại Mục Dịch cho là hắn muốn thao thao bất tuyệt một phen, đến kích động tâm tình của mọi người chứng minh trong sạch của mình lúc. Chu Chí Viễn đột nhiên cúi đầu xuống, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng tình huống dưới bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Rút 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 Chu Chí Viễn cái trán chạm đất liên tục dập đầu ba cái, sau đó trong miệng hắn nhỏ giọng không biết nói gì đó quỳ ở nơi đó không lúc đích. Thứ hèn nhát Chu Chí Viễn động tác để người vây xem lập tức kinh hô lên, rất nhiều người không tự chủ được mắng. Đại Minh Đế quốc thừa võ, làm võ giả đều không ngoại lệ đều muốn cầu tâm trí kiên nghị dũng cảm khiêu chiến địch nhân. Như hôm nay loại này đối mặt cầm ý liễu vệ tình huống, Chu Chí Viễn mặc kệ là đi lên khiêu chiến Mục Dịch, hoặc là cho là trên lệch cảnh giới quá lớn không địch lại chạy trốn, người bên ngoài cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì vậy cũng là võ giả chính xác lựa chọn. Có thể giống bây giờ Chu Chí Viễn dạng này, còn không có chiến đấu liền quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ liền để tất cả mọi người coi thường. Coi như Chu Chí Viễn không phải võ giả, có thể Đại Minh Đế quốc lưu hành văn hóa là nho gia, phổ thông người đọc sách coi trọng chính là quân tử phong thái. Làm một tên quân tử, tiết khí khí khái là quan trọng nhất. Nhìn thấy địch nhân thả chết chứ không chịu khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục mới là một tên quân tử tác phong. Giống Chu Chí Viễn dạng này cho địch nhân dập đầu, chính là người bình thường đều xem thường hắn. Huống chi Đại Minh Đế quốc từ khi thành lập đến nay, quý tộc từ hoàng đế bắt đầu, thờ phụng chính là thiên tử thủ biên giới quân vương tử sa tắc. Làm một tên quý tộc, vì thủ hộ gia tộc của mình, kính dâng tự thân thiên kinh điểm nghĩa. Nếu như hướng địch nhân cầu xin tha thứ có thể cho gia tộc mang đến lợi ích cũng không có gì, nhưng bây giờ Chu Chí Viễn không có chút nào lý do quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, chính là hắn thân thuộc cũng không thể tiếp nhận. Từ võ giả, từ bình dân, từ quý tộc, mặc kệ cái nào giai cấp đến xem, Chu Chí Viễn quỳ xuống đến dập đầu hành vi đều là không thể tha thứ, để cho người ta tuyệt đối khinh bỉ hành vi. Cho nên trong lúc nhất thời, người bây xem có rất nhiều đều mắng đi ra, bọn hắn không nghĩ tới làm Chu gia dòng chính Chu Chí Viễn nguy hiểm lúc thế mà như thế không chịu nổi. Làm Chu Chí Viễn muốn ký kết hôn thư đối tượng Lữ Phi Loan, lúc đầu nhìn thấy Chu Chí Viễn tiến lên muốn cùng Lã Lâm đối mặt, đã theo tới dự định làm vị hôn thê cùng hắn cùng tiến lùi. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Chu Chí Viễn quỳ xuống dập đầu hành vi, tựa như là bên người đột nhiên xuất hiện một vật liệu. Lữ Phi Loan bằng tốc độ nhanh nhất rời xa Chu Chí Viễn, đồng thời lôi kéo phụ mẫu trong tay cũng không trở về hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Thông gia, ký kết hôn thư. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại Lữ Phi Loan thậm chí may mắn cầm y liễu vệ phái người đến quấy nhiều đính hôn, để nàng nhìn thấy Chu Chí Viễn mất mặt hành vi, không có cùng cái này mềm yếu đồ chơi đính hôn. Liền ngay cả Chu Chí Viễn phụ mẫu hiện tại cũng mặt lộ xấu hổ thần sắc, không rõ luôn luôn minh sự lý kiên nghị hào phóng nhi tử, làm sao đột nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này. Chu Chí Viễn phụ thân càng là tức giận sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ phía dưới lôi kéo thê tử bước nhanh rời đi. Hiện trường duy nhất không có bởi vì Chu Chí Viễn hành vi buông lỏng cảnh giác người chính là Mục Dịch, bởi vì hắn cảm ứng được Chu Chí Viễn trên thân xuất hiện một loại phi thường đặc thù ba động, không gì sánh được tà ác cùng thâm thúy, căn bản không giống như là nhân loại có thể có được lực lượng. Vĩ đại chân thần, âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ cha tạm, xin ngươi tiếp nhận thành kính tín đồ Chu Chí Viễn hiến tế, ngài vinh quang chắc chắn đứng ở trên mặt đất, thành lập vĩ đại thiên quốc theo Chu Chí Viễn quỳ trên mặt đất cuối cùng vài câu lớn tiếng cầu nguyện kết thúc, Chu Chí Viễn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đồng thời hắn một thanh giật xuống trên người lễ phục màu đỏ, lộ ra phía dưới một thân trường bào màu đỏ tươi. Cái kia chiều cao bảo là một bộ liên thể tu sĩ phục, ngực vị trí có một bức xương rắn khô lâu đồ án, để cho người ta xem xét cũng cảm giác được tà khí xâm xâm không phải vật gì tốt. Đó là âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ cha tạm thánh huy, Mục Dịch trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng tà giáo đồ liên hệ, đã quen thuộc những cái kia tà giáo đồ một chút tín vật đặc thù, liếc mắt liền nhìn ra Chu Chí Viễn ngực vẽ xương rắn là cái gì. Vĩ đại âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ cha tạm, xin đem lực lượng của ngài giáng lâm đến cái này bẩn thỉu thế giới đi. Dùng ngươi sức mạnh vĩ đại tịnh hóa thế giới này tội nghiệp, mang cho chúng ta thành kính tín đồ yên vui gia viên không chút nào lại che giấu thân phận của mình. Tà giáo đồ Chu Chí Viễn rốt cục lộ ra chính mình diện mục chân thật. Hắn đem trên thân trường bào mũ trùm trùm lên trên đầu, giơ cao hai tay nghển đầu giống tại ôm ấp lấy cái gì một dạng lớn tiếng cầu nguyện lấy. Theo Chu Chí Viễn cầu nguyện xa xa tân khách tiến hội ở giữa, lầu 2 cùng lầu 3 trong phòng khách quý đồng thời cũng vang lên đồng dạng cầu nguyện âm thanh. Có mấy chục người mặc cùng Chu Chí Viễn một dạng cùng một chỗ cùng hắn lớn tiếng ca ngợi tà thần, thanh âm sục sôi triệu hoán tà thần lực lượng. Tà thần hiến tế. Cái này bị cẩm y liễu vệ tra ra tà giáo đồ kế hoạch, rốt cục tại Chu Chí Viễn đứng trước nguy cơ trước mắt, bị hắn chủ động triển lộ ra. Nguyên lai Chu Chí Viễn vừa rồi quỳ ở nơi đó cũng không phải là phải quỳ lạy một dịch cầu xin tha thứ, mà là tại hướng chủ nhân của hắn tà thần quỳ lạy bắt đầu cử hành nghi thức hiến tế. Chu Chí Viễn là ở nơi đó quỳ lạy tà thần, cũng không phải là đang cầu xin tha. Chương 78 tà thần hiến tế 2, chương 78 tà thần hiến tế 2, Chu Chí Viễn ngay từ đầu cầu nguyện thời điểm, bởi vì thanh âm nhỏ tất cả mọi người không có phát hiện, đợi đến hắn hiện tại đã hoàn thành tà thần tế bái nghi thức khởi động, đứng dậy lớn tiếng cầu nguyện lúc rốt cục để người phụ cận minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chu Chí Viễn hắn là tà thần tín đồ, hắn muốn cái này ở chỗ này cử hành tà thần hiến tế. Mọi người mau trốn à, một khi tà thần nghi thức hiến tế lực lượng giáng lâm, chúng ta cũng không thể còn sống rời đi. Có kinh nghiệm phong phú người đột nhiên la lớn, đồng thời không chút nào bận tâm người bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất muốn chạy khỏi nơi này. Dầm 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 tới tham gia Chu Chí Viễn nghi thức đính hôn người, có không ít là tông sư cảnh giới cùng tiên tiên cảnh giới võ giả, bọn hắn hiện tại đối diện nguy cơ sử xuất bú sữa mẹ khí lực muốn chạy khỏi nơi này. Trong chốc lát võ giả di động với tốc độ cao mang tới âm bạo cùng sóng xung kích, để tham gia lễ đính hôn người bình thường kêu cha gọi mẹ đại lượng thụ thương. Có thể ngay cả như vậy, những võ giả kia cũng không có đi ra ngoài, bởi vì từ Chu Chí Viễn đứng lên chính thức quang minh chính mình tà giáo đồ thân phận lúc, toàn bộ Thiên Hồng Đại Hạ liền bị một loại không hiểu tà ác lực lượng phong tỏa đứng lên. Quang mang màu đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, đem Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ không khí đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Má ơi, cứu mạng a, có người khóc lớn tiếng hô hào. Cánh tay của ta, chân của ta làm sao lại biến thành dạng này, có người nằm trên mặt đất tuyệt vọng kêu sợ hãi. Từ quang mang màu đỏ tươi xuất hiện bắt đầu, những cái kia bị võ giả di động với tốc độ cao lúc mang đến sóng xung kích ngộ thương người, phát hiện trên người bọn họ huyết dịch đều không bị khống chế từ vết thương nhanh chóng chảy ra. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian bên trong, liền có dòng người hết toàn thân huyết dịch biến thành thây khô. Đây chính là tà thần hiến tế lực lượng. Trừ tà thần tín đồ, tất cả bị tà thần lực lượng bao phủ người đều trở thành hiến tế tế phẩm, chỉ cần trên người có vết thương liền sẽ bị hiến tế lực lượng rút ra toàn thân huyết dịch. Ngay tại màu đỏ tươi tà thần lực lượng giáng lâm đến Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ lúc, toàn bộ Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ hết thảy mọi người trên thân cũng giống như bị mang lên trên một bộ nặng nề gông xiềng, di động đều khó khăn. Mục Dịch đồng dạng là như vậy, hắn cảm giác trên người mình tu vi lực lượng bị tà thần màu đỏ tươi quang mang chí ít áp chế 10 lần. Nếu như là một cái bình thường đại tông sư cao giai đến tà thần hiến tế hiện trường, lực lượng của hắn rất có thể bị áp chế đến mới vào đại tông sư cảnh giới lực lượng. Không riêng gì như vậy, suy yếu, tê liệt, giam cầm. Chờ chút, đủ loại mặt trái hiệu quả cũng xuất hiện tại trên thân tất cả mọi người. Bởi vậy Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ trừ có hạn mấy người, tu vi thấp hơn đại tông sư cảnh giới người đều bị mặt trái hiệu quả ra thân đã mất đi năng lực chống cự, tê liệt trên mặt đất không thể động đậy. Tương đối, Chu Chí Viễn cùng dưới tay hắn những cái kia tà thần tín đồ lại khí tức tăng vọt, từng cái rõ ràng so bình thường mạnh mẽ hơn không ít. Mà lại theo tà thần nghi thức hiến tế hiệu quả xuất hiện, mỗi khi có một người bị hiến tế rút sạch huyết dịch mất đi tính mệnh, người kia sinh mệnh lực chuyển hóa thành tà thần năng lượng hào quang màu đỏ như máu. Chu Chí Viễn bọn hắn những này chủ trì tà thần hiến tế tà giáo đồ, tự thân lực lượng liền tăng vọt một đoạn. Vẹn vẹn một dịch nhìn thấy mười mấy giây thời gian bên trong, lâu một sáu tên đứng thành lục mang tinh hình dạng tà giáo đồ, liền từ tiên thiên cảnh giới tấn thăng đến tông sư võ giả, trên thân toát ra màu đỏ như máu tông sư cảnh giới khí diễm. Đương nhiên làm tà thần hiến tế người chủ trì, Chu Chí Viễn thu hoạch càng lớn, hắn vậy mà từ tông sư cảnh giới đỉnh phong trực tiếp đột phá đến đại tông sư cảnh giới, đồng thời khí tức trên thân còn tại theo có người bị hiến tế từng bước một cường đại. Chu Chí Viễn, ngươi đến cùng là đang làm gì? Ngươi sao có thể tín ngưỡng tà thần? Ngươi là muốn hủy chúng ta Chu gia sao? Nhìn thấy hiện trường tà thần hiến tế nghi thức, làm Chu gia trưởng môn nhân trưởng mình công tức Chu Thường Tại chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, giống như là bị người đánh một cái áng côn. Chu Chí Viễn làm sao có thể là tà thần tín đồ? Cẩm Y Liễu vệ nói nghiêm trọng nguy hại đế quốc an toàn nguyên lai chỉ là chuyện này. Đáng chết Cẩm Y Liễu vệ, các ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta à? Nếu là sớm biết Chu Chí Viễn là đáng chết tà thần tín đồ, ta đã sớm tự tay bắt hắn cho chặt, còn cần đến chờ các ngươi đến bắt. Nếu như Cẩm Y Liễu vệ sớm một chút nói ra, cũng không trở thành náo đến hiện tại loại kết cục này. Chu gia xong, cấu kết tà thần tín đồ tội danh là không bỏ rơi được. Chu Chí Viễn, ngươi hẳn là thiên đao vạn quả. Ai trong lúc nhất thời trưởng mình công tức Chu Thường Tại nội tâm tràn đầy vô tận oán hận, đã hận Cẩm Y Liễu vệ vì cái gì cảm kích không cáo, vừa hận Chu Chí Viễn tại sao phải tín ngưỡng tà thần. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, đêm qua Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ Trương Tam liền tự mình dẫn người tới cửa muốn bắt người. Kết quả bởi vì thích sĩ diện, Trường Minh công tức Chu Thường Tại đối mặt Cẩm Y Liễu vệ nổi trận lôi đình, ngay cả cửa đều không có để Trương Tam tiến, đừng nói gì đến cầu thông bắt người. Kết quả hiện tại bởi vì tu vi cao, là đại tông sư cảnh giới võ giả, có thể chống cự tà thần hiến tế lực lượng, không có mất đi năng lực hành động là chỉ có mấy cái đứng yên người một trong. Cho nên Trường Minh công tức giận không kèm được đối với Chu Chí Viễn gầm thét, không rõ Chu Chí Viễn tại sao muốn làm như vậy. Đúng thế, các ngươi là của ta người nhà, là bằng hữu của ta, còn có vị hôn thê của ta. Cho nên vì ta, xin mời các ngươi kính dâng ra các ngươi tất cả lực lượng cùng sinh mệnh, lấy lòng tại ta chân chủ, cũng để cho các ngươi lực lượng trở thành ta một bộ phận. Chu Chí Viễn nhìn thấy tà thần nghi thức hiến tế đã thuận lợi khởi động, không khỏi trầm tĩnh lại, hắn mở ra chính mình mũ trùm, lộ ra mặt mũi của mình. Hiện tại Chu Chí Viễn khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra bệnh trạng dáng tươi cười, điên cuồng ánh mắt nhìn xem người chung quanh, ánh mắt ấy căn bản cũng không giống đang nhìn sinh linh, ngược lại giống như là đang nhìn một đám sẽ sống động tu luyện đang ăn dược. Mà hắn Chu Chí Viễn làm tà thần nghi thức hiến tế người chủ trì, sẽ đem toàn bộ trong cao ốc trên vạn người đều hiến tế cho tà thần, từ đó thu hoạch được lực lượng tấn thăng vô thượng cảnh giới. Ngươi đang chết ta, ngươi có biết hay không, cứ như vậy chúng ta Chu gia liền xong rồi, trưởng lão hội biết sau khẳng định sẽ triệu tập lực lượng hủy diệt chúng ta Chu gia. Còn có ngươi có biết hay không, tà thần cũng không phải cái gì đồ tốt, hắn sẽ hủy diệt thế giới của chúng ta, để cho chúng ta toàn bộ Đại Minh đế quốc đều trở thành bọn hắn nô lệ cùng lương thực. Trường Minh công tức lần nữa giận dữ hét. Trưởng lão hội có gì mà phải sợ, chỉ có ngươi dạng này lão cổ đồng mới có thể mỗi ngày sinh hoạt tại trưởng lão hội trong bóng tối. Có biết hay không cái gì là chân thần lực lượng, đây mới thực sự là vô thượng vĩ lực. Nhìn thấy không? Hiện tại chỉ là ta chủ âm như cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp giáng lâm một chút xíu lực lượng, liền để tất cả mọi người ở đây cũng không đủ sức phản kháng. Đợi đến ta có được lực lượng mạnh hơn sau, cử hành càng lớn tế tự, thậm chí dùng toàn bộ đế quốc người kêu gọi ta chủ giáng lâm, khi đó trưởng lão hội tính là cái rắm gì? Lại nói, Đại Minh đế quốc vốn chính là chúng ta Chu gia thành lập, toàn bộ đế quốc người đều hẳn là ta Chu gia nô bộc, để bọn hắn vì ta Chu gia hiến thân có cái gì không đúng? Những cái kia đang chết trưởng lão hội đánh cắp ta Chu gia quyền lực, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn vì ta Chu gia trả giá đắt. Đến lúc đó ta chính là thứ nguyên này chân chính vô thượng hoàng đế, Chu gia chắc chắn bởi vì ta trở thành chân chính hoàng tộc. Chu Chí Viễn sắc mặt dữ tợn gầm lên, nói nội tâm ở trong đủ loại dục vọng. Chương 79 Tà thần phẫn nộ, 1, chương 79 Tà thần phẫn nộ, 1. Ta muốn trở thành thế giới này hoàng đế chân chính, thống trị tất cả nhân loại, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Ha ha ha, Chu Chí Viễn phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay, cùng điếu phát tiết nội tâm của mình ý nghĩ. Hắn thấy, tà thần hiến tế đã bắt đầu, tà thần lực lượng đã bị dẫn đạo đến thế giới này. Ở chỗ này có tà thần lực lượng áp chế, không ai có thể tại chống cự lực lượng của hắn. Trường Minh công tức Chu Thường Tại đã thụ thương, đang dùng tự thân chân khí mô miễn cưỡng chống cự hiến tế lực lượng Lý Quảng gia, còn có từ khi tà thần hiến tế lực lượng bắt đầu sau, liền không nhúc nhích thần bí Cẩm Y Liễu vệ, tại vĩ đại tà thần lực lượng bên dưới cũng không có năng lực chiến đấu. Đối với cái này một dịch chỉ có thể nói tà thần lực lượng hoàn toàn chính xác sẽ cho người biến thành ngớ ngẩn cùng tên điên. Cũng không biết Chu Chí Viễn tiếp nhận tà thần lực lượng sau, hắn là thế nào cảm thấy mình chỉ có mấy chục tên thủ hạ có thể thống trị thế giới này, là thế nào cảm thấy tất cả mọi người đã mất đi chống cự lực lượng mặc hắn như thế. Xa không nói, chỉ là một dịch chính mình, trên thực tế hắn mặc dù bị suy yếu 10 lần lực lượng, thế nhưng là hắn tu luyện trầm biến quyết, để hắn có được so với tình huống bình thường mạnh 30 lần đại tông sư cấp lực lượng. Bởi vậy dù là hiện tại hắn nhận tà thần lực lượng ảnh hưởng, lực lượng bị suy yếu 10 lần, nhưng cũng là bình thường đại tông sư đỉnh phong cảnh giới chí ít gấp 3 lực lượng. Mục Dịch sở dĩ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, là bởi vì dựa theo Trương Tam an bài kế hoạch, một khi tà thần hiến tế bắt đầu, liền sẽ lập tức sẽ có quân đội cao thủ đột nhập hiện trường, đối với tà thần tín đồ tiến hành chém giết. Tà thần hiến tế lực lượng mặc dù cường đại, có thể duy nhất một lần trên sự khống chế bằng người, nhưng đồng dạng, đại tông sư tự thân chân khí mô phỏng ngự có thể hữu hiệu ngăn cản tà thần lực lượng. Đây cũng là ở đây, mặc kệ là tiên thiên cảnh giới hay là tông sư cảnh giới võ giả, đều mất đi sức chống cự tê liệt trên mặt đất lúc, trừ tà giáo đồ bên ngoài còn có người có thể đứng thẳng thân thể nguyên nhân. Mà bây giờ qua thời gian dài như vậy, khi Chu Chí Viễn thần thái cản rỡ phát biểu lấy chiến thắng cảm nghĩ lúc, một mực giám sát trong cao ốc bộ tình huống Trương Tam rốt cục có động tác. Oanh liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên từ cao ốc cửa lớn cùng trên vách tường bốn phía vang lên. 10 tên đỉnh nón trụ quan giáp võ trang đầy đủ thân ảnh, giơ vũ khí trong tay đằng đằng sát khí đột phá tường ngoài bập vào. Bọn hắn trực tiếp đánh vỡ tường ngoài, không để ý chút nào cùng khả năng nổ thương, lấy mấy lần siêu âm tốc xông vào hiến tế hiện trường. Những này chính là dựa theo trưởng lão hội mệnh lệnh vây quanh Thiên Hồng Đại Hạ nghề nghiệp quân đội cao thủ, hiện tại đã xác nhận ở đây tà thần tín đồ mục tiêu, chính thức bắt đầu phá hoại hiến tế chém giết hành động. Những này quân đội cao thủ mỗi người cũng giống như một dịch một dạng thân mang ám kim tinh chiến giáp, sau khi đi vào cũng không nói chuyện, vẻn vẹn không đến không một giây liền mang theo sóng xung kích, vọt tới tà thần tín đồ bên người. Những cái kia tại trong cao ốc đứng thành lục mang tinh trận hình tà thần tín đồ, bọn hắn là nghi thức hiến tế người đề xuất cũng là nghi thức hiến tế nghi quỹ một bộ phận, từ hiến tế bắt đầu sau liền duy trì cố định tư thế bất động, đứng tại chỗ lớn tiếng cầu nguyện dẫn đạo tà thần lực lượng giáng lâm thế giới này. Căn cứ Đại Minh Đế quốc những năm này phá hoại tà thần nghi thức hiến tế kinh nghiệm, biết chỉ cần đánh chết những này cử hành nghi thức tà thần tín đồ, như vậy tà thần lực lượng mất đi dẫn đạo tự nhiên sẽ biến mất. Cho nên những này quân đội cao thủ vừa tiến đến liền xác định mục tiêu, ưu tiên chém giết chủ trì hiến tế tà thần tín đồ. Phốc 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 liên tiếp 6 âm thanh, một lâu 6 tên chủ trì hiến tế tà thần tín đồ còn không có kịp phản ứng, liền bị 6 đem ám kim tinh chiến đao chặt thành hai nửa. Đối mặt quân đội đại tông sư võ giả, những cái kia tà thần tín đồ trên thân vừa mới bởi vì hiến tế tấn thăng đến tông sư cảnh giới lực lượng không có chút nào năng lực chống cự, tại đại tông sư võ giả trước mặt bọn hắn cùng giấy làm không hề khác gì nhau. Sau đó những này quân đội cao thủ không có dừng lại, một đao chém giết lầu 1 tà thần tín đồ sau lập tức nhảy đến lầu 2 đi đánh giết mặt khác tà thần tín đồ. Ngay tại Chu Chí Viễn phát biểu xong chính mình muốn làm hoàng đế tuyên ngôn sau còn không có vượt qua 3 giây đồng hồ, liền phát hiện mình đã thành quang can tư lệnh, dưới tay hắn mấy chục tên bí mật phát triển ra tới tà thần tín đồ đều đã bị quân đội cao thủ giết sạch. Cái này có thể nói là chân chính hàng duy tính đặc kích, bởi vì biết tại tà thần hiến tế lực lượng bên dưới, chỉ có đại tông sư cảnh giới võ giả có thể bình thường chiến đấu, cho nên lần này tiến đến tập kích đều là đại tông sư cảnh giới võ giả. 10 tên đại tông sư cảnh giới cao thủ, đánh lén mấy chục tên nhất vừa mới bị hiến tế lực lượng tăng lên tới tông sư cảnh giới võ giả, đơn giản so chém dưa thái rau còn dễ dàng. Điều đó không có khả năng, các ngươi là lúc nào tới, tại sao phải có nhiều như vậy đại tông sư cảnh giới võ giả ở chỗ này? Nhìn xem tập kích tiến đến 10 tên đại tông sư cảnh giới võ giả, Chu Chí Viễn phát ra khó có thể tin tiếng thét chói tai. Lúc đầu bởi vì tà thần lực lượng giáng lâm liền lộ ra mặt mũi dữ tợn, hiện tại bởi vì đột nhiên xuất hiện đả kích càng phát ra vặn vẹo không giống hình người. Không không không, các ngươi những đồ chết tiệt này đều làm những gì? Các ngươi sao có thể ngăn cản chân thần lực lượng giáng lâm thế giới này, thanh tẩy các ngươi những này bẩn tiểu tội nghiệt. Ta lực lượng của thần không cần biến mất ta, ta còn có trên vạn người muốn cho ngài hiến tế đầu. Chu Chí Viễn bên kia vừa kinh hô xong, liền phát hiện theo chủ trì tà thần hiến tế mặt khác tà thần tín đồ bị chém giết, tà thần âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp lực lượng, bởi vì đã mất đi dẫn đạo ngay tại từ thế giới này biến mất, để Chu Chí Viễn trong lúc nhất thời lại bắt đầu kinh hô hét thảm lên. Tà thần lực lượng thế nhưng là hắn làm tà thần tín đồ thân phận bại lộ sau, tại Đại Minh Đế quốc duy nhất dựa vào. Không có tà thần lực lượng che chở, Chu Chí Viễn vừa mới tấn thăng đến đại tông sư lực lượng, tại Đại Minh Đế quốc võ lực trước mặt ngay cả cái giấm cũng không tính. Cho nên cảm ứng được tà thần lực lượng biến mất, Chu Chí Viễn so chết cha mẹ còn khó chịu hơn, cái này biểu thị hắn sắp gặp phải thê thảm tương lai, căn bản không phải từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng Chu Chí Viễn có thể tiếp nhận. Nói đến tại Đại Minh thế giới, tà thần tín đồ cũng thật sự là không may, ở thế giới này bởi vì Đại Minh Đế quốc thống nhất toàn bộ không gian thứ nguyên, để tà thần tín ngưỡng không có mảy may sinh tồn chỗ trống, tự nhiên tà thần tín đồ cũng sẽ không có phát triển lực lượng không gian. Tà thần lực lượng đích thật là tà ác, thế nhưng phi thường cường đại, chỉ cần hiến tế một số người liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, đây cũng là tà thần một mực bị chèn ép còn có người tín ngưỡng nguyên nhân. Nếu như là ở thế giới khác, tà thần tín đồ còn không đến mức giống Đại Minh Đế quốc lẫn vào thảm như vậy, cử hành một lần hiến tế đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí sợ bị phát hiện. Ở thế giới khác, bởi vì không có thống nhất chính quyền, tà giáo đồ có thể không hề cố kỵ phát triển tự thân lực lượng, thậm chí một chút kẻ thống trị đều là tà thần tín đồ. Bọn hắn sẽ vì tự thân lực lượng cử hành đại quy mô hiến tế, hàng ngàn hàng vạn người bị xem như tế phẩm, thỏa mãn kẻ thống trị nguyện vọng thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại như thế thế giới, một cái tà thần tín đồ chỉ cần hiến tế một vạn người, tùy tiện liền có thể trở thành đại tông sư cảnh giới cường giả, tà giáo lực lượng bởi vậy cũng phát triển được thật nhanh, trở thành rất nhiều chính quy quốc gia kiêng kỵ lực lượng hắc ám. Nhưng là tại Đại Minh Đế quốc liền không giống với lúc trước. Trải qua mấy trăm năm hiện đại hóa phát triển Đại Minh Đế quốc, tuân theo tư tưởng nho gia cùng thiết huyết truyền thống, hiến tế con dân của mình lấy lòng tại tà thần là tuyệt đối không cho phép. Phát hiện một lần liền sẽ triệu tập quân đội phá hủy hiến tế một lần, ngăn chặn bất luận cái gì tà giáo đồ phát triển lực lượng khả năng. Chương 79 tà thần phẫn nộ 2, Chương 79 tà thần phẫn nộ 2, tựa như lần này phát hiện Chu Chí Viễn là tà giáo đồ muốn cử hành hiến tế, nếu như không phải là vì chèn ép Chu gia, để Chu gia ngồi vững cấu kết tà giáo đồ bản sát. Những quân đội kia cao thủ đã sớm xông tới bắt Chu Chí Viễn, đâu còn sẽ để cho hắn chính thức bắt đầu nghi thức hiến tế, để người ở chỗ này thể nghiệm một chút tà thần hiến tế khủng bố. Ta không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi phá hoại kế hoạch của ta. Ta muốn trở thành thế giới này hoàng đế, sao có thể cho phép các ngươi những này bẩn thỉu nô tài ngăn cản ta trở thành hoàng đế vĩ đại kế hoạch. Đã các ngươi ngăn cản ta thần lực số lượng giáng lâm, chúng ta liền cùng đi ta thần quốc gia tiếp nhận thẩm phán đi. Nhìn thấy tà thần lực lượng đã rõ ràng biến mất, Chu Chí Viễn cũng không còn cách nào tiếp nhận chính mình sắp thất bại sự thật. Thần sắc hắn điên cuồng lớn tiếng giống giận, dùng tràn ngập căm hận ánh mắt nhìn xem người chung quanh, sau đó từ trong ngực cầm ra một thanh truy thủ, không chút do dự liền hướng mình ngực đột nhiên đâm xuống. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Chung quanh nhìn thấy hắn hành động, quân đội cao thủ lập tức thần sắc giật mình. Bởi vì hiện tại tà thần hiến tế lực lượng còn không có triệt để biến mất, Chu Chí Viễn đây là muốn lấy chính mình làm tế phẩm hiến tế, đổi lấy tà thần ý chí giáng lâm, đến lúc đó toàn bộ Nam Kinh thành người đều nguy hiểm. Tà thần bất kể thế nào tà ác, hắn đều là chân thần cấp tồn tại, chân thân của hắn một mực là tại chính mình thần quốc trong không gian thứ nguyên không cách nào giáng lâm đến thế giới bình thường. Tà thần hiến tế chính là dựa vào tà thần tín đồ làm định vị dẫn đạo tà thần lực lượng, từ thứ nguyên vũ trụ không gian bên ngoài giáng lâm đến bình thường thế giới. Có thể dẫn đạo đến tà thần bao nhiêu lực lượng là căn cứ tà thần hiến tế quy mô quyết định. Nếu như là duy nhất một lần hiến tế 1000 người trở xuống tà thần hiến tế, chỉ có thể là đơn thuần dẫn đạo đến một chút tà thần lực lượng giáng lâm, chỉ cần xử lý tà thần tín đồ, tà thần lực lượng liền sẽ biến mất, sẽ không sinh ra cái gì nguy hại. Nhưng là nếu là duy nhất một lần hiến tế vượt qua 1 vạn người làm tế phẩm, như vậy thì có khả năng dẫn đạo một tia tà thần ý chí giáng lâm đến thế giới này. Vậy thế giới này coi như nguy hiểm, đại biểu cho tà thần chính thức để mắt tới thế giới này. Hắn ý chí cùng lực lượng tựa như là hút máu ký sinh trùng một dạng ký sinh ở thế giới nội bộ không biến mất, lại không ngừng cướp đoạt hấp thu thế giới này tất cả lực lượng sinh mệnh, thẳng đến thế giới này hủy diệt. Đương nhiên còn có một loại càng cực đoan tình huống, đó chính là duy nhất một lần hiến tế vượt qua 10 vạn người, nào sẽ dẫn tới tà thần phân thân giáng lâm, toàn bộ thế giới trực tiếp liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu trở thành sinh mệnh hoang mạc. Dưới tình huống bình thường tà giáo đồ mặc dù điên cuồng, nhưng cũng biết đem tà thần ý chí dẫn đạo đến thế giới nội bộ nguy hiểm, bọn hắn cử hành hiến tế quy mô cũng sẽ ở vạn người phía dưới. Nhưng bây giờ Chu Chí Viễn tình huống lại không giống mới. Tại trưởng lão hội khống chế bên dưới hắn cử hành tà thần nghi thức hiến tế đã bị phá hủy, Chu Chí Viễn bản nhân làm tà giáo đồ lập tức cũng muốn đứng trước Đại Minh Đế quốc phán quyết. Chu Chí Viễn bởi vì lần này hiến tế khẳng định sẽ bị tru sát, cho nên hắn mặc kệ là thế nào làm đều là một con đường chết. Đã như vậy, làm tinh thần vốn là điên cuồng tà giáo đồ, Chu Chí Viễn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn muốn kéo tất cả mọi người cùng một chỗ hạ táng đi hủy diệt thế giới này. Mới vừa nói căn cứ nghi thức hiến tế lớn nhỏ hiến tế nhân số nhiều ít, sẽ dẫn tới khác biệt tà thần lực lượng giáng lâm. Chu Chí Viễn muốn hủy diệt thế giới này chỉ có dựa vào tà thần lực lượng, biện pháp duy nhất chính là hiến tế 1 vạn người dẫn đạo đến tà thần ý chí. Thế nhưng là tại 10 tên quân đội đại tông sư cao thủ nhìn chằm chằm giám thị bên dưới, Chu Chí Viễn làm sao có thể còn có cơ hội hiến tế 1 vạn người. Chớ nói chi là hiện tại tà thần hiến tế nghi thức đã bị phá hủy, tà thần lực lượng lập tức liền muốn từ Đại Minh Đế quốc thứ nguyên tiêu tán. Cho nên Chu Chí Viễn nghĩ tới phương pháp duy nhất chính là đem chính mình làm tế phẩm, hiến tế cho tà thần, dẫn đạo tà thần ý chí giáng lâm. Hắn làm một tên đại tông sư cảnh giới võ giả, tự thân sinh mệnh lực muốn vượt qua 10,000 tên người bình thường, hoàn toàn phù hợp hiến tế yêu cầu. Lại thêm Chu Chí Viễn bản thân làm tà thần tín đồ lại càng dễ dẫn đạo tà thần lực lượng, cho nên hắn lấy chính mình làm tế phẩm tuyệt đối sẽ dẫn tới tà thần ý chí giáng lâm đến thế giới này. Dừng tay, không tốt, mau ngăn cản hắn. Quân đội cao thủ đều đang kinh ngạc thốt lên, muốn ngăn cản Chu Chí Viễn hành động. Thế nhưng là Chu Chí Viễn hiện tại cũng là đại tông sư, mặc dù là vừa mới tấn thăng thành đại tông sư. Để Chu Chí Viễn cùng mặt khác quân đội cao thủ chiến đấu, Chu Chí Viễn còn không có cái kia lực lượng, nhưng là hắn muốn tự sát, nhưng cũng không phải những người khác có thể ngăn cản. Chúng chi quân đội cao thủ hiện tại cũng tại 4 phía trên lầu, bọn hắn cũng không có nghĩ đến làm tà thần tín đồ Chu Chí Viễn sẽ như vậy điên cuồng. Vì hủy diệt thế giới này thế mà lại lấy chính mình xem như tế phẩm, đem sinh mệnh của mình cùng linh hồn đều hiến tế cho tà thần. Cho nên Chu Chí Viễn chủy thủ lập tức liền đâm vào trái tim của mình, trong thân thể của hắn đỏ muốn phát sáng huyết dịch lập tức liền bị chuyển hóa thành màu đỏ tươi tà thần lực lượng. Lúc đầu bởi vì tà giáo đồ bị đánh giết, tà thần nghi thức hiến tế đã bị phá hủy, tà thần lực lượng liền muốn tiêu tán không còn. Kết quả bởi vì Chu Chí Viễn đột nhiên cầm tự thân làm tế phẩm hiến tế, đã bắt đầu tiêu tán tà thần lực lượng lại bắt đầu nồng nặc lên, đồng thời phát ra màu đỏ tươi quang mang, xa xa vượt ra khỏi vừa rồi cử hành tà thần hiến tế lúc cường độ. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, theo càng mạnh tà thần lực lượng giáng lâm, một cỗ uy hiếp chí mạng cũng tương ứng mà đến, liền phảng phất một cái vô cùng to lớn tà ác tham lam tồn tại kinh khủng từ nơi xa xôi muốn giáng lâm nơi này. Mà đối mặt cái kia tà ác tham lam tồn tại kinh khủng, tất cả mọi người muốn trở thành hắn đồ ăn. Ngươi tởm mở giờ đều đã làm gì, ngươi tên khốn đáng chết này. Một dịch cũng không có kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới tà giáo đồ thật đều điên cuồng như vậy, vì đổi lấy tà thần lực lượng sẽ đem mình cũng làm thành tế phẩm. Nhưng bây giờ đã chậm, Chu Chí Viễn điên cuồng sắp để tà thần ý chí giáng lâm, thế giới này đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Ngươi tởm mở giờ đùng khó thở phía dưới lại không thể giết Chu Chí Viễn tăng tốc tà thần giáng lâm, một dịch làm ra một cái cho hạ giận cử động, cũng chính là hắn đối với tà giáo đồ thường làm sự tình. Hắn ném đi một khối màu đen cục gạch đến Chu Chí Viễn trên khuôn mặt. Bảo ngươi triệu hoán tà thần giáng lâm, bảo ngươi muốn hủy diệt thế giới. Dù cho ngươi lập tức liền phải chết, ta cũng muốn để cho ngươi nhận trừng phạt. trước khi chết cảm thụ một chút có thể làm cho linh hồn sụp đổ thống khổ đi. Ấy ra ra Chu Chí Viễn quả nhiên chịu không được sâu trong linh hồn thống khổ kêu thảm thiết đứng lên, thân thể còn giống giỏi bọ một dạng liều mạng vặn vẹo dãy rủa. Ba 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 một lần còn không hết hận, Mục Dịch nhảy đến Chu Chí Viễn trước mặt, cầm hát chuyên không ngừng đánh lấy mặt của hắn, tại Chu Chí Viễn triệt để trước khi chết phải không ngừng tra tấn hắn. Bảo ngươi triệu hoán tà thần, bảo ngươi triệu hoán tà thần. Bởi vì quá kích động, Mục Dịch vào xem lấy đánh Chu Chí Viễn nhưng không có chú ý tới, lúc đầu bởi vì hấp thu Chu Chí Viễn huyết dịch đã nồng đậm đến cực hạn, không ngừng hướng Chu Chí Viễn trên thân ngưng tụ tà thần lực lượng, đột nhiên thật nhanh biến mất. Cất chó, buồn nôn, hỗn đản, thật tờ mờ giờ không may. Tựa như muốn ăn giờ cơm, phát hiện trong đồ ăn bị tăng thêm một đống lớn liệm loại hình tâm tình rất phức tạp cảm ứng từ tà thần lực lượng bên trong truyền tới. Tất cả mọi người cảm ứng được, sắp giáng lâm tà thần ý chí đột nhiên hốt hoảng rời đi thế giới này, mà lại tại trước khi đi cũng bởi vì cực đoan phẫn nộ, lợi dụng lưu lại tà thần lực lượng triệt để hủy diệt Chu Chí Viễn thân thể cùng linh hồn, ngay cả một chút cặn bã đều không có còn lại. Chương 80 giải quyết tốt hậu quả xử lý, 1, chương 80 giải quyết tốt hậu quả xử lý, 1, đã xảy ra chuyện gì, tà thần lực lượng vì cái gì đột nhiên biến mất? Người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, không biết mình vì cái gì đột nhiên tránh thoát một lần tai nạn. Mục Dịch ngẩng đầu, hắn không biết mình là không phải cảm ứng sai. Âm Nhu cùng Dục Vọng Chi Thần Phổ tra tạp thông qua Chu Chí Viễn thân thể cảm ứng được linh hồn của hắn sau, giống như là nhìn thấy cái gì kịch độc bật ô nhiễm, hoảng hốt chạy vừa dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt cùng thế giới này liên hệ. Thậm chí vì phòng ngừa Mục Dịch lợi dụng Chu Chí Viễn truy tung đến hắn, còn giống thạch sủng gãy đuôi cầu sinh một dạng, đoạn tuyệt đã thẩm thấu đến Chu Chí Viễn trong thân thể lực lượng liên hệ. Đồng thời còn lợi dụng lưu lại ở thế giới này lực lượng, triệt để hủy diệt Chu Chí Viễn thân thể cùng linh hồn. Phổ tra tạp phản ứng như vậy, không khỏi để Mục Dịch nghĩ tới mình tại chuyển thế đầu thai trước đó, tại hoàng tuyển bên trong tinh lịch. Khi đó một mình hắn hồn mang theo một thân ngọn lửa màu đen, lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại hoàng tuyển thủy bên trong, trên linh hồn đau nhức kịch liệt để hắn không cách nào ngủ đông, cũng tìm không thấy có thể giao lưu đối tượng. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút dị loại khác linh hồn, không có bị hoàng tuyển thủy tan rã tinh hóa. Thế nhưng là mỗi khi một dịch muốn đi cùng những linh hồn kia trao đổi một chút, giải quyết vô biên tịch mịch lúc, những linh hồn kia phát hiện hắn sau đều sẽ giống gặp quỷ một dạng hét lên một tiếng sau đó liều mạng chạy trốn. Cần phải như thế à? Một dịch mặt nạ phía dưới mặt đen lại. Hắn không rõ đối phương làm một cái có thể hủy diệt thế giới tà thần, tại sao phải sợ sệt chính mình cái này trừ linh hồn có chút đặc thủ, thực tế lực lượng chỉ có tứ giai võ giả. Cho nên khẳng định là hắn cảm ứng sai, là một cái muốn xâm lấn tà thần, căn bản không thể nào là bởi vì chính mình nguyên nhân đột nhiên rút lui. Có lẽ là tà thần thần quốc xảy ra vấn đề gì, hoặc là bởi vì Chu Chí Viễn linh hồn quá ô uế không hợp tà thần khẩu vị, dù sao khẳng định không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân, Mục Dịch ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Bất quá như vậy cũng tốt, muốn hủy diệt thế giới tà thần không có dáng lâm đến thế giới này, Mục Dịch cũng tránh khỏi một lần nguy cơ sinh tử, tự nhiên là thở dài một hơi bắt đầu may mắn chính mình tránh thoát một kiếp. Tất cả mọi người không cho phép nhúc nhích xác nhận tà thần lực lượng đã hoàn toàn biến mất, Thiên Hồng Đại Hạ hiện trường đã an toàn, mấy trăm tên mặc ở ạt mõ binh sĩ xuống tới, xử lý lần này tà thần hiến tế sự kiện giải quyết tốt hậu quả làm việc. Vì phòng ngừa tà thần lực lượng ô nhiễm, các vị trưởng quan xin theo ta đi. Tí Hưu Bách Hộ đại nhân cũng không cần tới, an toàn của ngài cấp bậc là cao nhất, mấy tên chiến sĩ đi đến cao ốc giếng trời trung ương lớn tiếng nói. Tà thần sở dĩ tại Đại Minh Đế quốc không nhận chào đón, trừ hắn giáo nghĩa để cho người ta cực độ vì tư lợi, vì cá nhân lợi ích có thể cầm bất kỳ người nào khác hiến tế bên ngoài. Tà thần lực lượng còn có cường đại ô nhiễm tính, lây dính tà thần lực lượng người sẽ trở nên không lý trí chút nào, có rất lớn xác suất trở thành điên cuồng tà giáo đồ. Tựa như tình huống hôm nay, có rất nhiều người vì để tránh cho mình bị tà giáo đồ hiến tế, sẽ ở tà thần lực lượng phủ xuống thời giờ điên cuồng thôi miên chính mình, để cho mình cũng trở thành một cái tà giáo đồ, tốt tránh cho trở thành tế phẩm vận mệnh. Loại tình huống này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, mà là nhân loại vì tránh né nguy hiểm bình thường tâm lý phản ứng. Tại địa cầu trên có một cái chuyên dụng tâm lý học danh từ, hội chứng sở Stockholm, còn gọi là con tin tán đồng hội chứng. Là chỉ phạm tội trong quá trình người bị hại đối với gia hại người sinh ra tình cảm như đồng tình, tán đồng, tán thưởng, yêu thích, ỷ lại các loại cũng kết thành hòa hợp, hữu hảo quan hệ, thậm chí trái lại trợ giúp gia hại người một loại tình cảm liên kết. Chỉ chính là loại tâm lý này tật bệnh, mà lại bởi vì tà thần lực lượng ô nhiễm, loại tình huống này ở thế giới này còn càng thêm nghiêm trọng. Đại Minh Đế quốc đã từng bởi vì loại này tà thần ô nhiễm thua thiệt qua, bị bất chấp nguy hiểm giải cứu trở về tà thần hiến tế tế phẩm, quay người liền trở thành điên cuồng tà giáo đồ. Lợi dụng chính mình không bị hoài nghi tế phẩm thân phận, điên cuồng gây án tập kích giải cứu bọn họ chiến sĩ. Cho nên, hôm nay phàm là ở vào tà thần hiến tế trong khu vực người, đều muốn bị giam cầm một đoạn thời gian. Trải qua nghiêm mật quan sát sau không có bị tà thần lực lượng ô nhiễm thần trí, mới có thể bình thường trở lại sinh hoạt. Nếu quy định là tất cả mọi người, làm như vậy đánh giết tà giáo đồ 10 tên quân đội cao thủ cùng Mục Dịch đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bất quá để Mục Dịch không có nghĩ tới là hắn thế mà thành ngoại lệ, chuyên môn xử lý loại này tà thần vụ án chiến sĩ đối với hắn không có một chút đề phòng tâm lý, trực tiếp để hắn tự do hoạt động. Bị đặc thù đối đãi để cái kia 10 cái quân đội cao thủ chú mục, bọn hắn tại quân đội chính mình thông tin hệ thống bên trong lặng lẽ hỏi, cái kia Tỳ Hưu Bách Hộ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn có thể không nhận thẩm tra đi thẳng về? Đại nhân ngài không biết sao? Hắn nhưng là gần nhất tại hệ thống bên trong phi thường nổi danh Tỳ Hưu a, là đế quốc duy nhất đã thức tỉnh Tỳ Hưu thần thú huyết mạch người, có trấn tà chu ma thần kỳ lực lượng. Ta nghe nói hắn gần nhất xử lý tịnh hóa qua một kiện tà thần khí, đều không có nhận một chút ô nhiễm, lập tức liền có tin tức linh thông nhân sĩ hồi đáp, nhìn người này cấp bậc rất cao, ngay cả tà thần khí sự tình hắn đều biết. Tà thần khí? Là ta biết loại kia đồ vật kinh khủng sao? Không nghĩ tới thế mà còn có người có thể tịnh hóa khủng bố như vậy đồ vật, cùng ta thần khí so ra, ta thần hiến tế lực lượng đích thật là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lập tức có người khiếp sợ hoảng sợ nói, không thể tin được loại kia có thể làm cho tất cả mọi người biến dị ta thần khí lại có thể có người có thể tịnh hóa. Chính là à, ta nghe nói nếu như không phải trưởng lão hội vì lý do an toàn, cố ý định một tháng quan sát kỳ, thì Hưu Bách hộ sớm đã bị điều đến trên kinh thành đi. Liền xem như dạng này, chúng ta giả giả mạ tổ cẩm y địa vệ Thẩm Diêm Vương đều đánh nhiều lần, muốn thu hoạch được tỷ Hưu Bách hộ quyền sở hữu. Dù sao chúng ta chuyên nghiệp cùng một, là chuyên môn xử lý tà thần sự kiện chuyên trách bộ môn, tỷ Hưu Bách hộ tại chúng ta nơi này vừa vặn có thể phát huy tài năng của hắn. Tin tức linh thông nhân sĩ nói ra một chút, ngay cả một dịch cũng không biết tình báo, xem ra bởi vì một dịch huyết mạch thức tỉnh sự tình, Đại Minh Đế quốc cao tầng đã đối với hắn thuộc về bắt đầu âm thầm tranh đoạt. Thật đúng là đừng nói, tỷ Hưu nếu như đến chúng ta nơi này, công việc của chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chí ít sẽ không giống đi qua như thế hy sinh rất nhiều người. Tựa như vừa rồi, ta đều muốn cho là chúng ta mấy cái trở về không được. Cái kia nên bầm thây vạn đoạn Chu Chí Viễn, thế mà đem mình làm tế phẩm hiến tế triệu hoán tà thần ý chí. Nếu không phải hôm nay có tỷ Hưu Bách hộ ở chỗ này, dùng huyết mạch lực lượng đuổi chạy tà thần, đoán chừng chúng ta hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này. Một cái thanh âm trầm thấp tại trong hệ thống truyền tin nói ra. Tà thần hiến tế dưới tình huống bình thường là nếu bắt đầu liền không cách nào ngăn cản, đặc biệt là giống Chu Chí Viễn dạng này đại tông sư cảnh giới võ giả chủ động khi tế phẩm hiến tế, càng là bảo đảm hiến tế hiệu quả, tà thần 100 sẽ giáng lâm hắn ý chí. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hôm nay tà thần thế mà tại ý chí giáng lâm một khắc này, chính mình chủ động cắt đứt giáng lâm đường tắt, đồng thời còn đem lực lượng của mình triệt để bị diệt sạch sẽ không có để lại một chút vết tích. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, loại tình huống này để cho người ta chấn kinh không nghĩ ra, tỉnh táo lại đằng sau kết hợp hiện trường tình báo, nhân viên tham mưu lập tức liền được đi ra một cái hợp lý kết luận. Chương 80 giải quyết tốt hậu quả xử lý 2, chương 80 giải quyết tốt hậu quả xử lý 2, nghi thức hiến tế hiện trường có để tà thần kiêng kỵ lực lượng sợ hãi, cho nên tà thần mới có thể làm ra cùng loại chạy trốn hành vi. Kết hợp hiện trường tin tức, nhân viên tình báo lập tức liền cho ra duy nhất kết luận, hiện trường chỉ có thần thú Tỷ Hưu huyết mạch lực lượng mới có thể làm đến điểm này. Tỷ Hưu lại được xưng là trừ tà, Chu Tà trấn ma là thiên chức. Đối với thần thú trừ tà đối với tà thần trấn tà cái này rất hợp lý, chính là tại chính thức trên báo cáo cũng là viết như vậy. Tại một dịch dưới tình huống không biết, hắn tại Đại Minh Đế quốc cao tầng nơi đó, bởi vì chuyện ngày hôm nay, ngồi vững thần thú Tỷ Hưu huyết mạch thức tỉnh thân phận. Đạt được một dịch trừ tà thần thú huyết mạch trấn tà kết luận sau, quân đội trong hệ thống truyền tin trầm mặc một hồi, mới lại có người nói đạo. Tỷ Hưu thần thú a, không biết các loại thần kỳ huyết mạch còn có năng lực khác sao? Ta quê quán truyền thuyết vừa sở Tỷ Hưu vận trình thịnh vượng, lại sở Tỷ Hưu tài vận quần quận, ta mặc Tỷ Hưu một bước lên mây. Đặc biệt là đầu sở đến đuôi, tại Tỷ Hưu cái mông nơi đó nắm, có thể bắt được tài vận chiêu tài tiến bảo. Cũng không biết Tỷ Hưu bách hộ huyết mạch có hay không thức tỉnh phương diện này năng lực. Đang khi nói chuyện ở đây, quân nhân không tự giác đưa ánh mắt để mắt tới một dịch cái mông, nghĩ đến có cơ hội có phải hay không ở nơi đó nắm thăng một lít chính mình tài vận. Đứng ở đây trong đất còn tại cân nhắc sau đó nên làm cái gì một dịch. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng của mình phía dưới mát lạnh, giống như có rất nhiều người không có hảo ý để mắt tới chính mình. Quay đầu nhìn lại phát hiện chung quanh quân nhân trong ánh mắt mang theo không hiểu thần sắc, đều vô tình hay cố ý nhìn xem mình tại phía sau. Ta dựa vào, mục dịch đã cảm thấy hoa cúc siết chặt, hoài nghi mình gặp được địa lỷ quân đoàn. Cháy mau, tranh thủ thời gian chạy, về sau không cần thiết tuyệt đối không xuất hiện ở trước mặt những người này. Trường lão hội lần này động tác phi thường lớn, phái tới chính là chuyên môn phụ trách tà thần sự kiện quân đoàn. Tại cường đại như vậy võ lực trước mặt, bình thường nhìn thông minh tháo vát Nam Kinh Cẩm Y Lệ vệ Thiên Hộ Sở Cẩm Y Lệ vệ đều thành ngoại vi phụ trợ nhân viên. Một cây số vương cảnh giới khu, mười mấy vạn người sơ tán làm việc đều là Cẩm Y Lệ vệ đang phụ trách. Các loại mục dịch tìm tới Cẩm Y Lệ vệ trung tâm chỉ huy lúc, Trương Tam hắn vừa mới an bài tốt đối với lần này hiến tế đến tiếp sau tin tức phong tỏa làm việc. Đối với tà thần hiến tế sự kiện tin tức phong tỏa là Đại Minh Đế quốc thông thường thao tác, làm như vậy có hai cái mục đích. Một cái là hết sức xóa bỏ tà giáo đồ hiến tế sự kiện lực ảnh hưởng, để đế quốc công dân đều có một cái bình an vui sướng tâm thái. Dù sao đại danh đế quốc cao tầng cũng là thích sĩ diện, nếu để cho thủ hạ người biết quốc gia của mình thường xuyên bị tà giáo uy hiếp, an toàn của mình không có đầy đủ bảo hộ, rất nhiều người tâm tính đều sẽ bất ổn. Còn có chính là tận lực làm nhạt tà thần hiến tế sự kiện lực ảnh hưởng, đối với xử lý tà giáo cũng phi thường có chỗ tốt. Lòng người chính là kỳ quái như thế, có ít người thường xuyên sẽ có nghịch phản tâm lý, nếu là cả ngày đối với hắn nói, tà giáo lớn bao nhiêu nguy hại ở đâu năm cái nào tháng ngày nào, lại cử hành thương vong bao nhiêu người hiến tế sự kiện. Những người kia nghe được đằng sau chẳng những sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ bởi vì nghịch phản tâm lý đối với tà giáo sinh ra hiếu kỳ, tiến thêm một bước trở thành tà giáo đồ. Nhưng nếu như làm giảm bất tà giáo hiến tế sự kiện ảnh hưởng đằng sau, mọi người nghe được chính là một tình huống khác. Cẩm Y Lệ vệ lại tiêu diệt một lần tà giáo hiến tế sự kiện, những cái kia tà giáo đồ thật sự là không được à, người đồ ăn không nói còn ưa thích cả ngày đi ra nhảy nhót. Đây không phải sao? Lại bị Cẩm Y Lệ vệ bắt được, xem ra gia nhập tà giáo căn bản cũng không có tiền đồ, là người bình thường cũng sẽ không đi tham gia loại kia ma cả đông tổ chức. Chính là loại tin tức này quản khống thao tác phía dưới, Đại Minh Đế quốc người đối với tà giáo là phổ biến ở vào một loại miệt thị tâm tính, chỉ có một ít chân chính cảm nhận được tà thần lực lượng người cường đại, vì thỏa mãn dục vọng của mình mới có thể phát dồ tham gia tà giáo. Nhìn thấy một dịch đi vào trung tâm chỉ huy, Trương Tam lập tức đầy nhiệt tình giang hai cánh tay ôm lấy. Tí Hưu, đại thần, huynh đệ ta về sau liền dựa vào ngươi dịu dắt, ngươi về sau phát đạt, có thể ngàn vạn không thể quên lão ca ta ạ. Trương Tam ôm lấy một dịch nhiệt tình ghê gớm, còn kém lôi kéo một dịch đi thành anh em kết bái. Bất quá hắn ôm Mục Dịch động tác có chút kỳ quái, không giống như là bình thường chiến hữu ở giữa loại kia ôm phía sau lưng, ngược lại có một tiêu biến thái mùi vị khác thường. Hắn một bàn tay ôm Mục Dịch, cái tay còn lại thật nhanh từ Mục Dịch trên mũ giáp trượt xuống dưới rơi sờ đến phần eo trở xuống sau, cái này lại nắm một cái mới rời khỏi. Động tác như vậy để Mục Dịch giật nảy mình, hoài nghi Trương Tam có phải hay không bị truyền nhiễm, cũng biến thành ưa thích bối bối sơn. Nhìn thấy Mục Dịch hoảng sợ ánh mắt, Trương Tam mới lộ ra lung túng dáng tươi cười buông tay ra, bất quá hắn trong ánh mắt lại lộ ra được như ý thần sắc. Sờ đến Ti Hưu, hôm nay thế nhưng là ngày may mắn, trở về liền mua sổ số thử chút vận may. Thiên hộ đại nhân, sau đó ta nên làm cái gì? Mục Dịch hỏi. Bàn giao cho hắn nhiệm vụ lùng bắt, bởi vì Chu Chí Viễn đã hôi phi yên diệt kết thúc. Cho nên Mục Dịch liền muốn hỏi một chút, nếu như không có sự tình khác hắn dự định đi về nghỉ. Còn có một việc cần ngươi làm một chút, cũng chỉ có ngươi mới có thể không có bất cứ vấn đề gì hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ bởi vì tà thần hiến tế, có rất nhiều vật phẩm đều bị tà thần lực lượng ô nhiễm, làm phiền ngươi đi cùng những cái kia chuyên nghiệp chấn tà quân cùng một chỗ, xử lý một chút bị ô nhiễm đồ vật. Tin tưởng năng lực của ngươi, tuyệt đối có thể làm tốt nhiệm vụ này, nói lên chính sự Trương Tam thu liễm dáng tươi cười, cho Mục Dịch hạ đạt một cái hắn cho là phi thường chuyên nghiệp đối khẩu nhiệm vụ. "Là, ta lập tức đi làm." Mục Dịch nghe được Trương Tam mệnh lệnh sau tranh thủ thời gian đáp ứng, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi trung tâm chỉ huy. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đợi tiếp nữa, hôm nay tà thần hiến tế sự kiện sau khi kết thúc tất cả mọi người hành vi đều là lạ, cả đám đều dê bên trong dê khí, dùng đặc thù ánh mắt ngắm lấy phía sau của hắn. Lần nữa đi vào Thiên Hồng Đại Hạ bên trong lúc, Mục Dịch đã mặc vào cái kia người khoác gió, dùng để ngăn cản những người khác ánh mắt tìm cho mình một tia cảm giác an toàn. Bởi vì đã sớm đạt được thông chi, ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ quân sĩ đem Mục Dịch dẫn tới yến hội đại sảnh. Nơi này đã từng khách nhân đều đã bị mang đi, chỉ còn lại có đại lượng còn không có động đậy tiệc mừng món ngon đặt ở chỗ đó. Tà thần hiến tế lúc bắt đầu, các tân khách đều chạy đến giếng trời phụ cận đi xem náo nhiệt, nơi này mới có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh, bằng không đã sớm là một mảnh hỗn độn. Tí Hưu bách hộ, những thứ kia đều cần ngươi xử lý, quân sĩ lấy tay chỉ một cái bốn phía nói ra. Những này đều cần ta xử lý, toàn bộ. Mục Dịch nhìn chung quanh hoàn cảnh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, trên thực tế hiện tại Thiên Hồng Đại Hạ trừ kiến trúc chủ thể, đồ còn dư lại dựa theo chúng ta trấn tà quân quy định, toàn bộ trong cao ốc bộ tất cả vật phẩm đều cần tiêu hủy xử lý. Nghe nói Tỷ Hưu bách hộ ngài có thể nuốt bạc vật, cho nên bây giờ có thể không có khả năng phiền phức ngài giúp chúng ta xử lý một chút, dẫn đường quân sĩ lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Bởi vì bị tà thần lực lượng nhiễm vật thể, nói không chừng sẽ bởi vì tà thần lực lượng sinh ra có dạng gì ô nhiễm biến dị, cho nên Đại Minh Đế quốc thống nhất cách làm chính là toàn bộ tiêu hủy. Liên liên Thiên Hồng Đại Hạ bản thân đều muốn bị phong bế, chỉ ít nửa năm đến thời gian một năm, lặp đi lặp lại xác nhận không có dị thường đằng sau mới có thể bình thường sử dụng. Tốt ta, đã các ngươi nói toàn bộ tiêu hủy, vậy ta liền không khách khí. Mục Dịch cũng lộ ra dáng tươi cười nói ra. Chương 81 An Hàng Đế Quốc, bị thực thịnh yến, 1, chương 81 An Hàng Đế Quốc, bị thực thịnh yến, 1, tà thần lực lượng ô nhiễm cái gì, Mục Dịch là hoàn toàn không quan tâm. Cái kia sắp giáng lâm đến thế giới này tà thần, tại không hiểu thấu rời đi nơi này lúc động tác phi thường dứt khoát quả quyết. Chẳng những không có lưu lại bất luận cái gì năng lượng tín điều, còn tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong thanh trừ tất cả năng lượng tin tức. Cho nên cái này Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ, đoán chừng có thể là từ trước tới nay tà thần lực lượng xâm nhiễm qua sau sạch sẽ nhất địa khu. Có thể những này được xưng là chấn tà quân các chiến sĩ không biết, bọn hắn không có một dịch mạnh mẽ như vậy linh hồn, có thể cảm giác được tà thần lực lượng bên trong truyền đến cảm xúc. Những chiến sĩ này chỉ biết là bởi vì người nào đó nguyên nhân đặc biệt, tà thần lực lượng bao quát tà thần ý chí ở chỗ này muốn giáng lâm, sau đó lại không hiểu thấu rời đi. Cho nên toàn bộ Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ đã bị liệt là tà thần cao cấp khu ô nhiễm, nơi này tất cả tương quan vật phẩm đều muốn bị xử lý sạch sẽ, cũng chính là triệt để bị diệt vận chuyển đến đặc biệt địa điểm tiến hành thời gian dài phong trấn lấp chôn. Đi qua nếu như vậy làm, toàn bộ xử lý quá trình muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, còn muốn vì phòng ngừa trong quá trình khả năng sinh ra ô nhiễm, đối với nhân viên tương quan tiến hành nghiêm khắc thẩm tra, phi thường lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Nhưng bây giờ bọn hắn có một cái lựa chọn tốt nhất, chính là đem tất cả vật phẩm đều đưa cho Mục Dịch, xin mời vị này liên chiến hạm đều có thể thôn vệ Tỷ Hưu bách hộ xử lý bị ô nhiễm vật phẩm. Tin tưởng ngay cả tà thần ý chí đều có thể chấn áp cưỡng chế di rời Tỷ Hưu thần thú huyết mạch, xử lý chấn áp những này bị tà thần lực lượng nhuộm dần vật thể khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Mục Dịch nhìn thoáng qua trong đại đường trưng bày đến hội, không khỏi lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Vừa vặn hôm nay còn không có cho mình những cái kia ma đồng bọn họ mua sắm đồ ăn, những này gia công tốt mỹ vị món ngon, tuyệt đối có thể cho những cái kia ngay tại cao tốc trưởng thành ma đồng hài lòng. Trên thực tế Mục Dịch ngược lại càng hy vọng tà thần phổ tra tạm có thể tại những vật này lưu lại lực lượng là ấn, khiến cái này đồ vật trở thành hắn lần sau giáng lâm tọa độ. Cứ như vậy, tà thần lần sau dựa theo năng lượng tín tiêu lưu lại ấn ký phủ xuống thời giờ, sẽ thu đến một phần to lớn kinh hỉ. Tại nhận được nhiệm vụ lần này lúc, Tháp Linh đã từng đã nói với Mục Dịch, nếu có cơ hội cầm tới tà thần năng lượng tín tiêu nhất định phải đưa đến địa ngục đi. Đối với năng lượng tín tiêu địa ngục pháp tắc sẽ cho hắn đại lượng ban thưởng thu mua. Một phần năng lượng tín tiêu chí ít có thể bán trên trăm sinh mệnh kim tệ, là phổ thông địa ngục dòng binh cả một đời đều kiếm không đến tiền. Về phần tại sao tà thần năng lượng tín tiêu sẽ có giá cao như vậy giá trị, cái này còn cùng địa ngục hoàn cảnh đặc thù có quan hệ. Địa ngục là nên đón vũ trụ bên ngoài hỗn độn xâm lấn phòng tuyến, tại trong địa ngục trừ hỗn độn năng lượng bị bài xích chấn áp, địa ngục pháp tắc hoan nên tất cả vũ trụ pháp tắc lực lượng tiến vào, bởi vì vậy liền mang ý nghĩa có càng nhiều chống cự hỗn độn trật tự pháp tắc lực lượng. Tà thần mặc dù hành vi cùng giáo nghĩa tà ác, tại bình thường vũ trụ thứ nguyên bên trong nhận tất cả bình thường sinh vật bài xích. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, tà thần cũng là thần, đại biểu cho hắn là một loại nào đó pháp tắc lực lượng sứ giả. Tại trong địa ngục mặc kệ ngươi là dạng gì pháp tắc lực lượng, không phân chính tà, chỉ cần là pháp tắc lực lượng liền sẽ tự nhiên đối kháng hỗn độn vô tự, cho nên tà thần lực lượng đến trong địa ngục đồng dạng lại nhận hoan nghênh. Nhưng là dưới tình huống bình thường tất cả thần bao quát tà thần ở bên trong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới gần địa ngục nửa phần. Tựa như địa ngục giông binh một dạng, bọn hắn những này thần một khi đến trong địa ngục, nếu như không có bỏ ra để thần đều khó có thể chịu đựng đại giới, thần cũng không thể rời đi địa ngục. Cho nên dưới loại tình huống này, có thể đại biểu tà thần thân phận tà thần ấn ký, liền thành trong địa ngục pháp tắc giá cao thu mua bảo vật. Chỉ cần tà thần ấn ký bị địa ngục pháp tắc thu hồi được, tựa như là một người tính danh chứng minh nhân dân dãy số bị ngân hàng marketing nhân viên biết một dạng, các loại ngân hàng marketing thủ đoạn đều sẽ bị dùng tới. Tin tưởng trải qua các loại bị vay người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Khi đó tà thần không bỏ ra thổ huyết đại giới, căn bản không có biện pháp từ địa ngục pháp tắc nơi đó thu hồi năng lượng của mình ấn ký. Ta hiểu được, mời các ngươi đem vụ án cần tồn tại căn cứ chính xác vật đều cất kỹ, đồ còn dư lại ta sẽ xử lý sạch sẽ. Mục Dịch gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn sẽ xử lý sạch sẽ tất cả mọi thứ. Tạ ơn tỷ hưu trưởng quan tên quân sĩ kia nhấc tay túi chào cao hứng nói, có Mục Dịch trợ giúp cái này có thể bớt đi bọn hắn phiền toái rất lớn. Đón lấy nhiệm vụ, Mục Dịch đi đến gần nhất một bàn yến hội trước. Một bàn này yến hội mặc dù là tại lầu 1, mở tiệc chiêu đãi đối tượng cũng là phổ thông thương nhân, thế nhưng là bàn tiệc lại vô cùng xa hoa. Các loại sơn chân hải vị đều dùng tốt nhất chế biến thức ăn thủ pháp, chế tác thành thường nhân khó mà nhìn thấy món ngon. Mỗi đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ để cho người ta xem xét liền thèm ăn tăng nhiều. Bất quá những này món ngon hiện tại cũng tiện nghi Mục Dịch, tại hắn đến gần một sát na kia, liền bị lực trưởng kéo lấy tính cả bàn ăn đưa vào bộ. Tại bộ bên trong có tháp linh tiếp nhận, những thức ăn này cùng chế tác bàn ăn vật chất sẽ bị đưa đến xạ tản hào chiến hạm trong khố phòng chờ đợi bị sử dụng. Ký kết linh hồn khế ước thẻ bài hóa tháp linh, đạt được Mục Dịch sau khi cho phép có thể sử dụng hắn đại bộ phận lực lượng, hợp đồng dạng là như vậy. Tại khế ước lực lượng ảnh hưởng dưới, tháp linh lực lượng có thể đồng thời tại địa vực cùng đại minh thế giới hai thế giới ở giữa kéo dài. Dạng này Mục Dịch tiết kiệm rất nhiều làm việc, không cần chuyện gì đều chính mình tự mình động thủ ít đi rất nhiều phiền phức. Hiện tại hắn biểu hiện ra đặc thù chính là, chỉ cần làm Mục Dịch tùy ý đi lại, Thiên Hồng Đại Hạ bên trong tất cả vật phẩm đều sẽ như bị vô hình miệng thôn vẽ mở dạng, bay vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Thỉnh thoảng Mục Dịch trông thấy chính mình cảm thấy hứng thú thức ăn, còn trực tiếp trộm trong tay bắt đầu ăn, đồng thời phi thường hài lòng đánh giá những cái kia món ngon hương vị. Duy nhất để Mục Dịch có chút bất mãn ý chính là tốt như vậy thức ăn ở chỗ này nếm qua một lần đằng sau, còn muốn ăn cũng không biết muốn từ lúc nào. Mục Dịch nhưng không có Chu gia mạnh như vậy gia tộc lực lượng, có thể không thèm để ý chút nào giá cả chế tạo ra nhiều như vậy mỹ vị món ngon. Dạng này một bản món ăn giá tiền đã đầy đủ Mục Dịch cho mình mà quỷ quân đoàn mấy ngày tiền ăn. Tháp Linh, ngươi nói ta có thể hay không chuyên môn chiêu một chút người hầu, chuyên môn vì ta chế tác đồ ăn, cứ như vậy ta cũng không cần đi cho những cái kia ma đồng cố ý mua sắm đồ ăn. Còn có người đồ ăn kia hợp thành cơ lúc nào có thể tốt, dạng này mỗi ngày đi ra mua đồ ăn cũng quá phiền toái. Mới một ngày thời gian Mục Dịch liền phát hiện tại Đại Minh Đế quốc mua sắm đồ ăn chỗ không thích hợp, mỗi ngày lãng phí thời gian không nói, làm hay là một chút chuyện vô dụng. Rất nhanh liền được rồi, đồ ăn hợp thành cơ kỹ thuật trao quyền tại một chút ma quỷ quân đoàn trong tay, chúng ta muốn mua lời nói cần những cái kia ma quỷ quân đoàn phê duyệt. Dựa theo ma quỷ quân đoàn tốc độ bình thường, cũng liền 3-4 ngày thời gian liền có thể rủ xuống đến, ngươi chỉ cần chờ thêm mấy ngày thời gian là có thể, đây không tính là chuyện phiền phức gì. Về phần xin mời người hầu nấu cơm, cái này tại trong địa ngục thế nhưng là phi thường khó làm đến sự tình, bởi vì địa ngục pháp tắc căn bản sẽ không mời chào chuyên nghiệp đầu bếp tiến địa ngục. Trừ phi là ngươi tự mình đi thế giới khác chứ mình, nếu không căn bản không có đầu bếp sẽ đến địa ngục. Tháp Linh trả lời để Mục Dịch sức sở, làm sao chính mình còn có thể đi thế giới khác chứ mình, đây là ý gì? Chương 81 An Hàng Đế Quốc, bị thực thịnh yến, 2, chương 81 An Hàng Đế Quốc, bị thực thịnh yến, 2, ngươi mới vừa nói là có ý gì, cái gì gọi là ta có thể trực tiếp đi thế giới khác chứ mình? Mục Dịch cảm thấy hứng thú mà hỏi. Chính là mặt chưa ý tứ, ngươi có thể dựa theo nhu cầu của mình thông qua đặc biệt pháp trận đi thế giới khác, chiêu mộ chính mình cần chiến sĩ vì chính mình phục vụ. Ngươi cho rằng trong địa ngục giông binh là thế nào tới, còn không phải từng cái địa ngục quân đoàn thủ lĩnh, căn cứ từ mình cần thông qua pháp trận đi thế giới khác, chiêu mộ chính mình hài lòng chiến sĩ. Tại chư thiên trong bản giới, tất cả trong thế giới chỉ cần là có địa ngục truyền thuyết lưu truyền thế giới kia liền có thể để ma quỷ quân đoàn thủ lĩnh đi chứng minh. Các ngươi cái này đại minh thế giới cũng giống như thế, bằng không ngươi địa ngục giông binh ấn ký là thế nào tới? Chính là bởi vì ngươi trước có địa ngục giông binh ấn ký, mới có thể bị pháp tắc truyền tống tới địa ngục bên trong phục dịch. Không chỉ là như vậy, nếu như ngươi cần một ít đặc biệt kỹ thuật mà địa ngục pháp tắc bên trong không có, ngươi cũng có thể căn cứ cần phải đi đặc biệt thế giới thu thập, có thể tự do xuất nhập chư thiên bản giới. Đây là vũ trụ vì chống cự hỗn độn xâm lấn, giao phó tất cả ma quỷ quân đoàn thủ lĩnh đặc quyền. Mà bây giờ ngươi bởi vì có ta cái này độc lập tháp linh, cho nên ngươi cũng coi là một cái địa ngục binh đoàn thủ lĩnh. Mặc kệ lực lượng của ngươi mạnh yếu, ngươi tại địa ngục pháp tắc nơi đó cũng có quyền lợi đi thế giới khác chứng minh. Tháp linh lời nói để Mục Dịch mừng rỡ, hắn lại hỏi: Nguyên lai ta có thể đi thế giới khác, vậy ta rời đi địa ngục thời gian tính thế nào? Dù sao muốn đi chứng minh cùng thu thập kỹ thuật tư liệu là muốn tiêu hao thời gian, rất có thể duy nhất một lần đi thời gian thật dài không có cách nào trở lại địa ngục. Nếu là như vậy có phải là hắn hay không có thể dùng ở thế giới khác thời gian, triệt tiêu mình tại địa ngục phục dịch kỳ hạn, dạng này không phải liền là thẻ bù sao? Tháp Linh cảm ứng được Mục Dịch tiềm thức ý nghĩ, hắn mang theo một tia chế giễu ngữ khí nói ra: "Ngươi yên tâm đi, địa ngục pháp tắc tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lợi dụng sơ hở. địa ngục pháp tắc cho phép ngươi đi trưng binh những cái kia thứ nguyên, thời gian lưu tốc cùng địa ngục khác biệt phi thường lớn, sẽ đạt tới 1:100 hoặc là 1:1000 tỷ lệ thời gian lưu tốc tỷ lệ. Nói cách khác ngươi tại trưng binh thế giới nhiệm vụ khả năng vượt qua 1000 trời 3 năm, địa ngục thời gian mới đi qua một ngày. Địa ngục pháp tắc đều theo chiếu thời gian của mình tính toán ngươi phục dịch thời gian, căn bản sẽ không cho ngươi lợi dụng sơ hở cơ hội. Có thời gian lâu như vậy, ngươi dạng gì trưng binh nhiệm vụ kết thúc không thành. Nghe được ý nghĩ của mình phá diện, vừa mới dẫn lên hứng thú mục dịch tinh thần lại sa sút xuống dưới. Hắn có chút oán trách nói ra, đó còn là phải nghĩ biện pháp tìm đầu bếp, bằng không để những cái kia ma đồng mỗi ngày ăn thực phẩm tổng hợp, là cá nhân đều chịu không được đối với trung thành chiến sĩ của mình, mục dịch tuyệt đối sẽ nguyện ý dùng tốt nhất tiêu chuẩn bồi dưỡng bọn hắn. Đã hiểu rõ tới địa ngục thực phẩm tổng hợp là cỡ nào quý xúc đồ vật sau, mục dịch tự nhiên không nguyện ý chiến sĩ của mình ăn những rác rưởi kia đồ vật. Có thể là cảm thấy mục dịch quán niệm, lực lượng linh hồn của hắn không tự chủ đối với pháp tắc sinh ra cường đại ảnh hưởng. Hắn linh hồn không gian bên trong một tấm thẻ bài run rẩy một chút, từ lúc đầu trên thẻ bài lại phân giải đi ra một tấm mới tinh thẻ bài. Mục dịch đây là lại đã thức tỉnh một hạng huyết mạch năng lực thiên phú. Cảm ứng được linh hồn không gian bên trong biến hóa, phát hiện chính mình lại không hiểu thấu nhiều hơn một tấm linh hồn thẻ bài, mục dịch tranh thủ thời gian xem xét. Ăn hàng đế quốc Mỹ thực thịnh yến, hát thiết cấp. Đặc tính 1, thực vật phân tích, thông qua phân tích đồ ăn có thể thu hoạch được thức ăn tương quan tri thức. Đặc tính 2, thực vật phục chế, có thể lợi dụng vật chất cùng năng lượng hoàn mỹ phục chế đã giải tích qua đồ ăn. Nói rõ, đây là đối với đại ăn hàng tưởng tượng tốt nhất, tất cả đến qua đồ vật đều có thể hoàn mỹ phục chế, ngươi sẽ có được ăn không hết mỹ thực. Đặc biệt nhắc nhở, mỹ thực đế quốc hệ liệt thẻ bài có thể đồng thời sử dụng, sẽ sinh ra thần kỳ hiệu quả. Nha a, thật sự là cần gì liền đến cái gì. Không nghĩ tới nhận linh hồn năng lượng kích thích, nguyên bản mục dịch thức tỉnh ăn hàng đế quốc hư không chi khẩu thẻ bài, thế mà chủ động chia ra tới một tấm mới tinh tương quan thẻ bài, đây thật là quá tốt rồi. Hư không chi khẩu là thỏa mãn chủ nhân vô tận thèm ăn, mà tấm này mới thức tỉnh mỹ thực tỉnh yến thẻ bài, vừa vặn đối ứng vô tận thèm ăn, có thể cung cấp vô số mỹ thực. Mục dịch dưới sự kinh hỉ vội vàng hướng thẻ bài này cụ thể sử dụng phương thức kỹ càng hiểu rõ. Nguyên lai thẻ bài này cũng không có thần kỳ như vậy, trên bản chất liền cùng Tháp Linh nói đồ ăn hợp thành cơ là một cá tính chất, đều là lợi dụng năng lượng cùng trong không khí vật chất hợp thành đặc biệt mô bản đồ ăn. Mục dịch sử dụng thẻ bài này lúc đầu tiên muốn lợi dụng đặc biệt đồ ăn, cho thẻ bài này chuẩn bị một tấm phục chế dùng mô bản. Làm đồ ăn mô bản sau khi chuẩn bị xong, thẻ bài này liền có thể hấp thu trong không khí vật chất, phòng chế ra tương ứng mỹ thực. Nguyên lai không phải chống rông biến ra đồ ăn à, mục dịch cảm giác có chút chịu lừa gạt, bất quá sau đó hắn cũng không còn cưỡng cầu. Có dù sao cũng so không có tốt, chí ít chuẩn bị xong mô bản về sau hắn về sau không cần lại đói bụng. Nghĩ tới đây hắn không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào trước mặt mình trên yến tiệc. Vừa rồi một dịch còn tại cảm thán về sau liền ăn không được nơi này mỹ thực, không nghĩ tới bây giờ liền có lựa chọn mới. Thẻ kỹ năng mỹ thực thịnh yến phát động, tinh thần lực điều động một dịch đem trước mặt một bàn yến hội làm mục tiêu mô bản, phát động thịnh yến thẻ năng lực. Đốt. Hắc thiết cấp yến hội, tiến độ 1000 xem trước mặt hư không tiêu thất một bàn yến hội, một dịch trong đầu chuyển đến một cái thanh âm nhắc nhở. Nguyên lai chuẩn bị mô bản cũng là cần tiêu hao tài liệu, mà bàn này mỹ thực chính là làm hao tài. Bị thịnh yến tạp bài phân giải không còn, cảm giác có chút lãng phí nhưng cũng đáng được, dù sao những mỹ thực này cũng là đến không. Mục dịch cảm thán một câu liền đi hướng tiếp theo bản mô bản mới hao tài. Không biết tấm này thịnh yến thẻ là dựa theo nguyên lý gì phân tích mô bản hao tài, đồng dạng một bản mỹ thực có thể cung cấp một tiến độ, mà có thì có thể cung cấp 5 tiến độ. Lâu một đại sảnh mấy trăm bản yến hội, mục dịch tiêu hao tiếp cận 50 bản liền được một tấm có thể cụ hiện ra một bản thức ăn ngon thịnh yến thẻ. Nguyên bản thẻ bài mặt ngoài chống rông đồ án, hiện tại thế mà nhiều hơn một phần thực đơn. Phổ thông yến hội 1, cừu non xương sườn 1, 100 mật ong tay gấu 1, 100 hắc ngọc hải sâm 1, 100 tinh nhưỡng rượu trắng 1, 100 bia thủ công 1, 100 tinh tuyển nước trái cây. Một bàn hơn 10 đạo đồ ăn liên quan cái bản bộ đồ ăn, đã có thể cả bản cụ hiện đi ra cũng có thể đơn điểm, vô cùng thuận tiện. Thẻ bài tin tức nhắc nhở bên trong ăn hàng đế quốc thẻ bài tổ hợp ứng dụng, mục dịch cũng len lén thí nghiệm một chút. Khi hư không chi khẩu cùng tịnh yến hai tấm cùng thuộc ăn hàng đế quốc thẻ bài cùng một chỗ sử dụng lúc, hư không chi khẩu bên trong chứa đựng sinh mệnh năng lượng cùng vật chất liền sẽ bị thịnh yến tạp bài trực tiếp hấp thu, tránh khỏi thịnh yến tạp bài cần từ trong không khí hấp thu năng lượng cùng vật chất phiền phức. Đồng thời bởi vì hư không chi khẩu cung cấp là thuần túy sinh mệnh năng lượng, dạng này chế tạo ra mỹ thực còn có năng lực đặc thù. Cũng tỉ như một chén nước trái cây, liền từ lúc đầu phổ thông nước trái cây biến thành sinh mệnh quả chấp, uống sau có thể lập tức khôi phục 5 điểm sinh mệnh lực, trị liệu rất nhỏ thương tích. Dưới trạng thái bình thường một người bình thường HP nhiều nhất là 100 điểm, kết quả hiện tại một chén nước trái cây liền có thể khôi phục 5 điểm sinh mệnh lực. Trị liệu thương tích đặc hiệu trực tiếp điểm tới nói, chính là một người trên người có một đạo dài mấy cm vết thương, uống hết một chén sinh mệnh quả chấp liền có thể lập tức khôi phục bình thường, hiệu quả đặc biệt thần kỳ. Chương 82 lưu ngôn vị ngữ, 1, chương 82 lưu ngôn vị ngữ, 1, thể nghiệm một chút thịnh yến tạm bài năng lực, thu hoạch một chút kinh hỉ, về sau cũng có chữa trị thương hoạn năng lực. Mục dịch bắt đầu chăm chú thanh lý thiên hồng đại hạ lầu một đồ còn dư lại, các loại chúc mừng vật phẩm, không có ăn xong đồ ăn, còn có một số thứ thượng vàng hạ cám. Chu gia lần này lễ đính hôn xin mời người thật rất nhiều, tại lầu một chính thức tân khách an bị đầy hơn 200 bàn tiệc. Theo những tân khách kia mang tới tùy tùng Chu gia cũng cho an bài phong phú tiệc đứng, cái này khiến Mục dịch lại thu thập được mấy chục loại thức ăn. Lên lầu 2 sau, Mục dịch mới biết được chính mình hay là kém kiến thức, không nghĩ tới cái này quý tộc thế giới yến hội sẽ như thế xa hoa. Nếu như nói lầu một sơn chân hải vị là người bình thường có thể hưởng thụ được mỹ vị món ngon, như vậy lầu 2 cung ứng cho quan lại quyền quý chính là người bình thường rất khó nhìn thấy chim quý thú lạ. Vượt qua dài 3 mét dị thú long hà không tính là gì, đơn độc một đầu hầm móng liền có dài 5 mét mùi thơm nước mũi dị thú chân mấy đầu sắp, chờ đợi khách nhân lựa chọn sử dụng chính mình hài lòng bộ phận. Món chính là thoa khắp hương liệu nướng chín sau đường kính vượt qua 6 mét to lớn dị thú trái tim, nghe cùng đi chiến sĩ giới thiệu, chỉ là trái tim này bẩn liền giá trị hơn mấy trăm vạn, hơn nữa còn có tiền đều rất khó mua được. Toàn bộ lầu 2 tất cả đồ ăn đều là những này có giai vị dị thú nguyên liệu nấu ăn, mục dịch chỉ là đơn giản đến mấy thứ, liền phát hiện những nguyên liệu nấu ăn này trừ mỹ vị bên ngoài còn có không sai dược dụng giá trị, sau khi ăn đối với thân thể phi thường hữu ích. Bất quá bây giờ những mỹ vị này cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều làm lợi mục dịch, đã cắt ra phân phối đến mỗi cái khách nhân trong tay mấy trăm phần đồ ăn, đều biến thành mục dịch thăng cấp thịnh yến tạp bài tài nguyên. Lầu 2 nguyên liệu nấu ăn đã để mục dịch phi thường hài lòng, gọi thẳng mở mang kiến thức, có thể các loại mục dịch đến lầu 3 đằng sau, cũng bắt đầu hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Chu gia tại lầu 3 mở tiệc chiêu đãi đều là đại minh đế quốc quý tộc, tới tham gia yến hội người, cùng lầu dưới người so sánh căn bản chính là hoàn toàn khác biệt thế giới sinh vật. Lầu 3 yến hội đồ ăn ở bên trong nhìn vô cùng ít ỏi, tuân theo cổ pháp thực hành chính là ăn riêng chế, mỗi cái tham gia yến hội mặt người trước chỉ có thiếu thiếu mấy bản đồ ăn cùng một bình nhỏ rượu. Sở dĩ sẽ để cho mục dịch cảm giác đến nhầm địa phương, là bởi vì bày ra tại mỗi cái trong mâm đồ vật căn bản cũng không giống như là đồ ăn, mà là một chút điêu khắc tinh mỹ hoa văn bảo thạch, hoặc là bóng ánh sáng long lanh, hoặc là có mê người phấn hồng quang trạch, lại không chính là có phi thường phức tạp tinh mỹ hoa văn ngọc thạch bá hoa. Tóm lại những này đặt ở trong mâm đồ vật đều không giống như là có thể ăn đồ ăn, tại ánh đèn chiếu rọi xuống những này nhìn lộng lẫy kỳ lạ đồ ăn đều để đó mắt trần có thể thấy qua mang. Cao giai dị thú tinh hoa mỹ thực, chính là quý tộc đều có rất ít người có thể ăn vào những này chân quý món ngon. Đáng tiếc đã bị tà thần năng lượng ô nhiễm qua, chỉ có thể xử lý xong phụ trách trông coi lầu 3 quân sĩ chạy nước bọn, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra. Một dịch có thể không cảm thấy có gì có thể tiếc, những này nhìn cũng không phải là người có thể ăn mỹ vị, dùng để thăng cấp hắn thịnh yến thẻ là tuyệt phối. Căn cứ trước hai cái tầng lầu thu thập đồ ăn mô bản kinh nghiệm, lầu 3 hơn 50 phần đồ ăn, tuyệt đối có thể làm một dịch cung cấp một phần đẳng cấp cao đồ ăn mô bản. Đồ ăn mô bản bạch ngân chọn gói 1, liệt diễm chư bỉ, 100 ngọc long cân, 100. Thịnh yến tạm bài thăng cấp phương thức vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể cung cấp càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn mô bản, thẻ bài liền có thể thăng cấp. Từ thức tỉnh thẻ bài đến bây giờ còn không tới nửa giờ, tấm này giống máy chế tạo thức ăn thẻ bài liền lên tới bạch ngân cấp, tốc độ thăng cấp đơn giản không lời nói. Tăng thêm xong mới nhất đồ ăn mô bản đằng sau, một dịch hiếu kỳ gấp lên một khối không dùng hết đồ ăn hao tài, chính là cái kia giống thủy tinh một dạng được mệnh danh là liệt diễm chư bị đồ ăn. Miệng vừa hạ xuống, một dịch trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hương đạn mềm nu hương vị đúng là nhân gian cực phẩm, sau khi ăn xong còn răng môi lưu hương, để một dịch nhịn không được lại ăn một khối. Mà lại những này cao giai dị thú chế tác đồ ăn không riêng gì khó được sơn hào hải vị, còn có để một dịch con mắt phóng ra quang mang thần kỳ tác dụng. Cứ như vậy một khối nho nhỏ mà liệt diễm chư bị bên trong năng lượng ẩn chứa, thế mà thì tương đương với một viên cẩm y y vệ phát ra tu luyện phụ trợ đan dược đại hoàn đan năng lượng ẩn chứa. Mà lại so với đại hoàn đan là do mấy chục loại nguyên liệu luyện chế mà thành phức tạp năng lượng, liệt diễm chư bị bên trong năng lượng chỉ có một loại, lộ ra vô cùng thuần túy càng có lợi hơn tại nhân thể hấp thu. Nếu là người bình thường ăn dạng này một khối liệt diễm chư bị, thì tương đương với là lợi dụng đại hoàn đan tu luyện một lần, còn sẽ không giống đại hoàn đan như thế sinh ra tính kháng dược. Khó trách đại minh đế quốc những cao tầng này quý tộc, từng cái không phải tông sư chính là lớn tông sư cấp võ giả. Chỉ nhìn bọn hắn ăn những này tinh khiết cao năng đồ ăn, liền quăng người bình thường nửa cái thế giới. Mỗi ngày ăn dạng này dị thú nguyên liệu nấu ăn, muốn không tu luyện tới cảnh giới cao thâm đều rất khó. Xem ra sau này mình cũng phải tìm xem phương pháp, làm một chút càng xa hoa đồ ăn phụ trợ tu luyện, mục dịch đem còn lại đồ ăn quét sạch sành sanh sau âm thầm hạ quyết tâm. Thanh lý xong lầu 3, tiếp xuống làm việc chính là xử lý rất rưởi, toàn bộ Thiên Hồng Đại Hạ nội bộ, trừ bức tường bên ngoài tất cả có thể tháo dỡ bộ phận đều bị mục dịch đưa đến Lưu Sa địa ngục. Nhà này Chu gia phi thường nổi danh thương nghiệp cao ốc, hiện tại bên trong liền cùng vừa xây thành thanh thủy phòng một dạng, dấu vết không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đoán chừng một năm sau Chu gia đón thêm tay dãy cao ốc này lúc có thể sẽ khắp lên, muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể đem dãy cao ốc này khôi phục bình thường. Bất quá cũng có nói, mục dịch nghe tùy hành dẫn đường quân sĩ nói chuyện phiếm. Như loại này bị tà thần lực lượng xâm nhiễm qua sau cao ốc, dù cho trải qua một năm bỏ trống kỳ đằng sau không có phát hiện dị thường, cũng rất khó khôi phục lại lúc đầu giá trị. Lần này tà thần hiến tế sự kiện có vài trăm người thương vong, còn có tà thần ý chí cũng thiếu chút giáng lâm đến nơi đây, hai cái điều kiện này cộng lại đoán chừng về sau không có người sẽ nguyện ý tới gần nơi này tòa cao ốc. Nói cách khác một năm sau, tòa này Thiên Hồng Đại Hạ lớn nhất khả năng chính là biến thành một tòa hoang lâu, trở thành một chút kẻ lang thang cùng người không nhà để về lâm thời điểm cư trú. Cho nên nói Chu gia lần này thật đúng là gặp xui xẻo, nhà mình một cái đích hệ tử tôn là tà giáo đồ muốn duy nhất một lần hiến tế hơn bạn thân hữu không nói, còn để Chu gia ngồi vững cấu kết tà giáo tội danh. Một dịch đến đây bắt Chu Chí biết lúc, Chu gia Lý quản gia cùng gia chủ trưởng Minh Công tức tự mình động thủ ngăn cản cẩm y vệ bắt tà giáo đồ. Tại mấy ngàn người vây xem bên dưới, đây là bằng chứng Chu gia chính là muốn chống chế cũng không có cách nào. Huống chi hiện tại không chỉ là trưởng lão hội muốn đánh ép Chu gia, phàm là hôm nay tới tham gia lễ đính hôn người đều sẽ trở thành Chu gia địch nhân. Chúng ta hảo ý tới tham gia các ngươi lễ đính hôn, kết quả các ngươi Chu gia người lại muốn cầm chúng ta xem như tế phẩm đi định đoạt tà thần, là cá nhân cũng không thể chịu được loại này đâm lưng. Nhất là làm lễ đính hôn một phương khác lữ gia, đó cũng là một cái hầu tước cấp gia tộc, trong nhà quý tộc trưởng bối liền so trưởng mình công tước thấp cấp một tước vị. Chương 82 lưu ngôn vị ngữ 2, chương 82 lưu ngôn vị ngữ 2, nếu là hai nhà hôm nay thật ký kết hôn thư, Chu gia cùng Lữ gia thông qua thông gia kết minh xác định quan hệ, Chu Chí Viễn bạo lên lộ chính mình tà giáo đồ thân phận, cái thứ hai bị hố gia tộc chính là Lữ gia. Mặc dù nói hiện tại Đại Minh Đế quốc đã không còn lưu hành Chu Cựu tộc bộ kia, thế nhưng là dựa theo pháp luật đế quốc quy định làm tà giáo đồ thân tộc, đã ký kết hôn thư Lữ gia tự nhiên sẽ bị liên lụy trách phạt. Cho nên tại tà thần trấn áp đám người lực lượng biến mất sau, Lữ gia người vừa khôi phục bình thường, liền cái thứ nhất công khai tuyên bố cùng Chu gia tuyệt giao, tất cả Chu gia người cấm chỉ tới gần Lữ gia địa bàn. Nếu như không phải hiện tại pháp luật đế quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, Lữ gia đã sớm hướng Chu gia công khai tuyên chiến. Gặp qua hố người, nhưng không có cái kia sẽ giống Chu gia như thế náo tàn. Một cái gia tộc dòng chính vậy mà thành tà giáo đồ, còn muốn lợi dụng lễ đính hôn cử hành tà thần hiến tế. Chu gia thế mà không có một chút phát giác, nói ra đều không có người tin tưởng. Kết quả hiện tại là Chu gia thành Nam Kinh thành công địch, tất cả mọi người muốn lộng chết Chu gia. Cẩm Ý Diệp vệ lần này tà thần hiến tế sự kiện bên trong kịp thời ngăn trở hiến tế hoàn thành, công lao rõ như ban ngày bị trưởng lão hội ngợi khen. Một dịch, buổi sáng tốt lành a, sáng ngày thứ hai Thẩm Ngọc tại nhà ăn nhiệt tình chào hỏi. Vô cùng nhiệt tình, vừa lên đến liền muốn cho Mục Dịch một cái ôm. Mục Dịch nhìn xem Thẩm Ngọc giơ lên cao cao tay, vụt một tiếng trốn đến 2 mét bên ngoài. "Thẩm tỷ, ngươi cũng học xấu. Không có căn cứ lời đồn đại ngươi cũng tin tưởng." Mục Dịch ngữ khí u và nói. Từ khi hôm qua xử lý xong tà thần hiến tế sự kiện sau khi trở về, Mục Dịch tại Cẩm Y Liễu vệ liền nhận lấy cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Mỗi cái người biết hắn đều muốn tranh đoạt lấy ôm hắn, mấu chốt là những người này tay còn không thành thật, cả đám đều giống dê lão một dạng muốn sờ Mục Dịch phía sau. Tại bị quấy rối 2-3 lần sau, Mục Dịch vận dụng chân ngôn thuật mới hỏi đi ra nguyên nhân. Cũng không biết là hỗn trướng nào đồ chơi, đem một dịch thức tỉnh huyết mạch nói thành có thể gia tăng tài vận quan khí tỷ hưu năng lực, chỉ cần từ đầu tới đuôi sờ một lần một dịch liền có thể gia tăng vận thế của mình. Kết quả Cẩm Ý Liễu vệ bên trong những người này cũng đều tin tưởng lời đồn đại này, một dịch vừa về đến liền tranh đoạt suy nghĩ muốn sờ sờ tỷ hưu trướng vật khí. Khí một dịch hận không thể đem cái kia truyền bá lời đồn đại người cho bổ. Đây không phải ở không đi gây sự thôi, chính hắn đã thức tỉnh huyết mạch gì một dịch có thể không biết. Cầu thí tỷ hưu huyết mạch, bán đại bác cũng không tới đổ vật cứng rắn hướng về thân thể hắn an. Một dịch tuyệt đối không thể để cho lời đồn đại lại như thế phát triển tiếp, cho nên hắn tìm tới Trương Tam gia một phần thông cáo, đặc biệt nói rõ huyết mạch của hắn không có cái gì gia tăng vận thế năng lực, hy vọng tất cả mọi người không cần quấy rối hắn. Một đại nam nhân bị một đám người mỗi ngày nhìn chằm chằm phía sau lưng cái mông muốn sờ sờ, là cái trai thẳng đều sẽ cảm giác đến hoa cúc phát lạnh tinh thần nóng nảy. Nếu không phải xác định những người kia đều không có ác ý, một dịch tuyệt đối sẽ đem những người kia có một cái tới một cái tất cả đều nghiền xương thành cho đưa bọn hắn xuống địa ngục. Không nghĩ tới một ngày thời gian không thấy, sáng sớm Thẩm Ngọc lại cho hắn tới này dạng động tác. Cái kia giơ lên cao cao hai tay căn bản cũng không phải là muốn ôm hắn, mà là muốn mượn ôm cơ hội sờ phía sau của hắn. Khó trách Mục Dịch sẽ ngữ khí không xong. Khi hì Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói: "Mục Dịch ngươi đừng nóng giận, ta chính là muốn gia tăng điểm vật khí. Ngươi thức tỉnh huyết mạch truyền thừa đến bây giờ đều không hoàn chỉnh, làm sao ngươi biết trong huyết mạch của chính mình liền không có liên quan tới khí vận lực lượng? Phải biết ngươi thức tỉnh huyết mạch thế nhưng là thần thú tỷ hưu, tại trong truyền thuyết thần thoại tỷ hưu chủ yếu năng lực chính là gia tăng tài vận, mà lại sờ tỷ hưu có thể gia tăng tài vận cũng không phải nhắn lại à? Hôm qua đã có nhân chứng thực." Nghe nói hôm qua Trương Tam trưởng quan sở xong ngươi sau, đi mua sổ số kiếm lời nhỏ một bút, gửi ra đến 5 vạn khối tiền thưởng đâu. Dù sao sở một chút ngươi cũng sẽ không ăn thiệt thòi, vạn nhất thật có thể gia tăng vận khí đâu, cho nên mọi người liền đều tin tưởng Thẩm Ngọc trong đôi mắt mang theo ý cười, nói cho Mục Dịch Cẩm Y Liễu vệ bên trong lời đồn đại đâu mượn. Ta dựa vào. Mục Dịch hận không thể đem Trương Tam bắt tới hành hung một trận, nguyên lai lời đồn đại đầu nguồn là hắn. Khó trách hôm qua Mục Dịch đi cùng Trương Tam nói chuyện này lúc, Trương Tam dáng tươi cười quái dị vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn nhất định sẽ tìm ra lời đồn đại đầu nguồn hung hăng trừng phạt cái kia truyền bá lời đồn đại người. Kết quả hiện tại Mục Dịch mới biết được, Trương Tam là vừa ăn cướp vừa la làng, hắn mới là Cẩm Ý Liễu vệ bên trong truyền bá lời đồn đại đầu nguồn. Cũng bởi vì Trương Tam không chịu trách nhiệm lời nói, để Mục Dịch phía sau bị một đám người theo dõi. Cái này sao có thể được? Mục Dịch tức giận đến liền muốn đi tìm Trương Tam lý luận, cũng mặc kệ hắn có phải hay không cấp trên của chính mình, là một cái trai thẳng sao có thể chịu được loại sự tình này. "Ai, Mục Dịch, ngươi không ăn cơm muốn đi đâu?" Nhìn thấy Mục Dịch sắc mặt âm trầm đứng dậy muốn rời khỏi, Thẩm Ngọc hỏi: "Ta đi tìm Trương Tam đại nhân câu thông một chút tình cảm, tốt hồi báo hắn đối ta hậu ái." Mục Dịch cắn răng nghiến lợi nói ra, hiện tại hắn cũng không lo được cái gì ẩn tàng lực lượng, trực tiếp lên cơn giận dữ liền muốn hung hăng giáo huấn Trương Tam một trận. Gọi hắn không có việc gì loạn truyền lời đồn đại, làm cho tất cả mọi người đều muốn sờ cái mông của mình một thanh. "Ngươi không cần đi, Trương Tam thiên hộ buổi sáng hôm nay liền đi Thượng Kinh thành báo cáo gần nhất Nam Kinh thành làm việc. Hoàng tộc Chu gia cấu kết tà giáo chuyện này gây quá lớn, Thượng Kinh thành uy tín lâu năm quý tộc muốn Trương Thiên hộ bản nhân đi tiếp thu chất vấn, nói rõ ràng toàn bộ vụ án kỹ càng trải qua. Cho nên trong vòng vài ngày Trương Thiên Hộ là về không được rồi. Ngươi có thể đợi Trương Thiên Hộ trở về lại cùng hắn liên lạc tình cảm, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ ở bên cạnh cho ngươi ủng hộ biết Mục Dịch muốn đi làm gì." Thẩm Ngọc nói ra. Bởi vì trên tu vi chênh lệch, Thẩm Ngọc cũng không biết Mục Dịch là muốn hành hung Trương Tam một trận, nàng cho là hai người nhiều nhất tựa như luận võ một dạng, để Mục Dịch phát tiết một chút lửa giận liền xong việc. Cho nên đợi đến vài ngày sau Trương Tam sưng mặt sưng mũi bị Mục Dịch giáo huấn một lần sau, Thẩm Ngọc mới chấn kinh Mục Dịch tu vi cường đại. Nhưng bây giờ nàng không biết à, còn tại một bên cho Mục Dịch cổ động mà, nói đến thời điểm muốn cho hắn góp phần trợ uy. Nghe được Trương Tam hoàn toàn chính xác có chính thức lý do rời đi, không phải tùy ý mượn cớ ra ngoài trốn tránh hắn, Mục Dịch chỉ có thể tạm thời kiềm chế quyết tâm đầu lửa giận. "Tốt, không nên tức giận. Giảm nhiệt, hay là suy nghĩ một chút mấy ngày nay nghỉ đi nơi nào thư giãn một tí." Thẩm Ngọc nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng Mục Dịch trò chuyện Nam Kinh thành chỗ nào chơi vui. Cẩm Y Liễu vệ làm việc chính là như vậy, bận rộn thời điểm 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chỉ khi nào kết thúc một cái trọng đại vụ án sau, đều sẽ dựa theo lệ cũ, cho người tham dự thả vài ngày nghỉ bưng lòng tinh thần. Lần này tà giáo đổ hiến tế vụ án, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền giải quyết, có thể nên thả giả vẫn là phải thả. Mục Dịch làm chủ yếu vụ án nhân viên chủ đạo, dựa theo quy định hắn chí ít có 5 ngày nghỉ kỳ, cho nên Thẩm Ngọc hy vọng Mục Dịch đi du ngoạn một chút giải sầu một chút. Chương 83 thỉnh thoảng, 1, chương 83 thỉnh thoảng, 1, nói thật, Mục Dịch đối với cái gọi là nghỉ ngơi không có chút nào chờ mong. Cẩm Y Liễu vệ loại tâm lý này khỏe mạnh chỉnh đốn, không biết cảm thấy là Cẩm Y Liễu vệ nhân tính hóa quản lý, mỗi cái chấp hành xong nhiệm vụ người đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi mấy ngày. Thế nhưng là trên thực tế Mục Dịch biết, đây chỉ là nhiệm vụ trọng đại sau khi kết thúc công việc công tác một bộ phận. Mục Dịch lần trước bắt Đông Lâm Đảng sau liền thu được một ngày nghỉ ngơi, cao hứng cầm Trương Tam cho miễn phí du ngoạn bộ phiếu, đi hắn để cử nghỉ phép trung tâm du ngoạn. Kết quả, khá lắm. Toàn bộ nghỉ phép trung tâm bên trong, mặc kệ là nhân viên công tác hay là tới chơi du khách, thậm chí là đưa ngươi tấm thẻ nói có thể cung cấp nửa đêm phục vụ tiểu tỷ tỷ, chín thành đều là Cẩm Y Liễu vệ bộ môn nào đó người vai trò. Toàn bộ nghỉ phép trung tâm tất cả ngõ ngách, liền ngay cả phòng vệ sinh cùng trong phòng tắm đều hiện đầy máy giám sát, phương châm chính là một cái không góc chết giám sát. Nói cái gì nghỉ phép trung tâm, cái này thỏa thỏa chính là một cái cỡ lớn sở cửa thế giới hiện thực bản, đối với khách du lịch trung tâm người tiến hành 360 độ mọi thời tiết không góc chết giám sát. Lúc đó một dịch trận doanh giám định thuật phát hiện những dị thường này tình huống lúc, nhìn thấy một cái nghỉ phép trung tâm nhiều như vậy máy giám sát cùng Cẩm Y Liễu vệ đồng liêu, còn ngây ngốc giữ chặt phục vụ cho hắn tấm thẻ tiểu tỷ tỷ hỏi các nàng có phải hay không tại thi hành cái gì nhiệm vụ lùng bắt, nếu có cần hắn có thể cung cấp phụ trợ trợ giúp. Câu hỏi của hắn lúc đó đem tiểu tỷ tỷ đều cho chỉnh ngây ngẩn cả người, không rõ chính mình chỗ đó có vấn đề, thế mà bị giám sát mục tiêu cho nhìn thấu bại lộ thân phận của mình. Sau đó một dịch liền bị Trương Tam cho kêu trở về, đã nói xong miễn phí nghỉ ngơi cũng thay đổi thành tự phục vụ du ngoạn. Về sau một dịch nghe Trương Tam giải thích mới biết được, loại này trên danh nghĩa nghỉ ngơi trên thực tế là các loại cỡ lớn nhiệm vụ kết thúc công việc công tác một bộ phận. Mục đích chủ yếu có rất nhiều, một cái là thông qua tại cố định nơi trốn nghỉ ngơi, đối với chấp hành xong nhiệm vụ người tiến hành tâm lý trạng thái ước định, xem hắn có cái gì dị thường. Có rất nhiều người tại buông lòng trạng thái dưới mới có thể bại lộ chính mình chân thực tâm tính. Có chút Cẩm Y Liễu vệ tại thi hành nhiệm vụ lúc thái độ nghiêm cẩn lôi lệ phong hành năng lực làm việc siêu cường, nhưng tại trong âm thầm lại chơi đến phi thường hoa cùng dưới trạng thái bình thường hoàn toàn là hai người, dị trang đam mê thụ ngược đãi cùng dạng gì tâm lý trạng thái đều có. Những cái kia phát hiện tâm lý trạng thái có dị thường người, sau đó đều sẽ bị âm thầm điều chỉnh làm việc cương vị. Còn có một cái mục đích là lớn bao nhiêu hình nhiệm vụ đều ở vào giữ bí mật trạng thái, phụ trách nhiệm vụ người đều không cách nào cùng ngoại giới thông tin. Kết thúc nhiệm vụ sau chấp hành nhiệm vụ người nếu có vấn đề, liền sẽ lợi dụng nghỉ ngơi thời gian, đem tự mình biết tình báo truyền ra ngoài. Toàn bộ nghỉ phép trung tâm trừ một số nhỏ khách nhân còn lại đều là Cẩm Y Liễu vệ người, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn, Cẩm Y Liễu vệ liền dùng loại phương pháp này phân biệt bắt được xong thật nhiều người nằm vùng. Loại này nhằm vào nhiệm vụ sau khi kết thúc tiến hành nghỉ ngơi thẩm tra quá trình, chỉ có rất ít thiên hộ cấp trở lên Cẩm Y Liễu vệ người phụ trách mới biết được, bình thường đều là làm phúc lợi bình thường miễn phí cung cấp, không nghĩ tới lại bị một dịch cho trực tiếp nhìn ra. Đương nhiên đối với những cái kia không biết rõ tình hình đến đây nghỉ ngơi bình thường Cẩm Y Liễu vệ, miễn phí nghỉ phép trung tâm cung cấp các loại hạng mục, đều là rất tốt phương thức nghỉ ngơi, hay là có rất nhiều người mong mọi loại này nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc chính là bên trong một cái, cho nên hiện tại nàng mới tràn đầy phấn khởi cùng một dịch nói chuyện phiếm đi nơi nào du ngoạn. Thế nhưng là nghĩ đến đây chủng miễn phí nghỉ phép trung tâm trong kia chủng không góc chết giám sát, một dịch đã cảm thấy sạm mặt lại vô cùng xấu hổ. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp nói cho Thẩm Ngọc, những cái kia nghỉ phép trung tâm tình huống thực tế, một dịch là ký tên qua giữ bí mật văn bản tài liệu. Nhưng nghĩ đến Thẩm Ngọc đi du ngoạn lúc lại bị người không góc chết giám thị, một dịch làm bằng hữu tâm lý lại lên không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở Thẩm Ngọc. Thẩm tỷ, ta không thích miễn phí phúc lợi nghỉ phép. Có đôi khi nhìn bề ngoài miễn phí đồ vật, trên thực tế là muốn ngươi tại địa phương khác trả giá đắt. Một dịch nháy mắt ra hiệu nói ra, hắn không biết làm sao truyền đạt chính mình chân thực ý đồ, chỉ có thể hy vọng dùng loại phương thức này gây nên Thẩm Ngọc chú ý. Thẩm Ngọc không hổ là giỏi về quan sát người, bằng không nàng lúc trước cũng không thể trực tiếp phát hiện một dịch bị cầm tù sự tình. Hiện tại xem xét một dịch biểu lộ, hai tháng này hiểu rõ, biết hắn trừ cười ngây ngô bên ngoài, có rất ít lộ ra vẻ gì khác. Thẩm Ngọc lập tức hiểu một dịch ý tứ, hắn là trong lời nói có hàm ý một dịch thân phận bây giờ là đã thức tỉnh tỳ hưu huyết mạch người chấn sát trừ tà là bản năng, hắn không thích sự tình trong đó khẳng định có vấn đề. Lại thêm một dịch nói miễn phí hay là cần trả giá đắt, Thẩm Ngọc liền hiểu Cẩm Y Liễu vệ chế độ bên trong, loại này miễn phí nghỉ ngơi bên trong khẳng định có vấn đề. Là một cái chủ yếu tu luyện tinh thần lực thuật sĩ, một khi đối với sự vật nào đó sinh ra hoài nghi, trực giác của nàng tinh thần lực lập tức liền sẽ phát sinh phản ứng. Một dịch nói miễn phí nghỉ ngơi có vấn đề, Thẩm Ngọc lập tức liền nghĩ đến chính mình đi những cái kia nghỉ phép trung tâm lúc trạng thái tinh thần. Lúc đó vẫn không cảm giác được đến có cái gì dị thường, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại mình tại nghỉ phép trung tâm lúc, tinh thần lực thường xuyên ở vào một loại trạng thái nửa ngủ đông. Miễn cưỡng để không nổi tinh thần, cực độ buông lỏng đối với cái gì đều ở vào không có phòng bị trạng thái. Thế này sao lại là bởi vì đi nghỉ phép trung tâm nghỉ ngơi lúc buông lỏng tâm tính, rõ ràng là tinh thần lực của mình bị một loại nào đó quy mô lớn pháp khí áp chế kết quả. Tiến thêm một bước phỏng đoán, vì cái gì cần đối với mình tinh thần lực áp chế, vậy khẳng định là bởi vì nghỉ phép trung tâm bên trong có vấn đề, dùng pháp khí áp chế tinh thần lực phòng ngừa bị tinh thần lực quét hình đến. Loại này ẩn hình tinh thần lực áp chế pháp khí Thẩm Ngọc biết, đó là cẩm ý liễu vệ bên trong phòng quan sát tất yếu thiết bị. Mà một cái bình thường mở cửa bán nghỉ phép trung tâm, tại sao phải quy mô lớn lắp đặt cẩm ý liễu vệ tinh thần lực áp chế pháp khí, làm nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cẩm ý liễu vệ bách hộ, Thẩm Ngọc chỉ cần nghĩ một hồi liền hiểu. Kia cái gọi là miễn phí nghỉ phép trung tâm, khẳng định cũng là cẩm ý liễu vệ ngành tương quan. Trong nha môn mỗi lần nhiệm vụ sau khi kết thúc đều sẽ đưa miễn phí nghỉ ngơi, nó mục đích suy nghĩ một chút cũng liền đã hiểu. Nhưng là làm từ nhỏ tại cẩm ý liễu vệ lớn lên, đã thành thói quen cẩm ý liễu vệ tác phong Thẩm Ngọc, cũng không có bởi vì phát hiện mình bị giám thị quan sát mà tức giận. Nàng liền ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa, hay là lúm đồng tiền như hoa nói: "Ta hiểu được, cảm ơn ngươi một dịch. Đã ngươi không thích đi loại kia miễn phí nghỉ phép trung tâm, vậy ta về sau cũng liền không đi. Dù sao ngươi là tỳ hưu thần thú huyết mạch, trực giác của ngươi khẳng định không có sai, ngươi không thích đồ vật, ta cũng tương tự không thích." Nhìn Thẩm Ngọc minh bạch chính mình ý tứ, Mục Dịch không khỏi thở dài một hơi, minh bạch liền tốt. Hay là Thẩm Ngọc người thông minh như vậy, tâm tư nhanh nhẹn, chỉ là trong lời nói ám chỉ một chút liền đã hiểu. Không giống chính mình, tâm trí không thành thục quá đơn thuần, người khác nếu như không nói rõ chính mình liền căn bản nghe không hiểu người khác ám chỉ. Tạp 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 kim loại giày va chạm hành lang sàn nhà thanh âm, tại yên tĩnh im ắng hành lang bên trong truyền phi thường xa. Chương 83 thỉnh thoảng 2, chương 83 thỉnh thoảng 2, xạ tàn hào đoạn này trong khu vực không có một cái nào ma đồng hoạt động, nơi này là thuộc về Mục Dịch một người không gian. 1000 tên ma đồng nhìn rất nhiều, nhưng để ở toàn bộ dài ngàn mét xạ tạn hào bên trong không coi là cái gì. Mỗi cái ma đồng thậm chí còn có thể có được 50 bình ký túc xá độc thân, đủ thấy xạ tạn hào bên trong không gian dồi dào trình độ. Đồng thời Mục Dịch bởi vì quen thuộc một người, hắn tuyển nhận ma quỷ tới chính là vì giúp mình trông coi chiến hạm, cảm thấy không cần thiết cùng những cái kia ma đồng tiến hành tiếp xúc. Cho nên mãi cho tới bây giờ, những cái kia ma đồng đều là tại cố định trong khu vực hoạt động, cùng Mục Dịch căn bản không có gặp mặt. Bất quá dạng này lại sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn, để những cái kia ma đồng cho là ma thần đại nhân rất khó nhìn thấy, cũng không có đối với Mục Dịch thân phận sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Mục Dịch nghỉ ngơi sau không có đi nghỉ phép trung tâm, hắn không có bị người làm con khỉ vây xem yêu thích. Đi địa phương khác lại cần sớm báo cáo chuẩn bị, Mục Dịch ngại phiền phức lười nhát xử lý thủ tục. Thế là hắn dứt khoát liền dùng thời gian ngắn bế quan lý do, chạy tới lưu xa địa ngục. Nói là bế quan cũng không sai, Mục Dịch đích thật là muốn tìm đến tu luyện thêm một bước phương pháp. Huyền Vũ quyết tu luyện tới hiện tại trình độ, đã không có tiếp xuống cụ thể phương thức tu luyện, đang tu luyện trong truyền thừa đều là một chút tu luyện cảm ngộ giới thiệu. Không giống như là trong tiểu thuyết như thế, dù là tu luyện thành tiên đều có cụ thể phương pháp tu luyện có thể tham khảo, thế giới này đại bộ phận phương thức tu luyện đến tứ giai đằng sau liền không có. Cái này có thể để Mục Dịch khó xử muốn chết, hắn cũng không phải trong tiểu thuyết thiên tài nhân vật chính, tùy tiện liền có thể cảm ngộ ra các loại thần kỳ phương pháp tu luyện. Kiếp trước của hắn chính là người bình thường một cái, kiếp này mặc dù bắt đầu tu luyện, nhưng càng nhiều hay là dựa vào tài nguyên cứng rắn chồng lên đi, những cái kia ác ma ấu trùng sinh mệnh lực không thể bỏ qua công lao. Cho nên Mục Dịch vô cùng phát sầu, không biết sau đó chính mình làm như thế nào tu luyện, những ngày này đỉnh trệ tu vi, để trong vòng 2 tháng liền thăng lên mấy cấp tâm hắn phiền ý loạn. Đối với cái này, làm thế giới ý chí toái phiến tháp linh cũng không có biện pháp gì, tháp linh năng lực mặc dù thần kỳ đều là trực tiếp từ thế giới ý chí nơi đó lấy được, đối với nhân loại tu luyện nhưng không có một chút kinh nghiệm. Nếu như thực sự ngươi không có cách nào, không bằng tu luyện một chút mặt khác có thể tăng cường lực lượng võ học. Cứ như vậy, dù cho ngươi không có đột phá cảnh giới, cũng có thể từ phương diện khác tăng lên lực lượng của mình. Ngươi bây giờ không cách nào đột phá cảnh giới, nếu như không muốn lãng phí thời gian, đây là lựa chọn tốt nhất. Tháp linh đang nghe Mục Dịch phiền não sau đề nghị. Ngươi nói đúng, ta là hẳn là tu luyện mặt khác võ học. Đã ở núi khác có thể công ngọc, nói không chừng mặt khác võ học liền có thể cho ta linh cảm đâu. Mục Dịch cảm thấy Tháp linh đề nghị phi thường tốt, nếu Huyền Vũ quyết tu luyện tới đấy, chính mình còn có thể tu luyện khác truyền thừa, người sống cũng không thể bị nước tiểu cho nín chết. Nói không chừng mặt khác võ học truyền thừa vô cùng mạnh, có tu luyện tới cảnh giới cao hơn phương pháp. Nghĩ đến đây, Mục Dịch không khỏi bước nhanh hơn. Xạ Tạn Hào làm một cái bị địa ngục pháp tắc thừa nhận tiêu ký địa ngục pháo đài, bình thường địa ngục sa bảo có công năng công trình đều tại bị địa ngục pháp tắc tiêu ký sau đều tự động xuất hiện. Tiệm tạp hóa, chuyên môn phụ trách cho địa ngục trong thành lũy chiến sĩ cung cấp một chút quân nhu phẩm bên ngoài tài nguyên. Trong địa ngục ma quỷ quân đoàn cho binh sĩ trừ cung cấp một chút cơ sở trang bị bên ngoài, các binh sĩ muốn tốt hơn vũ khí trang bị chỉ có thể chính mình đi tiệm tạp hóa mua. Quán rượu chủ yếu là cho các chiến sĩ cung cấp một chút dùng để bưng lòng tinh thần đồ uống, một dịch thích nhất hoàng tuyển thủy chính là bên trong đặc thù đồ uống. Đồng thời quán rượu trừ cung cấp đồ uống bên ngoài, còn phụ trách cung cấp một chút mặt khác dùng để bưng lòng giải trí hạng mục, thì như nói đại danh đỉnh đỉnh địa ngục mị ma chính là quán rượu đặc sắc phục vụ. Tiệm thợ rèn, nơi này chủ yếu là phụ trách cho các chiến sĩ sửa chữa vũ khí trang bị, địa ngục quân chính quy đoàn vũ khí đại bộ phận đều có năng lượng đặc thù phù văn kết cấu, phổ thông công tượng căn bản không có năng lực sửa chữa. Chỉ có dựa vào tháp linh tiệm thợ rèn mới có năng lực sửa chữa phù văn vũ khí, đồng thời tiệm thợ rèn còn phụ trách cho phù văn vũ khí thăng cấp. Phòng điều trị là chiến tranh liền sẽ có thương vong, đối mặt xâm lấn vũ trụ không gian ác ma, ma quỷ quân đoàn thường xuyên sẽ có đại lượng thương vong. Tử trận cũng không cần nói, đối mặt ác ma, tử trận ma quỷ ngay cả cái thi thể sẽ không lưu lại, tất cả thi thể đều sẽ bị ác ma tại chỗ tài nguyên ăn sạch sẽ. Chính là thụ thương chiến sĩ khá là phiền toái. Ác ma là hỗn độn năng lượng sinh vật, lực lượng của bọn chúng có được cường đại ô nhiễm năng lực. Bị ác ma đả thương chiến sĩ, vết thương thân thể đều sẽ bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm ăn mòn. Nếu như không có chính xác xử lý phương pháp, tịnh hóa trên vết thương hỗn độn năng lượng, những cái kia hỗn độn năng lượng liền sẽ giống kịch độc vật ô nhiễm một dạng, để chiến sĩ bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm sa đọa trở thành mới ác ma. Phòng điều trị chính là địa ngục trong thành lũy chuyên môn phụ trách cứu chữa thụ thương chiến sĩ, tịnh hóa trên người bọn họ hỗn độn năng lượng chuyên môn công trình. Đương nhiên, nếu như chiến sĩ nhận hỗn độn ô nhiễm quá nghiêm trọng không có cách nào cứu chữa, phòng điều trị cũng sẽ cung cấp luân hồi chuyển sinh phục vụ, đưa những chiến sĩ kia cuối cùng đoạn đường. Tiện thể nói một câu, trong địa ngục là không có ngục giam. Tất cả trái với pháp luật quy định sinh mệnh, hoặc là nộp tiền phạt, hoặc là không có tiền liền dùng thân thể của mình gắn nợ. Mà phòng điều trị chính là đem những cái kia dùng thân thể của mình trả nợ sinh mệnh, cải tạo thành không có bản thân ý chí sát lục máy móc địa phương. Cho nên tại trong địa ngục, phòng điều trị tại ma quỷ quân đoàn chiến sĩ trong mắt cùng quỷ môn quan không hề khác gì nhau, tiến vào đều muốn đào một lớp ra mới có thể đi ra ngoài, hoặc là dứt khoát liền không ra được. Đương nhiên, dựa theo trong địa ngục đặc sắc, trở lên công năng công trình đều là thu lệ phí còn không rẻ, là địa ngục pháo đài chủ nhân vơ vét của cải địa phương. Nhất làm cho một dịch hận nghiến răng chính là, hắn tại trở thành địa ngục pháo đài chủ nhân sau mới biết được, hắn đi qua tại Sa Bảo tiệm tạp hóa bị hố bao nhiêu tiền. Liền lấy hắn mua Huyền Vũ quyết nêu ví dụ, Sa Bảo tiệm tạp hóa bán cho hắn là một cái ngân giá cao. Có thể Tháp Linh nói cho một dịch, dưới tình huống bình thường Huyền Vũ quyết tại trong địa ngục liền bán 10 viên đồng tệ giá cả, đây là làm thẻ bài có thể trực tiếp truyền thừa tu luyện chi thức hàng cao cấp. Nếu là chỉ có bản kẹt duy nhất một lần phổ thông phiên bản, 10 viên hắc thiết tệ liền có thể mua được. Sa Bảo trong tiệm tạp hóa ma quỷ lợi dụng chức vụ của mình tiện lợi, đối với dòng binh để cao gấp 10 lần bán giá cả thu hoạch kết xù trích phần trăm, đã là tại địa ngục ma quỷ quân đoàn bên trong bí mật công khai. Đối với cái này một dịch hận nghiến răng đồng thời, chỉ có thể móc ra chính mình sách nhỏ, yên lặng ghi chép xuống ma quỷ lại một dạng hố người án lệ. Tìm cho ta xuất xứ có khác biệt phiên bản Huyền Vũ quyết, ta muốn lấy hết. Một dịch ngồi ở trên không không một người trong tiệm tạp hóa đối với Tháp Linh nói ra. Những công năng này công trình là pháp tắc trực tiếp tại địa ngục trong thành lũy cụ hiện đi ra, công năng đầy đủ chỉ cần địa ngục pháo đài người sở hữu phái ma quỷ và ở liền có thể bình thường sử dụng. Bất quá một dịch nơi này vừa mới kiến tạo hoàn thành, những cái kia chiêu mộ tới ma đồng còn tại tiếp nhận huấn luyện, cho nên những công năng này công trình đều không có chính thức mở ra. Một dịch tới chỉ có thể chính mình thao tác. Chương 84 một dịch thẩm vấn phương thức, 1, chương 84 một dịch thẩm vấn phương thức, 1, Huyền Vũ quyết, tại sao bảo thời điểm một dịch liền hiểu rõ đến đây là một loại tại chư thiên vạn giới phi thường phổ cập võ học tu luyện pháp. Lấy ban sơ Huyền Vũ quyết là phiên bản, căn cứ người tu luyện cần diễn sinh ra được mười mấy cái phiên bản, trong đó mỗi cái phiên bản mỗi người đều mang đặc sắc thiên về năng lực cũng không giống với. Có là tại vốn có trên cơ sở thiên về tại lực lượng, có là thiên về tại phòng ngự, còn có thiên về tại thể chất. Nhất hiếm thấy mấy cái phiên bản đã bị đổi hoàn toàn thay đổi, vậy mà thiên về tại nhanh nhẹn cùng tốc độ, hoàn toàn không giống nguyên thủy Huyền Vũ quyết lấy lực lượng cùng phòng ngự chứ danh. Một dịch hôm nay sở dĩ để Tháp Linh thông qua địa ngục pháp tắc mua sắm toàn bộ phiên bản Huyền Vũ quyết, chính là muốn lợi dụng các loại phiên bản Huyền Vũ quyết tu luyện khác nhau, tổng hợp đem tất cả chuyển thừa đều tu luyện một lần, nhìn có thể hay không dựa vào loại phương pháp này tiến lên giai. Dù sao một dịch hiện tại mua sắm Huyền Vũ quyết cũng không hao phí bao nhiêu tiền, một phần chuyển thừa mới muốn 10 viên thanh đồng tệ, toàn bộ Huyền Vũ 40 phần cộng lại mới 4 ngân. Cũng chính là một dịch tại địa ngục 4 ngày thu nhập, tiêu xài không có chút nào đau lòng. Rất nhanh một dịch trước mặt liền bày đầy 40 tấm thẻ, đều là Huyền Vũ quyết chuyển thừa chi thức thẻ bài. Một dịch cầm ở trong tay xác nhận không có vấn đề đằng sau, đều dung hợp đến hắn muốn có Huyền Vũ quyết trong thẻ bài. Trong nháy mắt đại lượng tu luyện chi thức tràn ngập tại một dịch trong đầu, để hắn đối với Huyền Vũ quyết tu luyện có khắc sâu lý giải. Lúc này một dịch mới phát hiện mình nguyên lai là tu luyện Huyền Vũ quyết thiếu hụt đích thật là quá lớn, có quá nhiều kinh mạch đều không có tu luyện tới, chẳng trách mình một chút thăng cấp tiến giai phương hướng đều không có. Tựa như một dịch hiện tại phát hiện, căn cứ mới lấy được Huyền Vũ quyết chi thức, dựa theo khác biệt thiên về phương hướng hắn còn có đại lượng kinh mạch có thể chuyên môn tu luyện. Tỷ như nói thiên về tốc độ cùng nhanh nhẹn Huyền Vũ quyết, liền cung cấp mấy bộ hoàn toàn khác biệt ở vào chân kinh mạch tu luyện pháp. Mà thiên về lực lượng Huyền Vũ quyết thì là cung cấp mười mấy bộ, ở vào xương cốt cùng bắp thịt toàn thân nội tạng kinh mạch phương hướng tu luyện. Chuyên môn tu luyện phòng ngự Huyền Vũ quyết, nó phân bố kinh mạch rõ ràng đều là tại làn da cùng thân thể yếu hại bộ vị, tu luyện hoàn thành sau những bộ vị kia lực phòng ngự khẳng định có rõ ràng tăng lên. Nhiều vô số các loại đặc thù tu luyện kinh mạch, để mục dịch mở rộng tầm mắt, gọi thẳng mua quá đáng giá. Ta muốn tập trung tinh lực tu luyện, trong địa ngục có chuyện gì ngươi chú ý nhắc nhở ta. Mục dịch đối với Tháp Linh nói ra. 40 bộ Huyền Vũ quyết bỏ đi tái diễn kinh mạch, mục dịch lần này có tiếp cận hơn 1000 đầu rất nhỏ kinh mạch tuần hoàn cần đả thông. Cho dù là mục dịch có ác ma ấu trùng sinh mệnh lực làm tài nguyên tu luyện, mười mấy phút liền có thể tùy tiện đả thông một đầu kinh mạch. 1000 mấy đầu kinh mạch tăng thêm thân thể thích ứng thời gian, nhanh nhất không có gần 2 tháng, mục dịch đừng nghĩ tu luyện xong tất cả Huyền Vũ quyết. Đương nhiên, mục dịch tập trung tinh thần tu luyện cùng người khác không giống với, hắn bình thường nên làm gì liền làm gì, công việc gì cũng không thiếu làm. Chính là mục dịch bên người nhiều một tấm bảng hiệu. Trong tu luyện, thỉnh không quấy rầy sau khi cơm nước xong, đi trong địa lao thẩm vấn phạm nhân sau khi kết thúc, lúc nghỉ trưa ở giữa. Lúc rảnh rỗi mục dịch liền đem tấm bảng này hướng bên người một tràng, ngồi ở chỗ đó dùng hơn 10 phút đã thông một đầu kinh mạch liền xem như tu luyện một lần. Một ngày thời gian xuống tới có thể đánh thông hơn 20 đường kinh mạch, cảnh giới mặc dù không có một chút đột phá dấu hiệu, có thể lực lượng mỗi ngày đều tăng lên nửa cái cấp độ nhỏ. Đối với cái này một dịch vừa lòng phi thường, có tiến bộ liền tốt, dù sao cũng so đi qua không có đầu mới mạnh. Dù sao một dịch cũng không nóng nảy, hắn mới 16 tuổi có quá nhiều thời gian suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề tu luyện. 0525 hào đến 0534 hào đến bên trong tiếp nhận thẩm tra mang theo mặt nạ quan thẩm vấn thanh âm băng lãnh nói. Ta thân hiến tế sự kiện đã qua năm ngày, trừ lúc đó tại hiến tế hiện trường mấy ngàn người, đằng sau Chu gia có vài trăm người bởi vì cùng Chu Chí Viễn tương quan bị bắt được cẩm y liễu vệ. Những người này cộng lại trọn vẹn vượt qua 1 vạn người, đều muốn dựa theo quy định đối với những người này tiến hành thân phận xác nhận, thẩm tra bọn họ có phải hay không ẩn nút tà thần tín đồ. đặc biệt là bởi vì dính đến tà thần hiến tế ô nhiễm. Có ít người vốn là người bình thường cũng sẽ bởi vì hiến tế năng lượng sẽ ô nhiễm tinh thần, biến thành mới tà thần tín đồ. Bởi vậy đi qua những này, người hiểm nghi cần thời gian dài đại lượng nghiêm mật giám thị, cẩn thận phân biệt che giấu tà thần tín đồ, trên bạn người lượng công việc to lớn ngẫm lại cũng là người ta tê cả da đầu. Bất quá bây giờ Cẩm Y Liễu vệ thật có phúc, thì Hưu Bách hộ tọa trấn Cẩm Y Liễu vệ địa lao. Chỉ cần bị hắn nhìn một chút, mặc kệ ngươi là tà thần tín đồ, vẫn là không có bất luận cái gì đặc thù Đông Lâm đảng, đều sẽ bị phát hiện thân phận chân thật nhận vốn có trừng phạt. Mười tên tuổi tác giới tính cũng khác nhau nam nữ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi vào một dịch phòng làm việc, trong khi chờ đợi người quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh. Thăng nhiệm Cẩm Y Liễu vệ bách hộ đằng sau, một dịch rốt cục có thuộc về mình phòng làm việc. Ở vào Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở đại lâu phụ tầng 10 dưới mặt đất, vốn là quan thẩm vấn phòng nghỉ, hiện tại cho một dịch làm việc dùng phòng làm việc. Nếu là bình thường quan viên bị phân phối đến loại này phòng làm việc, khẳng định là hắn bị lãnh đạo làm khó dễ không nhận chào đón. Đối với quan trường người mà nói, phòng làm việc vị trí quyết định tự thân địa vị cao thấp, quan chức càng cao người phòng làm việc tự nhiên chỗ tầng lầu cũng càng cao vị trí càng tốt, lấy ý cao thăng chi ý đồng thời dựa theo quan trường quy củ, tất cả đồng cấp người đều là tại một cái trong tầng lầu làm việc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cấp bậc khác biệt phòng làm việc lại lân cận tình huống. Cho nên những quan viên kia tuyệt đối phi thường chú trọng tự thân phòng làm việc vị trí, đồng thời tương ứng có rất nhiều coi trọng, cái gì thăng quan người rời đi phòng làm việc tất cả mọi người tranh nhau muốn, giáng cấp quan viên phòng làm việc không ai đi chờ đợi các loại quy củ. Tại Đại Minh Đế quốc nếu là có ảnh hình người mục dịch dạng này, bị lãnh đạo phân cho hắn một gian dưới mặt đất phụ tầng 10 phòng làm việc, nói không chừng ngày thứ hai liền có thể chủ động đưa ra đơn từ chức. Không có cao thăng còn chưa tính, còn bị giáng cấp đến dưới đất phụ tầng 10, lãnh đạo là có ý gì chính ngươi cân nhắc một chút. Có thể mục dịch cũng không để ý những cái kia, cái này phụ tầng 10 vẫn là hắn cùng Trương Tam chủ động muốn, vì chính là thuận tiện làm việc. Nếu là phòng làm việc tại bình thường vị trí, hắn mỗi ngày đều muốn ở văn phòng cùng địa lao ở giữa, chạy vài chục lần công tác chuẩn bị ghi chép. Nếu như là phổ thông tầng hầm thì cũng thôi đi, có thể Cẩm Y Liễu vệ địa lao giám sát nghiêm, bất kể là ai, mỗi lần xuất nhập địa lao đều muốn tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Một dịch ngại như thế chạy tới chạy lui lãng phí thời gian, cho nên liền chủ động đưa ra đem phòng làm việc rời đến trong địa lao. Hắn có thể không tin cái gì vận làm quan loại hình thuyết pháp, đối với mình làm sao thuận tiện nhẹ nhõm làm sao tới. Mười tên nam nữ đi vào trong phòng sau, liền phát hiện đối diện có một tên 16-17 tuổi thiếu niên chính tựa ở sau bàn công tác ghế lao bản bên trên trợ mắt. Buồn cười chính là hắn trên thân còn mang theo một cái trong tu luyện, thỉnh không quấy giày lệnh bài, giống như có lệnh bài này liền chứng minh dạng này hắn không phải đang lười biếng. Trong phòng còn có bốn tên quan thẩm vấn đều ngồi tại riêng phần mình phía sau bàn làm việc ngay tại chỉnh lý văn bản tài liệu, đều đang bận rộn sự tình của riêng mình. Không có ai để ý bọn hắn, cũng không có người đối bọn hắn tiến hành hỏi thăm. Là 10 cá nhân không biết nên làm cái gì, không biết bọn hắn phải tiếp nhận như thế nào thẩm tra. Mấy ngày Cẩm Y Liễu vệ lao ngục kiếp sống, đã để những người này minh bạch quy củ của nơi này, tại không có trưởng quan hỏi thăm tình huống dưới bọn hắn không có khả năng chủ động mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời 10 người tâm thần bất định bất an đứng tại cửa ra vào, chờ đợi có người hỏi thăm bọn họ. Ước chừng đợi 5-6 phút đồng hồ, chỉ thấy chính hướng về phía bọn hắn thiếu niên kia thân thể chấn động một cái, tựa như là nằm mơ đánh thức một dạng, đột nhiên mở to mắt ngồi ngay ngắn,